Chương 236. Đáy giếng tình huống. Chương 236. Đáy giếng tình huống đi giếng nước. Hoàng Nguyên cùng Thái Côn sắc mặt cũng thay đổi đến mấy lần. Mặc dù tại phòng này bên trong, cùng Hoàng Thái Hà ở cùng một chỗ rất nguy hiểm, nhưng là nửa đêm nửa hôm đi giếng nước, cũng chưa chắc có nhiều an toàn không phải ban đêm đi sao? Hoàng Nguyên vẻ mặt đau khổ hỏi. Lâm Thần cất bước hướng phía phòng cũ đi đến, đồng thời nói rằng, ta cũng không có để các ngươi theo tới. Mắt thấy Lâm Thần rời đi, Lãnh Phong nhất tuổi, Hoàng Nguyên cùng Thái Côn cũng nhịn không được giật mình một cái, sau đó vội vàng theo sau. Mặc dù giếng nước cũng rất nguy hiểm, nhưng là có Lâm Thần tại, so trong phòng Hoàng Thái Hà an toàn nhiều lắm. Phòng ở cũ cách nơi này có chút khoảng cách, đi hơn 10 phút mới đến. Lần nữa về tới đây, nơi này so lúc ban ngày càng yên tĩnh, cũng càng rét lạnh. Dì Dao, gió lạnh không ngừng thổi. Mặc đơn bạc Hoàng Nguyên cùng Thái Côn cũng nhịn không được phát run. Nơi này, cảm giác khắp nơi đều không thích hợp hạ phanh. Lâm Thần đem tảng đá lấy ra, ném tới trên mặt đất. Phong ấn giải trừ, bên trong mùi thối lập tức liền hun hiện ra. Nhưng bởi vì nhiệt độ không khí thấp, còn có gió thổi lợi hại nguyên nhân, mùi thối không có ban ngày khoa trương như vậy, ít ra Thái Côn không có ngất đi. Lâm Thần hướng bên trong nhìn thoáng qua đen thui, không biết rõ phía dưới là cái tình huống như thế nào. Thế là, bang, băng phách ra khỏi vỏ. Lâm Thần đem băng phách kiếm đem ra, sau đó trực tiếp đem băng phách kiếm ném vào giếng nước bên trong tà siêu. Hoàng Nguyên cùng Thái Côn đều bị giật nảy mình dừng thần, thanh kiếm kia nhìn xem rất xoay a, ngươi thế nào ném xuống? Không cần có thể cho ta a, ta cam đoan cùng bái. Nước này đáy giếng hạ không biết là tình huống như thế nào, kiếm ném xuống, liền không thể dùng. Bọn hắn đang nói chuyện, mùi thối đột nhiên cũng không có. Hai người sững sờ, còn cần lực hít mũi một cái. Xác thực không có nghe đến bất kỳ mùi thối, kỳ quái. Lâm Thần hướng phía trong giếng nhìn thoáng qua, hàn khí đập vào mặt, lộ ra nhưng đã đông lạnh lên. Về phần băng phách kiếm có thể hay không bị làm bẩn, kia không có khả năng. Lâm Thần tay khẽ trống, liền nhảy vào trong giếng đang ở bên cạnh điên cuồng lúc hít vào. Hai người nhìn thấy một màn này, tại chỗ bị sợ ngây người. Cứ như vậy nhảy xuống, một chút phòng hộ biện pháp đều không làm. Dương Thần, Hoàng Nguyên cùng Thái Côn lập tức vọt tới bên cạnh giếng, đối với phía dưới hô to, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lâm Thần nói rằng. Phanh, hắn rơi xuống tầng băng bên trên. Hiện tại hắn tiếp cận đáy giếng, tại hệ thống tự động điều tiết trong mắt của hắn độ sáng về sau, hắn rốt cục thấy rõ ràng đáy giếng tình huống. Phía dưới đều là đen nhánh khối băng, kia là màu đen, đục ngầu nước bị đông cứng sau hình thành, nhưng là quá đen đều thấy không rõ lắm chỗ càng sâu tình huống. Lâm Thần đưa tay tại hư không bên trong một chảo, băng phách kiếm lại lần nữa xuất hiện, lưỡi kiếm run lên. Giang giác. Lâm Thần dưới chân tất cả hàn băng toàn bộ vỡ tan, sau đó nổ tung. Theo khối băng nổ tung, Lâm Thần có thể tiến vào chỗ càng sâu ẩn. Lâm Thần ánh mắt rơi xuống một khối vụn băng bên trên, bởi vì khối này băng bên trong có một cái cánh tay, kia là một đầu đen nhánh, đồng thời hư thối đến rất nghiêm trọng cánh tay, người chết ở chỗ này rất lâu. Lâm Thần hướng phía bốn phía khối băng nhìn lại, khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ bốn, hắn tìm tới càng nhiều, cất giấu thi thể khối băng, không cần liều gom lại. Lâm Thần cũng phát hiện, nơi này chết không chỉ một cái người, có ít nhất năm người chết tại cái này trong giếng. Lão đầu kia nói, nảy giếng chỉ có một nữ nhân, thế nào hiện tại có nhiều như vậy thi thể? Lâm Thần tùy ý cúi đầu xem xét, hắn nhìn thấy một chương mặt, kia là một chương gầy gò, hư thối mặt ánh mắt đã không có, chỉ còn hai cái lỗ thủng, mặt của hắn đều là lom đi xuống, giống như đói bụng mấy trăm năm. Giờ này phút này, cái này trương mặt há to miệng, miệng bên trong tất cả đều là đen xì đồ vật bị chết chìm. Bởi vì trước khi chết, nghĩ đến leo ra giếng nước, cho nên duy trì mặt hướng lên trên động tác. Lâm Thần ánh mắt tại đáy giếng đảo qua, hắn trông thấy có một khối hắc chuyên đang nháy tránh tỏa sáng, kia là hệ thống nhắc nhở, có thể hô động vật phẩm. Lâm Thần đi qua, ấn xuống một cái hắc chuyên, không giấu đi được, hắn đổi thành lấy ra, quả nhiên nhẹ nhõm xuất ra, tấm gạch đằng sau có cái lỗ đen. Lâm Thần nhìn thoáng qua, tại hệ thống điều tiết độ sáng dưới tình huống, hắn thấy rõ bên trong, bên trong lại có một cái tay, một cái trắng non nhân thủ, nhìn xem giống như tay của người sống. Thật là, tại nước này giếng chỗ sâu nhất, lại tại khối khối hát chuyên bên trong, tại sao có thể có người sống? Lâm Thần thoáng suy tư một chút, tiếp lấy, hắn vươn tay, tiến vào trước mặt trong động, vừa mới luồn vào đi, lạch cạch, cái tay kia đột nhiên bắt lấy tay của mình, rất lạnh, cùng nó nói là tay, không bằng nói đây là một khối băng. Ngay tại Lâm Thần chuẩn bị đem cái này quái thủ rút lúc đi ra, bên cạnh vách tường đột nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, vách tường mở ra, làm vách tường hoàn toàn mở ra thời điểm, cái kia băng lên tay, vung lòng ra hắn. Lâm Thần rút tay ra, theo bản năng hướng lòng bàn tay nhìn thoáng qua người đã chết. Trên lòng bàn tay có năm chữ, là vừa vặn quái thủ viết. Lâm Thần nhìn thoáng qua cửa động vị trí, đem một mực nhớ kỹ, sau đó trực tiếp động thủ. Vô hình, giếng nước chấn động, quái thủ ẩn thân chỗ, trực tiếp bị Lâm Thần xốc đi ra đem hát chuyên toàn bộ ném đi. Lâm Thần thấy rõ ràng, cái này căn bản cũng không phải là một cái tay. Bởi vì tay đằng sau, tại nguyên bản ánh mắt không thể chạm đến địa phương, có rất nhiều máu thịt, những này huyết nhục dường như một đầu đường ống, hướng phía hát chuyên chỗ càng sâu liền đi. Lâm Thần dọc theo huyết nhục thông đạo, đem chung quanh tấm gạch đều dọn dẹp. Cuối cùng phát hiện, cái này màu trắng tay kết nối lấy cửa hang. Cửa động chung quanh, tất cả đều là huyết nhục, những máu thịt kia không chế cửa hang. Cho nên khi mình bị bắt lấy thời điểm, cửa hang liền mở ra thì ra là thế. Lâm Thần lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng là cái gì công nghệ cao. Hắn đi vào trong động, phát hiện nơi này vách tường, tất cả đều là huyết nhục đúc thành. Trong động tràn ngập mùi thối. Nếu không có băng phách kiếm hàn khí áp chế, phần tử vận động không kịch liệt, không phải nơi này sẽ càng thêm tối. Mấy bộ thi thể bị khảm nạm tại trong vách tường, bọn hắn diện mục và mẹo, tay chân và mẹo, vô cùng dọa người. Bọn hắn là mang theo thống khổ chết đi, động cũng không sâu, chỉ có hơn 10 mét, nhưng trên tường lại có không ngừng 10 bộ thi thể. Tại động chỗ sâu nhất, ở giữa nhất trên vách tường, có một bộ đặc thù thi thể. Bởi vì hắn không có hư thối, hắn dường như trước đây không lâu còn sống. Người này, khi còn sống, hẳn là rất xoái, nhưng bây giờ trên mặt hắn tất cả đều là khủng cụ. Tay của hắn hướng phía trước đưa, giống như mong muốn chạy khỏi nơi này, nhưng cuối cùng thất bại một bộ đặc thù thi thể. Lâm Thần nhìn xem nam nhân này, nghĩ đến lao thôn trưởng trước đó nói lời, một người đàn ông đem nữ nhân chơi tới mang thai sau, liền lập tức đi. Cuối cùng nữ nhân chịu không được lưu nôn phỉ ngữ, nhảy giếng tự sát nam nhân này, nên không phải là cái kia cặn bã nam a. Rất có loại khả năng này. Ngay lúc này, nam nhân này mặt co quắp một chút, còn sống. Lâm Thần lập tức dùng hệ thống quét hình hắn, nhưng cho ra kết quả là đây là thi thể đã chết đồng thời chết hẳn, chết hơn 3 năm. Vậy tại sao sẽ còn động? Lâm Thần hít mắt. Một giây sau, nam tử đầu bóp méo một chút, lần này thấy rõ ràng, đúng là đậu. Hắn giống như đang vặn vẹo cổ, bởi vì quá lâu không nhúc nhích. Lại một giây đồng hồ, nam tử nháy mắt. Chương 237, một quyền này 20 năm công lực. Chương 237, một quyền này 20 năm công lực. Tay của nam tử chân chậm rãi để xuống, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thần. Hai người bốn mắt đối lập, Lâm Thần cũng không sợ, lúc này vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, ngươi nhìn cái gì? Lâm Thần hỏi, ngươi phải chết. Nam tử nói rằng. Lâm Thần lập tức khẽ cười nói tỉ mỉ. Nam tử, ngươi không sợ sao? Người bình thường trông thấy loại tình huống này, lại nghe được loại lời này, sớm đã bị dọa đến kẻ ra quần rồi a. Thế nào ngươi bây giờ còn dám đứng trước mặt mình? Thậm chí, còn bình tĩnh như vậy, ngươi liền chỉ biết trốn ở trong thân thể của người khác, giả thần giả quỷ sao? Lâm Thần một câu nói tỏ ra. Hắn đã biết, cũng không phải là nam nhân sống lại, mà là tên nữ quỷ đó, tiến vào nam nhân trong thi thể, giả trang ra một bộ đã phục sinh bộ dáng, ngươi biết ta. Nam tử có chút ngoài ý muốn nói muốn không biết rõ cũng rất khó khăn. Lâm Thần nói rằng, tối hôm qua, chạy đến ta đồng đội trên thân giày vỏ, cũng là ngươi phải không? Là ta. Nếu biết là ta, ngươi vì cái gì không sợ? Đây là nữ quỷ nhất kinh ngạc địa phương đã lâu như vậy. Nàng còn là lần đầu tiên trông thấy, có người vậy mà không sợ. Ngươi có gì cần ta sợ hãi? Nữ quỷ trầm mặc. Chủ ý của nàng, đánh tới Lâm Thần trên thân, ngươi ý chí coi như kiên định, là một bộ rất không tệ thân thể. Thân thể của ngươi, hiện tại là của ta. Nói xong, nàng lập tức hành động, mong muốn khống chế Lâm Thần thân thể. Nhưng là, Lâm Thần kia siêu cao tinh thần bày ở chỗ này, há lại nàng có thể chống đỡ. Liên Lâm Thần ra lông đều không phá được. Nàng chỉ có thể trở lại nam nhân trong thi thể, phẫn nộ mà hỏi, ngươi làm cái gì? Vì cái gì ta vào không được thân thể ngươi? Bởi vì ngươi quá quỷ bắp. Lâm Thần nói rằng ngươi muốn chết. Nữ quỷ giận dữ, lại có người dám như thế nói chuyện với mình, quả nhiên. Đàn ông các ngươi, một cái tốt đều không có. Ta như thế thích ngươi thân thể, ngươi vì cái gì không thể cho ta? Cặn bã nam. Lâm Thần, tình cảm nữ nhân này cũng là một đạo võ đạo cao thủ, một quyền này tối thiểu có 205 công lực, thế gian có bao nhiêu người có thể cản? Cao thủ, cao thủ, ta muốn mạng của ngươi, ngươi vì cái gì không cho ta? Lâm Thần có chút không kèm được thế nào. Ta không chỉ có muốn tự sát, còn muốn cảm tạ ngươi, nhìn chúng thân thể của ta sao? Nữ nhân lạnh giọng nói rằng, không phải đâu. Ta thảm như vậy, bị nam nhân khác vứt bỏ, còn mang theo hải tử nhảy giếng tự sát. Các ngươi liền nên đối ta y thuận tuyệt đối. Đây là các ngươi thiếu ta. Dứt bỏ ta quả thật có chút không thèm nói đạo lý, sự thật không nói, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút sai sao? Lâm Thần, ta xác thực sai. Sai liền sai tại cùng ngươi nói nhảm lâu như vậy. Hắn vươn tay, một thanh nắm sọ đầu của nam tử. Phanh. Đầu lâu nổ tung. Nhưng lúc này, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, ngươi giết chết chỉ là thi thể của hắn. Ngươi không giết chết được ta. Ta là sẽ không chết. Nữ quỷ khống chế khác thi thể, nói rằng, trừ phi ta chung quanh một cây số bên trong, đều không có bất kỳ cái gì người sống cùng thi thể. Nếu không ta là sẽ không chết. Lâm Thần quay người, trông thấy một bộ khô quắc thi thể, đang nhìn mình. Nàng nói rằng, ta nghĩ đến một cái chơi vui. Ngươi ở phía trên, đối ngươi mà nói, đều là người rất trọng yếu a. Ý chí của bọn hắn lực không bằng ngươi. Ta có thể nhẹ nhõm khống chế bọn hắn. Ta mặc dù không thể trực tiếp giết chết ngươi, nhưng là có thể để bọn hắn giết chết ngươi. Trừ phi. Nàng cười ha hả nói, ngươi nhận tâm giết chết bọn hắn. Tốt. Nàng nói rằng, ngươi trước ở chỗ này chơi một chút ta. Lưu lại một câu nói kia. Khô quắc thi thể, liền không còn có động tĩnh. Lâm Thần liếc mắt nhìn hai phía, quyết định đi lên. Nhưng lại tại hắn vừa mới phóng ra bước đầu tiên thời điểm, trước mặt hai bên trên vách tường thi thể đều đột nhiên bắt đầu chuyển động. Bọn hắn theo huyết nhục trong vách tường rẽ rùa đi ra, muốn tới giết Lâm Thần. Nhưng là, nữ quỷ hiển nhiên là xem nhẹ Lâm Thần. Nàng căn bản cũng không biết Lâm Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không đến 3 giây đồng hồ, trong động liền nhiều hơn một đống vỡ vụn thi thể. Lâm Thần phong dong đi ra. Mà lúc này đây, bên giếng nước bên cạnh, Hoàng Nguyên cùng Thái Côn đều đang khẩn trương đến chờ đợi. Bọn hắn gấp tại bên giếng nước bên trên đi tới đi lui. Nơi này lại lạnh, lại hắc. Lâm Thần không ở bên người, bọn hắn luôn cảm giác nơi này mỗi một góc đều có người, giống như có vô số người đang âm thầm nhìn lén lấy chính mình. Lạch cạch, một cái ướt xuống tay đột nhiên khoác lên giếng nước biên giới, tựa như là Lâm Thần bỏ lên. Hoàng Nguyên cùng Thái Côn lập tức chú ý tới cái tay này, hai trên mặt người thần sắc khẩn trương lập tức tiêu tán, biến thành kích động dừng thần. Người xem như hiện ra, Hoàng Nguyên dẫn đầu chạy tới. Một giây sau, Lâm Thần đầu theo giếng nước bên trong thăng lên, càng lúc càng giống là bỏ ra tới. Nhưng khi Hoàng Nguyên tới gần, thấy rõ ràng tình huống trước mắt lúc, ánh mắt hắn trong nháy mắt trợn tròn, con ngươi dường như co lại thành lỗ kim lớn nhỏ, chân của hắn đều mềm nhũn, bởi vì hắn trông thấy Lâm Thần phía dưới đầu là một cái tay, nắm lấy Lâm Thần đầu theo giếng nước bên trong cử đi ra. Lâm Thần cổ trở xuống bộ phận cũng không có, hắn chỉ còn lại một cái đầu. Hắn chết. trên mặt còn duy trì trước khi chết thần sắc. Khủng cụ, tuyệt vọng, còn có sụp đổ. Tí tách, máu tại Lâm Thần khóe miệng cùng chỗ cổ chảy xuống. Ngay sau đó, nắm lấy rừng thần đầu người bỏ ra ngoài, là một nữ nhân. Nàng mặt không có chút máu, trắng bệnh như tờ giấy, lúc này chính đối hai người thâm trầm mà cười. Hoàng Nguyên cùng Thái Côn đều bị trước mắt một màn này sợ choáng váng. Bọn hắn đều nghe được giọng của nữ nhân lập tức tới ngay các ngươi. Không. Hoàng Nguyên cùng Thái Côn sụp đổ kêu to. Lâm Thần chết. Tại sao có thể như vậy? Mà giờ phút này, studio bên trong, tất cả người xem đều nhìn thấy một màn này. Khi bọn hắn nhìn thấy thời điểm, cũng là nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Không thể tin được kia thật là rừng thần thi thể. Tại sao có thể như vậy? Rừng thần nhảy đi xuống thời điểm còn rất hoàn chỉnh, thế nào hiện tại chỉ còn lại một cái đầu? Giếng nước bên trong, đến cùng là tình huống như thế nào? Rất nhiều người xem đều không thể nào tiếp thu được. Bị trước mắt tràng cảnh này, doa đến run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy một thân. Lâm Thần chết. Đánh bại 10 đại cao thủ, bị dự là thiên hạ đệ nhất Lâm Thần, chết. Hơn nữa còn bị người hái hạ đầu lâu. Cỡ nào thê thảm kiểu chết. Bọn hắn nằm mơ, cũng không nghĩ đến. A. Lâm Thần đứng tại đại giếng, nghe được Hoàng Nguyên cùng Thái Côn tiếng kêu thảm thiết. Nhanh như vậy liền động thủ sao? Lâm Thần nhảy lên một cái, một cước đạp ở trên vách tường, lặp đi lặp lại mấy lần, rất nhanh liền theo 1-2-5 mét sâu giếng nước bên trong bay ra. Phanh. Hắn rơi ở bên cạnh trên mặt đất, hướng phía Hoàng Nguyên cùng Thái Côn nhìn lại. Hai người kia, lúc này đều ngồi trên mặt đất. Chính nhất mặt hoảng sợ về sau di chuyển. Nhìn thấy cái gì? Lâm Thần hướng phía giếng nước nhìn lại, cái gì cũng không có. Nhìn một chút bọn hắn ách tinh thần. Tất cả đều rất xuống vị trí bên trong ảo giác. Lâm Thần đi lên, tả hữu khai cung, 332 tiếng. Hoàng Nguyên cùng Thái Côn trên mặt đều xuất hiện một cái bàn tay màu đỏ ấn. Hai người đều đột nhiên đình chỉ kêu thảm. Mặt mày kinh sợ nhìn xem Lâm Thần. Chương 238. Vu Oan giá họa, Lâm Thần là hung thủ. Chương 238. Vu Oan giá họa, Lâm Thần là hung thủ. Bọn hắn còn cần lực rủi mắt. Không nhìn lầm a. Dương Thần. Hoàng Nguyên kích động run rẩy, hỏi, là ngươi sao Dương Thần? Lâm Thần hỏi lại, ngoại trừ ta, còn có thể là ai? Hoa. Hoàng Nguyên cùng Thái Côn tại chỗ liền khóc. Hoàng Nguyên đột nhiên ôm lấy Lâm Thần đùi phải, Thái Côn ôm lấy chân trái của hắn, gào khóc Dương Thần, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết. Ta vừa mới hồn đều bị dọa bay. Ngươi muốn là chết, chúng ta cũng không sống được. Lâm Thần, đừng nói loại này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Rất quái. Không biết rõ, còn nghĩ đến đám các ngươi muốn tuẫn tình đâu. Mà sờ tiêu đi ô bên trong. Rất nhiều người xem cũng đều kích động đến đứng lên tốt. Dương Thần quả nhiên không có việc gì. Vừa mới nhất định là ảo giác, ta kém chút bị hù chết. Lâm Thần vẻ mặt ghét bỏ đem hai cái này khóc sức mướt người đá văng ra. Sau đó hỏi bọn hắn, các ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Hoàng Nguyên cùng Thái Côn nhìn nhau một cái. Sau đó Hoàng Nguyên nói rằng, chúng ta nhìn thấy đầu của ngươi. Một nữ quỷ, cầm đầu của ngươi, theo giếng nước bên trong leo ra. Lâm Thần còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì liền cái này a. Nàng cũng liền cái này chút thủ đoạn. Hoàng Nguyên không dám nói lời nào. Kia nữ quỷ thủ đoạn thật lợi hại. Vừa mới hình tượng, quá mức chân thật, hắn kem chút liền sợ tè ra quần. Lâm Thần nhìn thoáng qua hệ thống nhiệm vụ trước mặt, đánh bại nữ quỷ. Chúng ta vừa mới cùng nữ quỷ trò chuyện qua, nàng bây giờ chỉ có thể giết chóc, không còn có biện pháp quay đầu. Nhất định phải sớm một chút tìm tới nàng, đưa nàng đánh bại. Phòng ngừa xuất hiện thương thế của hắn vong. Nhỏ trên bản đồ, màu lam hư tuyến xuất hiện đây là tại chỉ dẫn Lâm Thần, trước đi tìm tên nữ quỷ đó. Một đường quanh đi còn lại. Cuối cùng Lâm Thần dừng ở thôn trưởng cấp cho phòng ốc của bọn hắn trước. Trong phòng chỉ có một người, Hoàng Thái Hà. Hiển nhiên, nữ quỷ lần nữa tìm tới Hoàng Thái Hà. Lâm Thần đẩy cửa vào, đi vào nguyên bản giam giữ Hoàng Thái Hà gian phòng. Kết quả trên mặt đất chỉ có hai tấm vải cái gì. Hoàng Nguyên nhìn thấy bên trên vải, lập tức kinh hô, nàng chạy. Lâm Thần nhìn thoáng qua cửa sổ. Cửa sổ được mở ra, bây giờ bị gió thổi lúc gần lúc hiện. Lâm Thần lại liếc mắt nhìn nhỏ địa đồ. Hư tuyến vị trí, quả nhiên đã xảy ra cải biến, nhất định phải nhanh lên đem nàng bắt trở lại. Hoàng Nguyên nói rằng, nếu để cho nàng chạy tới tổn thương thôn dân, coi như xong đời. Trước đó nghe thôn trưởng nói, một khi phát hiện có người biến kỳ quái, không giống như là một người, liền sẽ bị đánh chết tươi. Lâm Thần nhảy cửa sổ mà ra. Hoàng Nguyên cùng Thái Côn vội vàng chạy xuống lâu, đuổi theo Lâm Thần. Bọn hắn mới vừa tới dưới lầu, liền chợt nghe được trong thôn truyền đến một tiếng cứu mạng a. Đây là Hoàng Thái Hà thanh âm. Thanh âm của nàng rất lớn, đem rất nhiều đang ngủ thôn dân đều đánh thức người tới đây mau. Mau cứu ta! Hoàng Thái Hà lớn tiếng hô, ta tìm tới dẫn phát tất cả quái sự hung thủ. Làm Lâm Thần mang theo Hoàng Nguyên, Thái Côn chạy đến thời điểm. Hoàng Thái Hà đứng tại thôn nói trung ương, chung quanh trong phòng đã có không ít thôn dân đi ra. Ngay cả lão thôn trưởng đều đã bị kinh động, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi tìm tới dẫn phát tất cả quái sự hung thủ là ai? Đến tột cùng là ai để bọn hắn tại trong khủng hoảng sinh sống 3 năm? Là bọn hắn. Hoàng Thái Hà đưa tay chỉ hướng Lâm Thần, ta vừa mới nhìn thấy, hắn chạy tới phòng ở cũ đằng sau, đem giếng nước mở ra. Trên người hắn toát ra rất nhiều hắc khí. Hắn không phải người, hắn là lệ quỷ. Hoàng Thái Hà càng nói càng dùng sức, cuối cùng la lớn, đại gia mau đưa hắn bắt lại, đem hắn tiêu chết. Tất cả thôn dân đều động dung, nhao nhao ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Thần. Một cái bên ngoài người tới, vốn là đáng giá hoài nghi, hiện tại lại nghe nói Lâm Thần tới đây ngày đầu tiên liền đi giếng nước, càng đáng giá hoài nghi. Ngươi nói hiệu nói vượng. Hoàng Nguyên vội vàng đứng ra mắng, ngươi trốn ở Hoàng Thái Hà trong thân thể tính là gì? Có loại đi ra a. Thôn dân đều xem không hiểu một màn này. Cái gì gọi là trốn ở Hoàng Thái Hà trong thân thể? Nàng không phải mình sao? Các ngươi mau nhìn. Hoàng Thái Hà lớn tiếng nói, bọn hắn nói lời chúng ta căn bản nghe không hiểu, bọn hắn liền là hung thủ. Nhanh, toàn bộ bắt lại, sau đó tiêu chết. Một đám thôn dân ngao ngoe muốn động, Nhưng vào lúc này, thôn trưởng hét lớn một tiếng, "Tất cả đứng lại cho ta, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ." Hắn không cảm thấy Lâm Thần là hung thủ. Tại trong ấn tượng của hắn, Lâm Thần là cao nhân đắc đạo, là đến giải cứu bọn họ. Tình huống bây giờ đặc thù. Hắn nhìn về phía Lâm Thần, hỏi, "Đại sư, đây là có chuyện gì a?" Lâm Thần nói rằng, "Cái kia nhảy giếng tự sát nữ nhân, tại trên người nàng." Thôn trưởng lập tức minh bạch. Hoàng Thái Hà hơi biến sắc mặt. Chính mình dạng này hô, mặc dù hữu dụng, nhưng còn không cách nào khống chế thôn dân. Nàng lập tức nhìn về phía thôn trưởng. Mà lúc này đây, thôn trưởng cũng đúng lúc nhìn về phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Phanh. Hoàng Thái Hà đột nhiên ném xuống đất, giống như đã hôn mê. Mà lao thôn trưởng trên mặt thì lộ ra một vẻ tâm lãnh nụ cười nói hiệu nói vượng. Hắn đối với Lâm Thần nói rằng, "Cái gì phụ thân? Kia là thủ đoạn của ngươi a." Đại gia cũng nhìn thấy, nam nhân này sử dụng yêu thuật, đem biết nói ra chân tướng nữ nhân đánh ngất xỉu. Chúng ta nhất định phải hiện tại bắt hắn lại, nhất định phải đem hắn tiêu chết. Không phải, chết chính là chúng ta. Studio bên trong người xem, trông thấy một màn này thời điểm, bị tức đến nghiến răng nghiến lợi ta siêu, cái này nữ quỷ quá không biết xấu hổ. Vậy mà tùy ý phụ thân người khác, khống chế người khác, vu hãm dừng thần. Vậy phải làm sao bây giờ à? Hiện tại nàng khống chế thôn trưởng, nàng nói cái gì, thôn dân đều tin, dừng thần đây là tại cùng toàn bộ thôn người làm địch ta. Hoàng Nguyên cùng Thái Côn cảm giác tê cả da đầu. Nữ quỷ này năng lực quá cường đại, vậy mà có thể tùy ý phụ thân người khác. Như thế nào mới có thể đối phó nàng? Trực tiếp nếu như giết nàng, có thể hữu hiệu sao? Vạn nhất cuối cùng chết là thôn trưởng, mà nàng thông qua phụ thân người khác, trốn qua một kiếp đâu? Chẳng lẽ muốn đem người nơi này toàn bộ giết chết sao? Một đám thôn dân đã chậm rãi đi tới. Lao thôn trưởng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cùng ta đấu, ngươi vẫn là quá non đại gia tỉnh táo. Hoàng Nguyên cùng Thái Côn đội vàng hô các ngươi đừng bị thôn trưởng lừa. Hiện tại thôn trưởng không phải là các ngươi nhận biết cái kia thôn trưởng. Đại gia nhìn thôn trưởng một cái, không phải là thôn trưởng sao? Tóc trắng thơ, chống phải trượng, bọn hắn nhìn thôn trưởng mấy thập niên, làm sao lại sai? Đừng tin ba cái này người bên ngoài. Lao thôn trưởng lớn tiếng nói, người bên ngoài không có một cái tốt. Suy nghĩ kỹ một chút, 4 năm trước cái kia người bên ngoài hai họa bao nhiêu nữ hải, không cần buông tha bọn hắn, giết các nàng. Lời này hoàn toàn dẫn nổ những thôn dân này giết ta. Một đám người lao đến ta ngày. Kết thúc. Hoàng Nguyên cùng Thái Côn kêu to. Nhưng Lâm Thần không sợ, hắn đi ở phía trước, một trưởng đem xông lên phía trước nhất thôn dân đánh bay ra ngoài xa hơn 5 mét, khuyên các ngươi tỉnh táo. Lâm Thần nói rằng, hiện tại dừng tay, còn kịp. Hoàng Nguyên thấy một màn này, cũng vội vàng hô, đại gia tỉnh táo một chút, đừng động thủ, sẽ chết người đấy. Chủ yếu là, các ngươi sẽ chết. Hắn hiện tại thật sợ hãi Lâm Thần đại khai sát giới, đến lúc đó, thật không ai có thể ngăn cản Lâm Thần. Chương 239. Dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma. Chương 239. Dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma. Trông thấy Lâm Thần một trưởng đem người đánh bay xa như vậy, thôn dân chung quanh đều sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời không dám tiếp tục xông lên. Lao thôn trưởng nhướng mày. Hắn biết Lâm Thần thực lực không kém, nhưng không nghĩ tới lại có lợi hại như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn liền lộ ra nụ cười. Mạnh một chút tốt. Không bằng nói, càng mạnh càng tốt, đủ cường đại, về sau nàng đoạt được Lâm Thần thân thể thời điểm, vô địch thiên hạ. Lao thôn trưởng la lớn, đại gia đừng sợ, cùng tiến lên. Ai có thể giết chết hắn, ta liền lại cho hắn điểm một khối ruộng. Nghe được có thể điểm ruộng. Vừa mới do dự thôn dân, hiện tại ánh mắt đều phát sáng lên, ngao ngoe muốn động. Phanh. Lao thôn trưởng đột nhiên ngã xuống đất, đằng sau một cái thôn dân thân thể kịch liệt rung động run một cái. Ngay sau đó đột nhiên vung tay hô to, lên a. Các ngươi đều không lên, ruộng chính là của ta. Lâm Thần nhìn về phía hắn, phát hiện người thôn dân này trong mắt lóe ra quỷ dị quang. Hiển nhiên, hắn cũng bị phụ thể. Thôn dân chung quanh nghe nói như thế, cũng nhịn không được nữa, ruộng liền một khối, sao có thể để cho người ta đoạn. Dừng tay. Hoàng Nguyên vội vàng hô to, các ngươi không sợ chết sao? Bị khống chế thôn dân cười lạnh, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ các ngươi dám tất cả đều giết? Lâm Thần đem kính hoa rút ra, bình tĩnh nói thực ra, giết các ngươi một người, giết người của các ngươi, đối ta mà nói, đều không có bất kỳ cái gì khác biệt. Giết một người là một kiếm, đổ một thôn người, cũng là một kiếm. Trông thấy Lâm Thần rút kiếm, những thôn dân kia tốc độ đều chậm lại. Vừa mới Lâm Thần bày ra lực lượng, bọn hắn thật là khắc sâu ấn tượng. Nếu như bị thanh kiếm này đâm đến, khả năng tại chỗ liền chết. Thật muốn lên. Các ngươi đều là phế vật sao? Nhường một cái người bên ngoài dạng này ức hiếp chúng ta, để bọn hắn cướp đi chúng ta ruộng, cướp đi nữ nhân của chúng ta. Xông lên a. Lời này lại đem thôn dân đốt lên. Một đám người trùng trùng điệp điệp xông lại. Lâm Thần cười nhạt, đã dạng này, liền đưa các ngươi đoạn đường. Hắn giơ lên kính hoa, một kiếm chém xuống. Bang. Sáng chói kiếm quang bộc phát không cần a. Hoàng Nguyên cùng Thái Côn đồng loạt hô to. Bọn hắn biết được Lâm Thần thực lực, một kiếm này xuống dưới, bị kiếm quang chặt tới thôn dân, hẳn phải chết, không nghi ngờ những người này đều là vô tội. Nàng là đang mượn tay của ngươi, trả thù những thôn dân này. Kiếm quang lóa mắt, so trên trời trăng sáng còn muốn động nhân. Thẳng tiến không lùi, theo cái này đến cái khác thôn dân trong thân thể ghé qua mà qua, giống như trực tiếp đem bọn hắn bổ ra. Phanh phanh. Hoàng Nguyên hai chân vô lực ngồi trên mặt đất. Những người này đều đã chết. Kiếm quang xông về phía trước, tại liên tiếp đập tới 9 thôn dân thân thể sau, một kiếm rơi vào bị khống chế trên người thôn dân. Người thôn dân này lay động một cái, liền ném xuống đất. Cái khác thôn dân hiện tại toàn bộ đều dừng lại. Vừa mới một kiếm kia, đem bọn hắn dọa đến hai mắt trợn tròn, miệng đại trường, có thể nhẹ nhõm nhét kế tiếp chứng vị. Kia quang mang rực rỡ, là nhân loại có thể chém ra tới. Quả thực tựa như là thần minh. Nhưng vào lúc này, một cái thôn dân toàn thân run rẩy, ngay sau đó trên mặt lộ ra một vẻ tà mị cười. Hắn nhìn về phía Lâm Thần, lớn tiếng nói, ngươi người này là ma quỷ. Vậy mà thật giết nhiều người như vậy. ngươi quả nhiên là hung thủ. Lâm Thần bị hắn chọc cười, ngươi có thể cân nhắc đem ánh mắt quên cho có cần người. Nam nhân thần sắc cứng lại, hỏi, có ý tứ gì? Vừa dứt lời, xoẹt, một mảnh quần áo bắn nổ thanh âm. Hắn lập tức quay đầu, trông thấy bị kiếm quang quét sạch thôn dân, quần áo trên người toàn bộ nổ tung. Nhưng là trên người của bọn hắn một điểm vết thương đều không có, chỉ là đơn thuần quần áo bị chém ra. Đám này thôn dân lấy lại tinh thần, vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, sau đó bưng kín thân thể ngươi. Nam tử kinh hãi, Lâm Thần một kiếm kia xuyên qua thân thể của bọn hắn, cũng chỉ là phá vỡ quần áo, mà không có thương tổn tới bọn hắn. Cái này sao có thể? Cái này cần cao cỡ nào siêu kiếm pháp mới có thể làm tới? Hoàng Nguyên chú ý tới một màn này, vẻ mặt hưng phấn đứng lên, nói rằng, quá tốt rồi, bọn hắn đều không có chết. Lại nhìn về phía Lâm Thần, hắn vội vàng nói, cảm ơn rừng thần. Cảm ơn cái gì? Lâm Thần nói rằng, dù sao ta cũng không phải cái gì ưa thích giết chóc ma quỷ. Hoàng Nguyên cùng Thái Côn đều trầm mặc. Ngươi không thích? Mười đại cao thủ bị một mình ngươi giết một nửa. Tính toán. Ngươi nói không thích, vậy coi như không thích. A nam tử nhìn về phía ngã xuống đất thôn dân. Vừa mới nàng cảm giác được một cỗ rất sức mạnh huyền diệu, đưa nàng cưỡng ép theo trên người đối phương tách ra đến mức không để cho nàng đến không đi tìm thân thể mới ngươi giết hắn. Lâm Thần nói rằng, chỉ là đánh ngất xỉu mà thôi. Ngươi chính là giết hắn. Hắn la lớn, ngươi cái này hung thủ giết người, ngươi muốn đem chúng ta toàn bộ người đều giết. Đại gia nhanh lên, đánh bại hắn. Thật là lần này, không có thôn dân tiếp tục hành động, mà là nhao nhao hướng phía hắn ném đi ánh mắt kỳ quái. Hắn nói Lâm Thần là ác ma, nhưng là Lâm Thần vừa mới một kiếm kia cho thấy thực lực khủng bố, hắn muốn giết sạch trong thôn này người cũng không phải việc khó gì. Nhưng hắn không có, ngược lại là nam nhân này, hoặc là nói vừa mới nói chuyện những người kia, ngữ khí đều là giống nhau, dường như từ đầu đến cuối đều là cùng một người đang nói chuyện. Rất khó không nghi ngờ người thôn dân này vẫn là bọn hắn chỗ nhận biết thôn dân sao. Nam tử trông thấy thôn dân chung quanh đều tại nhìn mình chằm chằm, nhướng mày, trong lòng cảm thấy không lành, chẳng lẽ mình bị phát hiện? Các ngươi nhìn ta làm gì, còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên a, giết hắn. Rốt cục có một cái thôn dân đứng ra hỏi, ngươi đến tột cùng là ai, thật đem chúng ta xem như chư đầu? Nam tử sững sờ, chính mình thật bị phát hiện. Đáng chết đám người này, lúc nào thời điểm biến thông minh như vậy. Nhưng là không sao. Phanh, nam tử này quẳng xuống đất đã hôn mê. Ngay sau đó, Lâm Thần sau lưng Thái Côn toàn thân run rẩy, một giây đồng hồ mà thôi liền dừng lại. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, nhếch miệng lên, sờ studio bên trong người xem trông thấy một màn này nhao nhao kinh hô, kết thúc. Cái này bức lại phụ thân tới người chơi trên thân. Dương Thần sẽ không đem Thái Côn giết a, cái này nữ quỷ quá ghê tởm. Dương Thần cẩn thận a, nàng muốn tập kích bất ngờ. Hình tượng bên trong, Thái Côn chậm rãi nâng lên nằm đấm, sau đó nhảy lên một cái hướng phía Lâm Thần đầu đập tới. Lâm Thần né người sang một bên, vừa vặn tránh đi một quyền này. Hoàng Nguyên nghe được động tĩnh nhìn lại, trông thấy Thái Côn động thủ đánh Lâm Thần, lập tức liền biết xảy ra chuyện gì hỏng bét. Chính mình đồng đội bị phụ thân, cái này có thể so sánh thôn dân bị phụ thân còn khó hơn xử lý. Dừng tay, Hoàng Nguyên vội vàng xông lên phía trước, một phát bắt được Thái Côn hai tay. Nhưng Thái Côn hiện tại lực lớn vô cùng, hất lên liền đem Hoàng Nguyên ném ra xa hơn 3 mét. Phanh, Hoàng Nguyên quẳng xuống đất, mặt mũi trắng bệnh. Dừng Thần, đừng giết hắn. Thái Côn trên mặt cười tà, nói rằng, động thủ a, ngươi vừa mới không phải thật lợi hại sao? Hiện tại ngươi cũng không dám đối đồng bạn của mình động thủ đi. Lâm Thần nhẹ nhõm dùng kính hoa ngăn trở công kích của hắn. Hoàng Nguyên thì là đứng lên, nộ hứng nói, ngậm miệng. Hắn thật sợ hãi, nếu là chọc giận Dừng Thần, Thái Côn có thể nhất định phải chết. Không thể để xảy ra chuyện như vậy. Chương 240, kính hoa chi uy. Chương 240, kính hoa chi uy. Hoàng Nguyên buộc phát lực khí toàn thân, đột nhiên hướng phía Thái Côn nhào tới, ôm chặt lấy Thái Côn. Sau đó vung lên nằm đấm, trực tiếp đánh vào Thái Côn trên mặt. Phanh! Thái Côn thân thể bị đánh một cái lảo đảo. Lâm Thần nhìn xem một quyền, đều cảm giác đau. Thật dùng sức a, Hoàng Nguyên hô to, trở lại cho ta. Thái Côn lại quay đầu, cười ta nói, hắn về không được. Sau đó một cước đem Hoàng Nguyên đạp ra. Tiếp lấy Thái Côn nhìn về phía Lâm Thần, nói rằng, hôm nay ngươi không giết chết ngươi đồng bọn của ngươi liền sẽ giết chết ngươi. Đương nhiên. Thái Côn cười nói, ngươi giết chết, chỉ là đồng bọn của ngươi mà thôi. Ta là sẽ không chết. Studio bên trong, người xem đã toàn bộ mắng lên cái này nữ quỷ, quá không biết xấu hổ. Loại này quỷ dị thủ đoạn, đến tột cùng muốn như thế nào khả năng dự phòng a? Cứu mạng a, ta thật nghĩ không gian nửa điểm phương pháp giải quyết. Chẳng lẽ Thái Côn thật sẽ bị giết chết sao? Giết chết Thái Côn cũng không hề dùng a, nữ quỷ còn có thể phụ thân tới Hoàng Nguyên trên thân, tại phụ thân tới Hoàng Thái Hà trên thân. Bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra biện pháp ứng đối. Ngoại trừ giết sạch người nơi này, thật đã lại không có nửa điểm phương pháp. Nhưng Lâm Thần vừa cười vừa nói, thật là thế này phải không? Kính hoa phát sáng, Lâm Thần cách không một kiếm chém ngang. Trăng non như thế bốn lượng, sáng tỏ, xinh đẹp kiếm quang, xoay tròn lấy theo Thái Côn trên thân cắt qua. Thái Côn thân thể run lên, sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hoàng Nguyên trông thấy một màn này, vội vàng lao đến, đưa tay dò xét một chút Thái Côn hơi thở. Còn có hô hấp không chết. Quá tốt rồi. Thật là một giây sau, Hoàng Nguyên thân thể cũng run rẩy lên. Không đến ba giây đồng hồ, trên mặt của hắn cũng hiện ra một vệt quỷ dị cười, ngươi thật đem đồng bọn của ngươi giết. Ha ha ha, ngươi thật thú vị. Lâm Thần nói rằng, trợn to con mắt của ngươi, thấy rõ ràng hắn chết chưa? Hoàng Nguyên túi đầu xem xét, Thái Côn vậy mà không chết làm sao có thể? Thái Côn không có chết, chính mình làm sao lại rời đi Thái Côn thân thể? Không nên a, ngươi là làm sao làm được? Hắn không có có thụ thương, lại hôn mê bất tỉnh, còn đem ta đánh tới. Lâm Thần cười nhạt, kiếm há lại như thế không tiện chi vật. Kiếm chạm nhục thân, tâm trảm linh hồn đem nữ quỷ ép ra, vẫn là rất dễ dàng, coi như ngươi có thể sử dụng đao kiếm đem ta ép ra, lại có thể thế nào? Nơi này có nhiều người như vậy, chỉ cần còn có người sống, ta liền có thể khống chế cho ngươi xem, liền xem như thi thể, ta cũng có thể lợi dụng. Ngươi bắt ta không có biện pháp nào. Hoàng Nguyên ngửa mặt lên trời cười to, ha 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 ha, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất, đem thân thể của ngươi đưa cho ta. Cái thứ hai, ta dùng đồng bọn của ngươi đưa ngươi giết chết, lại cướp đi thân thể của ngươi. Ngươi chọn một a? Lâm Thần cười nhạt, nếu như ngươi làm được, cái kia có thể thử một chút. Lâm Thần trong tay kính hoa xoay tròn. Phốc thử. Kính hoa phá vỡ Hoàng Nguyên bàn tay. Trong chốc lát, phanh. Hoàng Nguyên ném xuống đất. Lần này, những người khác chưa từng xuất hiện kỳ quái trạng thái, bởi vì lần này, nữ không có quỷ chạy thoát. Kính hoa hiệu quả đặc biệt, không chỉ có ngăn cản công kích, còn có vây khốn linh hồn ý chí không kiên định người, bị kính hoa gây thương tích lúc, linh hồn sẽ bị vây ở ảo ảnh trong mơ bên trong. Hiện tại nữ quỷ cùng Hoàng Nguyên tại cộng đồng tranh đoạt một bộ thân thể, chính là ý chí yếu nhất thời điểm, kính hoa hiệu quả nhẹ nhõm liền phát huy ra. Lâm Thần xoay tay một cái bên trong kính hoa, hai cái bọt khí chậm rãi theo Hoàng Nguyên trên thân đồng bể lên. Bên trái chính là Hoàng Nguyên linh hồn, bên phải chính là nữ quỷ. Giờ này phút này, Hoàng Nguyên cùng nữ quỷ đều đứng bọt khí bên trong, khiếp sợ nhìn trái phải. Bọn hắn cũng không biết mình đã bị nhốt lên rồi. Lâm Thần giơ tay nắm lấy Hoàng Nguyên bọt khí, đem hắn ném về Hoàng Nguyên trong thân thể. Trên đất Hoàng Nguyên run lên, lập tức mở mắt dừng thần. Hắn còn không có đứng lên, liền vội vàng nói, ta vừa mới giống như được đưa tới trong địa ngục. Ngươi nói địa ngục là cái này sao? Lâm Thần nhìn về phía bọt khí. Hoàng Nguyên lúc này mới chú ý tới, giữa không trung có một cái bọt khí tại nổi lơ lửng. Tóc thai bù xù, diện mục dữ tợn, tướng mạo xấu xí nữ quỷ, lúc này ngay tại bọt khí bên trong phi nước đại. Nàng muốn chạy trốn thế giới này, nhưng là căn bản vô dụng. Bọt khí thế giới vô biên bất ngát, cho dù có đại nghị lực, chủ quan trí, cũng không có cách nào từ đó trốn tới. Chỉ cần bị khống trụ, trừ phi Lâm Thần phải thả người, hoặc là có kính hoa nơi tay, nếu không không cách nào chạy ra đây là cái gì? Hoàng Nguyên không hiểu nhìn xem. Trước mắt cái này bọt khí vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái gì hàng yêu trừ ma thần khí? Đây là một cái vừa chạm vào liền phá bong bóng. Lâm Thần nói, kính hoa hướng về phía trước rũa ra, một kiếm đâm xuyên toàn bộ bong bóng. Tại cái này một giây đồng hồ bên trong, nữ quỷ chỗ ảo ảnh trong mơ bên trong, bốn phía một mảnh là một cái nhìn không thấy cuối hắc ám. Mặc kệ nàng hướng phương hướng nào chạy, đi ra ngoài bao xa, đều không nhìn thấy những vật khác. Bốn phương tám hướng đều là hắc, đây là nơi nào? Ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Nàng nghĩ đến Lâm Thần là hắn, nhất định là nam nhân kia. Thật là hắn là thế nào đem ta làm tới nơi này? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng rất rõ ràng một việc, nếu như không lập tức rời đi nơi này, nhất định phải chết. Thật là nàng thế nào đều chạy không ra được đáng chết. Hắn rốt cuộc là người nào? Lực lớn vô cùng coi như, kiếm pháp còn cao siêu như vậy, hiện tại lại đem ta vây ở chỗ này. Nàng phát hiện, chính mình vậy mà thật cầm Lâm Thần không có biện pháp nào. Hiện tại nàng có chút hối hận, không nên trêu chọc Lâm Thần. Sớm biết, hẳn là lẫn mất xa xa, chờ hắn rời đi, lại tiếp tục thai họa trong thôn này, người đang lúc nàng có chút không biết làm sao thời điểm ầm, đỉnh đầu hắc ám, vỡ vụn. Nữ quỷ lập tức ngẩng đầu, hướng phía đỉnh đầu nhìn lại. Sau đó, nàng liên choáng váng, bởi vì nàng rõ ràng trông thấy một thanh tuyết trắng trường kiếm, nghiền nát hắc ám, từ phía trên mà đến. Thanh kiếm này quá lớn, khoảng chừng mấy ngàn mét dài rộng. Tại dưới thanh kiếm này, nàng nhỏ bé dường như mặt trời trước bụi bặm, cơ hồ sắp không nhìn thấy đây là cái gì. Nữ quỷ tại chỗ bị dọa đến run chân, quỳ giảm xuống đất ầm ầm. Trường kiếm chậm rãi rơi xuống, mang theo kinh khủng phong lôi. Kia là nhân lực chỗ có thể làm được chuyện. Nữ quỷ trong đầu xuất hiện một cái nhường nàng cảm thấy kinh khủng, khắp cả người phát lạnh chữ. Thần. Nàng giống như trêu chọc phải thần. Phanh phanh phanh. Nàng đội vàng giật đầu, đầu không ngừng đụng mặt đất, đồng thời miệng bên trong khống chế không nổi hô to, thần tiên ra ra, tha ta một mạng. Đừng có giết ta, đừng có giết ta a. Ta bằng lòng cải tà quy chính. Lại cho ta một cơ hội, lại cho ta một cơ hội. Phanh phanh phanh. Kiếm càng ngày càng tới gần, đầu nàng đập đến càng thêm lợi hại. Một sát na này bên trong, trong lòng có của nàng tuyệt vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là hối hận. Nàng không nên, vạn không nên đi trêu chọc nam nhân này. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại có như thế thực lực khủng bố. Nhìn xem trên đầu càng ngày càng gần, phản phất có một cái thế giới lớn như vậy kiếm. Nàng mất hết can đảm, ngoại trừ giật đầu, thật nghĩ không ra biện pháp khác. Nhưng Lâm Thần cũng không để ý tới nàng. Phanh, bọt khí nổ tung. Bên trong nữ quỷ, tại chỗ hồn bay phách lạc, chết không thể chết lại. Ngay cả đi đầu thai tư cách cũng không có. Chương 241, ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Chương 241, ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Nữ quỷ vừa chết, kinh khủng trò chơi thanh âm liền vang lên, chúc mừng các vị người chơi thành công thông quan trời tối mời nhắm mắt trò chơi. 6 giờ sau, tất cả người chơi đều sắp rời đi nên phó bản. Hoàng Nguyên nghe được thanh âm này, ngây mẩn cả người, chúng ta thông quan. Chúng ta thông quan. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hắn kích động đến muốn ôm chặt Lâm Thần, sau đó hướng Lâm Thần trên mặt hôn một cái. Nhưng Lâm Thần tốc độ nhanh hơn hắn. Tại hắn có động tác thời điểm, liền đè xuống đầu của hắn muốn hôn, ngươi liền đi thân trên mặt đất cái kia. Lâm Thần nhìn thoáng qua Thái Côn. Hoàng Nguyên thật là quá kích động. Tại không có chết bất cứ người nào dưới tình huống, bọn hắn vậy mà đánh bại nữ quỷ, thông quan cái trò chơi này. Hắn cao hứng chạy tới, ôm chặt lấy Thái Côn. Sau đó trên mặt của hắn cuồng thân. Thái Côn làm giấc mộng. Hắn mơ tới chính mình tại nằm ngáy ho, mặt đột nhiên bị trong nhà nuôi chó cuồng liếm vượng tại đường làm rộn. Hắn đưa tay đẩy đồng thời tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn, đã nhìn thấy một trương liệt diễm môi đỏ tại chiều chính mình tới gần. Thái Côn mở trừng hai mắt, gấp vội vươn tay ra đi bóp lấy Hoàng Nguyên cổ phải chết. Hoàng Nguyên hô to ta ngày. Thái Côn một tay lấy Hoàng Nguyên hất tung ở mặt đất, sau đó đứng lên, điên cuồng dùng tay chùi miệng ba ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi vậy mà nghĩ thâu ta. Ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Hoàng Nguyên cũng không để ý hắn kích động nói, chúng ta thông quan. Thái Côn lập tức sửng sốt. Hắn hoài nghi mình nghe lầm, không dám tin tưởng hỏi, ngươi thuyết phục nốt.
Đối.
Hoàng Nguyên lớn tiếng nói, thông quan.
Quá tốt rồi.
Thái Côn kích động đến nhảy dựng lên, hắn ôm chặt lấy Hoàng Nguyên, sau đó trên mặt của hắn cũng thân.
Lâm Thần.
Vừa mới là ai nói, xem lầm người.
Hai cái này, cũng là tuyệt phối.
Studio bên trong. Người xem cũng đang hoan hô. Bọn hắn còn nhận lấy Hoàng Nguyên cùng Thái Côn lây nhiễm, nguyên một đám cao hứng khoa tay múa chân vậy mà thật thông quan. Dương Thần và Tuế, không có bất kỳ cái gì thương vong, đánh bại cái này ghê tởm nữ quỷ. Dương Thần ngươi làm tốt, hiện tại ngươi chính là của ta thần tượng. Nhìn xem ôm cùng một chỗ, ngươi hôn một cái, ta hôn một cái hai cái đại lao ra. Lâm Thần cũng không khỏi đến hiểu ý cười một tiếng. Nhưng cái trò chơi này, thật kết thúc rồi à? Lâm Thần còn nhớ rõ một việc. Cái kia chính là Hoàng Nguyên đã từng nói, hắn tại góc phòng bên trong, nhìn thấy một cái bóng lưng. Bóng lưng kia là ai? Chẳng lẽ là nữ quỷ chế tác ảo giác? Đúng vào lúc này đốt. Hệ thống âm thanh âm vang lên nhiệm vụ trước mặt, đánh bại hắc thủ phía sau màn. Một trận chiến đấu về sau, chúng ta rốt cục đánh bại nữ quỷ, chuyện vốn nên như vậy kết thúc. Nhưng, thật kết thúc rồi hả? Hoàng Nguyên từng nói qua, hắn trong phòng gặp được một đạo xa lạ bóng lưng. Kia là ai? Thôn trưởng nói qua, giếng nước lúc đầu chỉ có 20 mét sâu. Là ai đem đào được 125 mét sâu? Nữ quỷ thật là đoán nghiệm quá lớn, mới xuất hiện sao? Phải chăng có khả năng, nàng là người khác chế tạo ra đâu? Chân tướng, còn đang chờ đối đãi chúng ta đi phát giác. Nhỏ địa đồ triển khai. Một đầu màu lam hư tuyến, chỉ dẫn Lâm Thần con đường phía trước. Trò chơi còn chưa kết thúc. Lâm Thần lập tức dọc theo màu lam hư tuyến rời đi. Lúc này, mọi người đều ở gieo hò bên trong, không có chú ý tới Lâm Thần rời đi. Quanh đi của lại, Lâm Thần lần nữa đi vào phòng ở cũ trước. Hư tuyến chỉ hướng, chính là phòng ở cũ sau giếng nước. Hắn đã đi vào qua một lần, cơ hồ đem bên trong hủy đi, hiện tại nước trong giếng còn có cái gì? Lâm Thần đi vào bên cạnh giếng, xác định màu lam hư tuyến mục đích, đúng là thông hướng trong giếng đưa tay khẽ trống, Lâm Thần lại lần nữa nhảy xuống. Rơi xuống dưới mấy giây sau, Lâm Thần rơi xuống đất. Nơi này huyết nhục vách tường đều vỡ vụn, trên mặt đất còn có thật nhiều tàn phá thi thể đều là lúc trước hắn làm. Nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ, Lâm Thần đi vào trong sân động. Lần nữa đi vào bên trong hang núi này. Lâm Thần liếc mắt liền nhìn thấy một cái cùng lúc trước địa phương khác nhau. Cái kia tuấn giật nam tử thi thể, không thấy lúc ấy hắn không có bị khống chế, không có công kích ta, cho nên ta lúc ấy không có quan tâm đến nó làm gì. Hơn nữa, hệ thống lúc ấy cũng cho ra kết quả, hắn là thi thể. Hiện tại sao không gặp? Chẳng lẽ lại sống đến giờ phải không? Thật là kỳ quái, nhiệm vụ đã canh tân, mời túc chủ lưu ý. Chúng ta tới đáy giếng. Phát hiện một cỗ thi thể biến mất. Hắn thật đã chết rồi sao? Có khả năng hay không là dùng giả chết phương thức lừa qua tất cả mọi người? Lại hoặc là nói, đây chẳng qua là một cô khôi lỗi. Màu lam hư tuyến cải biến phương hướng. Lâm Thần lập tức rời đi giếng nước, dọc theo màu lam hư tuyến tiếp tục tìm kiếm. Hắn rất nhanh liền rời đi thôn, đi vào phía ngoài trên núi. Dưới chân thảo đều là vừa vặn bẻ gãy, mang ý nghĩa vừa mới có người từ nơi này đi qua kiểm chắc tới mê cung. Thành công kích hoạt giải mã công năng. Mời túc chủ hướng bên phải đi 3 bước, sau đó đi lên phía trước 7 bước. Giải mã. Chính mình tiến vào trong mê cung. Là cao thủ. Lâm Thần cười nhạt, vậy mà tại thần không biết quỷ không hay bên trong, để cho mình tiến vào trong mê cung. Hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, đây là một mảnh thường thường không có gì lạ rừng cây. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng chim hót, có thể nói không có chút nào lỗ thủng. Ngay cả trên mặt đất bị đạp gãy thảo đều rõ ràng biểu hiện ra. Cái này hắc thủ phía sau màn là người tâm tư kín đáo. Hắn dựa theo hệ thống nói làm, rất mau tới địa điểm chỉ định. Ngay sau đó, hệ thống nhắc nhở nói hướng phía sau ra quyền. Lâm Thần quả quyết ra tay. Phanh! Một quyền. Một cây đại thụ chống rông xuất hiện, sau đó chậm rãi bẻ gãy. Trung quanh cảnh tượng lập tức liền cải biến. Lâm Thần trông thấy xuất hiện trước mặt một đầu sạch sẽ đại đạo, đồng thời trực tiếp hướng trên núi thông đi. Màu lam hư tuyến vị trí biến đổi một chút, mê cung bị phá giải, hiện tại hướng dẫn tự động vốn nắn cách mục tiêu 300 mét. Một cái nhắc nhở âm vang lên. Lâm Thần kinh ngạc nói, hệ thống, ngươi lại giải tỏa chức năng mới.
Đúng vậy,
hệ thống nói rằng còn có rất nhiều công năng chờ đợi giải tỏa. Làm túc chủ tham gia càng nhiều trò chơi, gặp phải cái khác tình huống đặc biệt hạn cũng có thể giải tỏa chức năng mới. Lần này cách mục tiêu vẫn còn rất xa, đoán chừng là phá giải mê cung giải tỏa. Tốt công năng, có thể rõ ràng biết mình cách mục tiêu vẫn còn rất xa, biết đối phương cách mình bao xa, vậy thì dễ làm rồi. Lâm Thần dưới chân tốc độ gia tăng, khoảng cách nhanh chóng rơi xuống lấy cách mục tiêu 20 mét. Lâm Thần thả người nhảy lên, ở giữa không trung bay qua, rơi xuống một người đàn ông trước mặt. Nam nhân này vội vàng lui về sau một bước, sững sờ tại nguyên chỗ. Lại có người có thể đuổi theo? Đây không có khả năng. Lâm Thần đưa lưng về phía hắn, nói rằng rất có thể chạy. Ta hẳn là gọi ngươi là gì? Cặn bã nam. Nữ quỷ bạn trai cũ. Vẫn là đại ma pháp sư. Liêu Thăng nghe không hiểu cái gì cặn bã nam, bạn trai cũ cùng ma pháp sư từ ngữ, nhưng có thể minh bạch. Lâm Thần biết thân phận của mình rồi, ngươi là làm sao biết ta không có chết? Liêu Thăng hỏi. Hắn một mực trốn ở âm thầm, ngay cả giếng nước dưới thi thể cũng là hắn dùng người sống luyện chế ra tới, không nên có bất kỳ bỏ sót. Ta ngươi lẫn mất xác thực rất tốt, nhưng là rất đáng tiếc ngươi gặp ta. Lâm Thần nói rằng. Chương 242. Không nghĩ tới a, đây mới là ta đường chạy trốn. Chương 242. Không nghĩ tới a, đây mới là ta đường chạy trốn. Liêu Thăng chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thần, đồng thời chậm rãi lui lại. Hắn sở dĩ muốn chạy vào trong núi, chính là nhìn thấy Lâm Thần sức chiến đấu. Hắn lẻ loi một mình, vậy mà đem đáy giếng phá hoại, lực lượng như vậy đã vượt qua nhân lực cực hạn.
mình bây giờ không thể nào là Lâm Thần đối thủ, cho nên hắn lập tức liền lựa chọn rút lui, trước tránh vào trong núi, chờ Lâm Thần rời đi, trở ra. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Thần vậy mà phát hiện chính mình, đồng thời phá giải chính mình lưu tại chân núi mê cung. Cái kia mê cung, hắn tốn thời gian 4 năm mới tạo ra. Có thể nói, tất cả tiến vào mê cung này bên trong người, cuối cùng đều sẽ mơ mơ màng màng trở lại trong thôn. Kết quả, không đến 5 giây, liền bị nam nhân này phá giải chúng ta vốn không quen biết. Liêu Thăng nói rằng, thả ta rời đi thôi. Đại gia nước giếng không phạm nước sông. Lâm Thần mỉm cười nói, thả ngươi đi. Tiếp tục đi thai họa những nữ nhân khác. Hơn nữa, hắn chậm rãi nói rằng, ngươi chế tạo nữ quỷ, muốn giết ta, món nợ này nên tính toán a. Nam tử cắn răng. Hắn tin tưởng, Lâm Thần là không thể nào thả chính mình rời đi, ngươi cảm thấy, thật có thể lưu lại ta sao? Hắn đột nhiên giơ tay lên, trong tay có một cái màu đen viên cầu. Phanh. Hắn đem viên cầu đập xuống đất. Trong nháy mắt, viên cầu nổ tung, trong đó toát ra một đoàn khói đen. Khói đen nhanh chóng hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi, chớp mắt liền che mất phương viên 30 mét. Lâm Thần bị khói đen bao khỏa, nghe được trong khói đen truyền đến rất nhiều tiếng khóc mau cứu ta. Ta không muốn chết. Có người có thể mau cứu ta sao? Nơi này thật hắc. Lâm Thần không biết rõ cái này khói đen là lấy cái gì chế tác, nhưng là có một chút rất rõ ràng, tuyệt đối là lấy mạng người trồng chất đi ra. Vừa mới còn muốn ta tha mạng, hiện tại xuất ra loại vật này, để cho ta thế nào buông tha ngươi. Lâm Thần thân thể xoay tròn, tốc độ của hắn nhanh chóng, vậy mà tại nguyên sản sinh một hồi gió lốc. Cô này gió lốc đem bốn phía khói đen đều thổi tan. Hắn trông thấy nam nhân ngay tại chật vật thoát đi thân ảnh, bước ra một bước. Với anh. Sơn lâm chấn động, một chỗ lá rụng, trong phút chốc bị cuồng phong cuốn lên thương thiên. Sau đó, dì rào rơi xuống. Lâm Thần thân ảnh biến ảo vô thường, chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian, liền đi tới Liêu Thăng phía sau. Một trường. Phanh. Phúc. Liêu Thăng miệng mũi phun máu, trực tiếp nằm ngang bay ra ngoài, bụng mạnh mẽ đâm vào trên một thân cây. Xoạt xoạt. Thân cây bẻ gãy. Liêu Thăng theo trên cây đánh xuống dưới, còn chưa rơi xuống đất, Lâm Thần đã đi tới, một thanh bóp lấy cổ của hắn, đem hắn giơ lên. Liêu Thăng, con ngươi chấn động, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là người như thế nào, đối ngươi một người chết rất trọng yếu sao? Lâm Thần hỏi. Liêu Thăng muốn nói điểm gì, nhưng chỉ cảm thấy trên cổ tay bóp chặt hơn, ánh mắt của hắn đều lồi hiện ra, làm trương mặt bắt đầu dần dần biến thành màu gan heo. Tại cái thôn này trước đó, ngươi đến cùng từng giết bao nhiêu người? Lâm Thần hỏi. Liêu Thăng chật vật lắc đầu, không có, không có, nàng cũng không phải ta giết, đương nhiên đều là nói dối. Hắn truy cầu trường sinh, giết quá nhiều người, không có 100, cũng có mười mấy cái. Chính như vừa mới ném ra cái kia viên cầu, vì chế tạo cái này viên cầu, hắn liền giết 5 người, nhưng không nghĩ tới rác rưởi như vậy. Vậy mà ngăn không được Lâm Thần, ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Lâm Thần nói rằng, sắp chết đến nơi, còn đang nói láo. Ngươi cho là mình rất thông minh, vẫn cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt. Không, không phải. Liêu Thăng trong lòng thật luống cuống. Nam nhân này vậy mà không mắc mưu. Hắn muốn lại nói chút gì, lại cũng không nói ra được. Bởi vì Lâm Thần tay uốn éo. Xoạt xoạt. Thanh thúy, xương gãy thanh âm. Liêu Thăng đầu nghiêng qua một bên, cổ bị vặn gãy. Chết. Lâm Thần biết nam nhân này quỷ kế đa đoan, hắn có thể sử dụng người sống cùng thi thể luyện chế ra khối lỗi, lại có thể đem người sống luyện chế thành bóng khói. Làm sao có thể không có cái khác thủ đoạn bảo mệnh? Lâm Thần đem hắn ném xuống đất, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là nhấc chân hướng phía Liêu Thăng đầu đạp xuống đi. Đúng lúc này, Liêu Thăng đột nhiên mở to mắt, lăn mình một cái, né tránh Lâm Thần chân. Làm sao ngươi biết ta đang giả chết? Hắn cả kinh nói. Liêu Thăng giết một không người, nhưng tụ ra một đầu dự bị tính mệnh, có thể thay hắn ngăn trở một lần tử vong. Vừa mới hắn đem dự bị sinh mệnh dùng hết, hắn giả chết, mong muốn chờ Lâm Thần sau khi rời đi lại chạy trốn. Hiện tại hắn tính sai. Nam nhân này không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn rất cẩn thận, không hợp thói thường, ngươi còn có mấy cái mạng. Lâm Thần nói rằng, có thể hay không một lần lấy ra hết? Liêu Thăng không nói gì, bởi vì đây là sau cùng tính mạng. Trốn, nhất định phải chạy trốn. Nhìn con mắt ta. Liêu Thăng đối với Lâm Thần hô to, mong muốn thôi miên Lâm Thần. Thật là hắn chừng hai mắt, hai đầu ngón tay liền nhanh chóng tại trước mắt của hắn phóng đại, càng ngày càng gần. Phốc thử, máu tươi vẩy ra a. Thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên. Liêu Thăng che lấy hai mắt, không người, lảo đảo lui về sau. Lâm Thần chậm rãi thả tay xuống, đừng làm những này ám chiêu. Lâm Thần nói rằng, tại Liêu Thăng thi triển thuật thôi miên thời điểm, Lâm Thần trực tiếp đem ánh mắt của hắn đều đảo, ngươi không phải người. Liêu Thăng hô to, ngươi không phải người a? Đồng dạng. Lâm Thần nói rằng, cùng ngươi so sánh, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Liêu Thăng không biết nên thế nào đáp lại. Hơn nữa hiện tại, hắn cũng đau nói không ra lời. Liêu Thăng không ngừng lùi lại, cuối cùng dưới chân không còn, theo một cái bên bờ vực té xuống. Lâm Thần đứng ở trên vách núi nhìn xuống đợi hơn 10 giây. Không có nghe được hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở, cái này cũng chưa chết. Lâm Thần triệu hồi ra phần tiêu, sau đó đứng tại bên bờ vực, hướng phía dưới chém ra một kiếm. Một kiếm này, phần tiêu phát hỏa diễm mãnh liệt, trực tiếp ở giữa không trung vạch ra một đạo dài hơn 30 thước hỏa diễm kiếm khí. Hỏa diễm kiếm khí giống như thiên thạch, hướng phía bên dưới vách núi mặt rơi đi. Liêu Thăng nằm tại trên một tảng đá, hắn toàn thân đẫm máu, nhưng vẫn cũ không có chết, không nghĩ tới à. Liêu Thăng chật vật cười nói, đây mới là ta chạy trốn lộ tuyến. Chờ ta khôi phục, nhất định phải giết ngươi. Ân. Hắn chợt phát hiện, thế nào hơi nóng. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vách núi đều bị tạc lên trời. Vỡ vụn tảng đá, bay lên hơn ngàn mét cao, sau đó như mưa rơi xuống. Người trong thôn đều bị giật mình kêu lên. Nguyên một đám choáng váng nhìn xem trên núi, thế nào đột nhiên có khủng bố như vậy bạo tạc? Chẳng lẽ là có cái gì cường đại hơn quái vật theo trên núi thức tỉnh? Lâm Thần ngay tại đi trên đường trở về, làm tiếng nổ vang lên thời điểm, hắn rốt cục nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở đánh bại hắc thủ phía sau màn, nhiệm vụ hoàn thành. Lần này là chết hẳn. Khi hắn trở lại chân núi, liếc mắt liền thấy một đám người đang vội vã cuống cuồng đứng tại đường núi trước mồm, không ngừng hướng bên trong nhìn xem. Khi bọn hắn trông thấy Lâm Thần thời điểm, đều sửng sốt một chút dừng thần, ngươi thế nào từ trên núi xuống tới? Hoàng Nguyên hỏi, ngươi trông thấy vừa mới nổ tung sao? Nhìn thấy. Lâm Thần nói rằng đó là cái gì tình huống? Lâm Thần nói rằng chỉ là bình thường lún, đừng quá để ý. Nhìn thoáng qua rời đi thời gian, còn có 5 cái rưỡi giờ. Lâm Thần quyết định về đi ngủ. Thôn trưởng cùng Hoàng Thái Hà đều tỉnh dậy. Thôn trưởng đã vừa mới biết được chuyện đã xảy ra, bây giờ nhìn thấy Lâm Thần, gấp vội vàng nên đón. Phanh. Hắn quỳ gối Lâm Thần trước mặt nhiều tạ đại sư ân cứu mạng. Chương 243. Siêu cấp hảo vận của chủ. Chương 243. Siêu cấp hảo vận của chủ. Cái khác thôn dân trông thấy một màn này, cũng nhao nhao quỳ theo hạ nhiều tạ đại sư ân cứu mạng. Nếu như không có Lâm Thần, bọn hắn đều muốn tiếp tục sinh hoạt tại trong khủng hoảng. Là Lâm Thần cho bọn hắn tân sinh. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng, sẽ có người đột nhiên biến thành quái vật. Có mấy cái nữ nhân thậm chí khóc lên. Không cần lại lo lắng đề phòng. Lão thôn trưởng nói rằng, để chúng ta chuẩn bị một cái yến hội, báo đáp đại sư. Những thôn dân khác nhao nhao biểu thị đồng ý chờ Lâm Thần về đến phòng lúc ngủ, trong thôn náo nhiệt bận rộn. Rất nhiều đứa nhỏ đang truy đuổi đùa giỡn. Tất cả mọi người vừa nói vừa cười đây là thường ngày, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hình tượng. Hoàng Nguyên, Thái Côn còn có Hoàng Thái Hà cũng đang giúp đỡ. Chờ ăn cơm. Mặt trời đã mọc lên, sắc trời sáng rõ. Thôn dân biết được Lâm Thần lập tức muốn rời đi, thế là cho hắn đưa rất nhiều thứ. Cái gì trứng gà ta, khoai lang, tiểu đủ, bắp nô. Bao lớn bao nhỏ. Thấy Hoàng Nguyên cùng Thái Côn vẻ mặt hâm mộ. Bởi vì bọn hắn không có cái gì thu được đâu đại sư gặp lại. Lao thôn trưởng dẫn đầu nói rằng. Những thôn dân khác cũng nhao nhao cùng Lâm Thần chào từ biệt. Lâm Thần mỉm cười, đối bọn hắn nhẹ gật đầu. 6 giờ trôi qua. Hắn hóa thành một đạo bạch quang, theo nguyên điệu biến mất không thấy. Tuyết trắng linh thưởng không gian bên trong. Kinh khủng trò chơi âm thanh âm vang lên chúc mừng người chơi, thành công thông quan trời tối đừng nhắm mắt trò chơi. Ngay tại đối người chơi tiến hành cho điểm. Xin chờ. Nhất đẳng, chính là 5 phút. Hoàng Nguyên, Thái Côn bọn hắn đều lính xong ban thưởng đi. Lâm Thần nơi này, kinh khủng trò chơi mới lại một lần nữa vang lên nhiệm vụ chính tuyến, sống sót, hoàn mỹ hoàn thành. Ban thưởng tăng lên 300. Nhiệm vụ chi nhánh, đánh bại nữ quỷ, hoàn mỹ hoàn thành. Ban thưởng tăng lên 500. Nhiệm vụ ẩn, đánh bại hắc thủ phía sau màn, hoàn mỹ hoàn thành. Ban thưởng tăng lên 1000. Nhiệm vụ ẩn, đồng đội toàn bộ sống sót, hoàn mỹ hoàn thành, ban thưởng tăng lên 400. Tính gộp lại ban thưởng tăng thêm 2200. Cho điểm hoàn thành. Đánh giá SSS, siêu càng hoàn mỹ hơn. Chúc mừng người chơi, thu hoạch được trở xuống ban thưởng. 2200 điểm kinh nghiệm số, cao cấp trị liệu dược thủy 3 bình, trung cấp trò chơi ra trận khoán 1 chương. Kinh khủng trò chơi thanh âm còn không có tiêu thất chúc mừng người chơi, ngươi là người thứ nhất chân chính thông quan trời tối đừng nhắm mắt trò chơi, đồng thời ở trong game cầm tới siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá người chơi. Hiện tại đối ngươi tiến hành toàn cầu thông cáo. Xin hỏi phải trang ẩn dấu tính danh. Lâm Thần không chút suy nghĩ, không. Kinh khủng trò chơi thanh âm lập tức ở toàn cầu phạm vi bên trong vang lên chúc mừng Long Quốc người chơi Lâm Thần. Hắn là cái thứ nhất chân chính thông quan trời tối đừng nhắm mắt trò chơi người chơi. Đồng thời, hắn tại nên trong trò chơi lấy được siêu càng hoàn mỹ hơn trung cực đánh giá. Hiện tại cho Lâm Thần trở xuống ban thưởng. 5000 điểm kinh nghiệm số, hảo vận quyển trục 1 chương. Hy vọng các vị người chơi tiếp tục cố gắng. Kinh khủng trò chơi thanh âm biến mất. Nhưng là, tất cả mọi người kích động lên không nghe lầm chứ? Trong truyền thuyết hảo vận quyển trục, lại là hảo vận quyển trục, chỉ ở trong truyền thuyết hảo vận quyển trục tái hiện giang hồ. Thứ này không ra, ta đều quên còn có loại bảo bối này. Ngay cả Lâm Thần, nghe được cái này ban thưởng thời điểm, trong lòng cũng có một chút sửng sốt. Lại là hảo vận quyển trục, đây là một loại chỉ có thể ở thế giới hiện thực sử dụng đạo cụ. Hiệu quả rất đơn giản, nhưng cũng vô cùng bá đạo. Gia tăng vận khí của ngươi. Vận khí loại vật này, hư vô mà mịt, dù ai cũng không cách nào trưởng khống. Nhưng là có cái này quyển sách, ngươi liền có thể nhất định gia tăng vận khí của mình, mặc dù thời gian không dài, nhưng là quả thật có thể gia tăng vận khí. Theo hắn biết, 9 năm đến nay, hảo vận quyển trục chỉ xuất hiện qua 2 lần. Lần thứ nhất, nhường một tên ăn mày trở thành ngàn vạn phú ông. Lần thứ hai, bị một cái họ Mã dùng một ước mua đi, hiện tại hắn còn tại phú hào trên bảng. Hiện tại, chính mình lấy được thứ 3 chương hảo vận quyển trục. Tính gộp lại ban thưởng, 7200 điểm kinh nghiệm số, cao cấp trị liệu dược thủy 3 bình, trung cấp trò chơi ra trận khoán 1 chương, hảo vận quyển trục 1 chương. Cái này còn không phải cuối cùng ban thưởng. Hệ thống âm thanh âm vang lên kích hoạt hệ thống ban thưởng tăng thêm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được trở xuống ban thưởng. 14400 điểm kinh nghiệm số, cao cấp trị liệu dược thủy 6 bình, cao cấp trò chơi ra trận khoán 1 chương, siêu cấp hảo vận quyển trục 1 chương. Lần này, làm người khác chú ý nhất chính là hảo vận quyển trục hệ thống ra sức, lại đem hảo vận quyển trục thăng cấp. Siêu cấp hảo vận quyển trục. Danh tự này nghe xong, liền biết so với ban đầu còn cường đại hơn lợi hại. Hắn lập tức xem xét siêu cấp hảo vận quyển trục hiệu quả siêu cấp hảo vận quyển trục, sử dụng sau, lập tức thu hoạch được 5000 điểm kinh nghiệm số, sau đó tại 24 giờ bên trong, tất nhiên sẽ gặp phải đối người sử dụng có chỗ tốt chuyện. Tặng không 5000 kinh nghiệm, còn nhất định xảy ra chuyện tốt. Diệu A Lâm Thần đem ban thưởng nhận lấy, không có lập tức sử dụng quyển trục, bởi vì hắn đợi lát nữa còn buồn ngủ. Bất quá hắn vừa mới nằm xuống không bao lâu, chuông cửa liền vang lên, ta vừa rời nhà mới, nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Chính mình đem đến trong biệt thự, không nghĩ tới nhà vị trí, nhanh như vậy liền để người khác biết đi qua mở cửa. Hắn nhìn thấy một người mặc tây trang nữ nhân. Nàng trên mặt mang rất nghề nghiệp mỉm cười, Lâm tiên sinh ngươi tốt. Ta là Thương Khung Thị Vô Hạn Địa Sản Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Ty thư ký. Danh tự quá dài. Lâm Thần nói rằng, không nhớ được. Thư ký cũng không tức giận. Nàng như cũ cười ha hả nói, chúng ta chúc mừng Lâm tiên sinh lại một lần cầm xuống náo động thế giới ghi chép, còn chúc mừng Lâm tiên sinh lấy được hảo vận quyển trục. Lão bản của chúng ta mong muốn theo trong tay ngươi mua sắm cái này quyển sách. Mời Lâm tiên sinh nói cái giá đi. Lâm Thần nói thẳng, các ngươi ra giá nhiều ít? 5000 vạn. Thư ký lập tức nói rằng, bổ sung có thể tiện nghi cho Lâm tiên sinh bán ra một ngôi biệt thự. Giá gốc 1 ức. Hiện tại tiền đặt cọc chỉ cần 3000 vạn. Nếu như không có tiền đặt cọc cũng không sao cả, có thể trả góp. 1 tháng 5 vạn, điểm 705 trả tiền. Lâm Thần. Kết thúc. Hắn đột nhiên cảm giác mình bị người xem như đồ đần cái này trương hảo vận của chủ, 20000 ức. Lâm Thần nói rằng, các ngươi không bỏ ra nổi cũng không sao cả, có thể trả góp. 1 tháng còn 10000 ức, còn 10005. Các ngươi làm quỷ đều phải cho ta trả tiền. Thư ký trên mặt nụ cười có chút cứng ngắc, Lâm tiên sinh thật biết nói đùa. Lâm Thần mỉm cười, các ngươi nói đùa bản sự cũng không kém. Thư ký trên mặt nụ cười biến mất. Nàng trực tiếp hỏi, bán hay không? 5000 vạn giá cả, đã rất công đạo, chúng ta rất bị thua thiệt. Hơn nữa ngươi mua biệt thự lời nói, còn có thể cho ngươi đánh bảy gãy. Người khác muốn cái này chiết khấu, đều lấy không được đâu. Lan. Lâm Thần trực tiếp nhấc chân, một cước đem nữ nhân này đạp bay, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Cùng những người này nói chuyện, thật sự là lãng phí thời gian. 5000 vạn liền dám chạy tới cùng chính mình thân thiết vận quân chủ. Thậm chí lấy sau cùng làm ra một bộ cao cao ở trên dáng vẻ, hỏi mình bán hay không. Cuối cùng là tới mua đồ. Vẫn là đến giật đồ. Có tiền lâu, làm gì đều quen thuộc đúng không? Lâm Thần càng nghĩ càng thấy đến lợi cho nàng, mở cửa, lại đi đến trước mặt của nàng, cho nàng một bàn tay đánh xong. Lâm Thần có nói, không cần cảm ơn. Không phải mỗi người đều có cơ hội chịu thai ta ánh sáng. Chương 244. Giấu trong đám người yêu tả. Chương 244. Giấu trong đám người yêu tả. Nữ nhân bị một cước đạp bay, vừa mới đứng lên, còn tại choáng váng đâu. Kết quả lại bị đánh Lâm Thần một bạt tai. Nàng hoàn toàn choáng váng. Từ nhỏ đến lớn, còn không người dám như thế đối với mình đâu. Nhất là chính mình trở thành lão bản thư ký sau, ai nhìn thấy nàng, không được túi đầu không lưng. Nam nhân trước mắt này, cũng dám đối với mình quyền đấm cước đá. Thật là đáng chết. Nhưng nàng cuối cùng cái gì đều không dám nói. Chỉ có thể siết quả đấm, nhìn xem Lâm Thần chậm rãi rời đi. Chờ cửa phòng đóng lại, nàng mới cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi chỉ có một thân ma lực, mà chúng ta có tiền. Một ngày nào đó, ngươi sẽ quỷ đi cầu chúng ta. Dứt lời, xoay người rời đi. Lâm Thần trở lại trong phòng, không ngủ được. Hắn quyết định ra ngoài đi dạo, nhìn xem hôm nay có thể xảy ra chuyện gì tốt. Tốt nhất có thể trên đường nhặt được kinh nghiệm bảo thạch. Khu biệt thự rất yên tĩnh. Chờ rời đi khu biệt thự, hắn mới nhìn rõ náo nhiệt đường đi. Trên đường phố đi một hồi lâu, cũng không có gặp phải cái gì tốt vận chuyện. Nhưng vào lúc này, một trận gió thổi qua. Phía trước lá cây gì rào rung động, một chiếc lá bị gió thổi rơi, xoay tròn lấy rơi xuống. Lâm Thần ánh mắt bị kia cái lá cây hấp dẫn. Hắn nhìn xem lá rụng bay xuống, liền rơi vào một nữ hải trên đỉnh đầu. Lâm Thần chú ý lực rơi xuống trên người cô gái. Nàng một đầu đến eo mặt phát, nhưng dường như quá lâu không có quản lý, phân nhánh đến kịch liệt, còn rơi rất nhiều bụi bặm. Chân chính gây nên Lâm Thần chú ý là nàng ngay tại khóc. Nàng một bên đi lên phía trước, một bên tại lau nước mắt. Lâm Thần tâm có cảm giác, siêu cấp hảo vận của chủ dường như có lẽ đã có hiệu lực. Kia là một mảnh bình thường, nhưng lại cực kỳ đặc thù lá cây. Bởi vì nó vừa lúc sinh trưởng tại đặc biệt vị trí, vừa dài ra đặc biệt bộ dáng, chờ hắn đi qua nơi này thời điểm, một hồi đặc biệt gió thổi qua, nhường mảnh này đặc biệt lá cây rơi xuống, bay đến cái này đặc biệt nữ hài trên đầu. Cái này một loạt trùng hợp, không có siêu cấp hảo vận quyển trục trong bóng tối thao tác, Lâm Thần là không tin. Tại cái này 24 giờ bên trong, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều phải chú ý Lâm Thần lập tức đi qua, hỏi nàng, "Tiểu muội muội, ngươi tại khóc cái gì?" Nữ hài sửng sốt một chút, một bên lau nước mắt, một bên nhìn Lâm Thần. Lâm Thần chú ý tới, hốc mắt của nàng đều đỏ, hiển nhiên khóc hồi lâu, "Ta không sao." Nàng nghẹn ngào nói. Lâm Thần nhìn xem khuôn mặt của nàng, nay sẽ hẳn là chỉ có 14-15 tuổi, ngươi cái này nhìn xem không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Lâm Thần nói rằng, bất quá, đã ngươi nói không có việc gì, vậy ta coi như ngươi không sao chứ. Gặp lại. Hắn quay người muốn đi. Khả năng thật chính là mình cảm lộ sai. Vận may của mình, cùng cô gái này không có chút quan hệ nào. Kết quả hắn vừa mới chuyển thân, còn chưa đi ra đi đâu, cô gái này liền lớn tiếng khóc lên, ba mụ mụ của ta đều tại trong bệnh viện. Ta không có tiền cho bọn họ chữa bệnh. Lâm Thần xoay người lại, hỏi, ngươi vừa mới còn nói không có việc gì. Ta. Nữ hải khóc nói, ta trước đó đập qua video, hướng đại gia tìm xin giúp đỡ. Nhưng là có mấy cái đại nhân tới mang ta. Bọn hắn nói, không cho phép tại trên internet nói chuyện này. Không phải liền giết ta. Lâm Thần ánh mắt ngưng tụ. Việc này, giống như thật nghiêm trọng. Hệ thống thanh âm cũng vang lên đốt. Kiểm tra tới nhiệm vụ đặc thù. Dường như có yêu tà dung nhập trong đám người, tại hãm hại lấy nhân loại. Tìm tới những này dung nhập đám người yêu tà, diệt trừ bọn hắn. Chú ý. Những này yêu tà trí lực siêu quần, thực lực cũng rất cường đại, cho nên giết chết bọn hắn sau, có thể thu được càng nhiều ban thưởng. Quả nhiên là siêu cấp hảo vận quyển chủ sinh ra hiệu quả. Tại ven đường đi tới, đều có thể đụng tới nhiệm vụ đặc thù. Còn nhớ rõ lần trước nhiệm vụ đặc thù, cho mình phần thưởng công pháp. Như vậy lần này, ban thưởng khẳng định không kém địa phương nào đi nói tỉ mỉ. Lâm Thần hỏi, cha mẹ ngươi là vì cái gì tiến bệnh viện? Có người nói tu cao ốc, muốn cướp đi phòng ốc của chúng ta. Chúng ta không đồng ý, bọn hắn liền đả thương mẹ ta. Ba ba vì an toàn của chúng ta, chỉ có thể đồng ý, kết quả bọn hắn phòng ở xây một nửa, liền không tu. Trước đó bằng lòng cho chúng ta phá dỡ bồi thường, cũng một mực không có trông thấy. Vì đền bù, ba ba liền đi tìm bọn họ lý luận, cũng bị bọn hắn đánh vào trong bệnh viện đi. Bất động sản tranh chấp. Lâm Thần hỏi, bọn họ là ai? Thượng như là vô hạn địa sản gì gì đó. Danh tự quá dài, nàng cũng không nhớ rõ. nhưng là Lâm Thần tin tưởng A Vô Hạn Địa Sản hữu hạn trách nhiệm công ty đi. Vừa mới thư ký của bọn hắn còn chạy đến chính mình nơi này đoạt hào vận quyền trục đâu. Lúc đầu coi là về sau không có gì liên quan, không nghĩ tới nhanh như vậy lại nghe thấy tên của bọn hắn. Kết hợp vừa mới hệ thống nhắc nhở, hiện tại xem ra cái này công ty cao tầng chỉ sợ không phải nhân loại mà là yêu tà, nhất định phải đi một chuyến. Lâm Thần nói rằng, ngươi biết bọn hắn công ty ở nơi nào sao?
Biết.
Tiểu nữ hài gật đầu, sau đó hỏi Lâm Thần, đại ca ca, ngươi muốn làm gì?
Đương nhiên là đi lấy ban thưởng.
Lâm Thần lập tức đổi giọng, đương nhiên là đi cho ngươi lấy lại công đạo a. Tiểu nữ hài kinh hoàng nói rằng, bọn hắn rất lợi hại, cha ta đều bị bọn hắn đánh vào trong bệnh viện.
Lâm Thần cười nhạt, ta cũng không kém.
Đi.
Bớt nói nhiều lời, dẫn đường.
Nữ hài nhìn xem Lâm Thần, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nàng đi ở phía trước, nói rằng, đại ca ca, ngươi tên gì?
Ta gọi Văn Văn.
Ta gọi Lâm Thần.
Nghe được cái tên này, nữ hải ngây ngẩn cả người.
Nàng vội vàng quay đầu, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thần mặt. Lúc này, Lâm Thần có thể trông thấy trong mắt của nàng có rất ánh sáng sáng tỏ. Nhưng là một lát sau, trong mắt nàng quang liền dập tắt. Nàng cúi đầu xuống, nói rằng, đại ca ca danh tự thật là dễ nghe. Hiện tại có một cái người rất lợi hại, cũng gọi Lâm Thần. Trong mắt của nàng tràn đầy ước mơ quang mang. Ba nói qua, Lâm Thần đại ca là đệ nhất thế giới lợi hại nam nhân. Hắn tựa như là thần tiên, sự tình gì cũng có thể làm tới. Nếu là hắn có thể đến giúp ta mà nói, nhất định có thể giải quyết những vấn đề này. Trong mắt nàng quang lại ảm đạm đi bất quá, hắn khẳng định là sẽ không tới giúp ta.
Lâm Thần hỏi, vì cái gì cảm thấy hắn không sẽ giúp ngươi?
Lâm Thần đại ca, là trên đời này người lợi hại nhất, người lợi hại như vậy, nhất định vô cùng bận rộn. Ta những vấn đề này, làm sao có thể gây nên chú ý của hắn?
Liền giống cha ta cha nói, chúng ta đều chỉ là một ít nhân vật, tiểu côn trùng mà thôi.
Lâm Thần đại ca như thế đại nhân vật, đối với chúng ta là chẳng thèm ngó tới.
Văn Văn lại nhìn về phía Lâm Thần, nói rằng, mặc dù ta không có cái kia rất lợi hại Lâm Thần đại ca hỗ trợ, nhưng có một cái khác Lâm Thần đại ca hỗ trợ, hiện tại ta cảm thấy rất vui vẻ.
Lâm Thần nói rằng, ta chính là cái kia rất lợi hại Lâm Thần.
Văn Văn vẻ mặt không tin, kia không có khả năng.
Cái kia rất lợi hại Lâm Thần đại ca, thật siêu cấp lợi hại. Tất cả mọi người nói hắn là thiên hạ đệ nhất, còn nói hắn cứu vớt Thanh Vân Sơn, Thanh Vân Thành, cứu được rất nhiều người. Cái kia Lâm Thần đại ca là sẽ chỉ xuất hiện tại trên internet, cứu vớt rất nhiều người anh hùng. Ta chỉ có một người, hắn làm sao lại tới giúp ta?
Chương 245. Nho nhỏ công ty, vậy mà ngọa hổ tàng long.
Chương 245. Nho nhỏ công ty, vậy mà ngọa hổ tàng long.
Tại Văn Văn dẫn đầu hạ, Lâm Thần rất nhanh liền đi tới một tòa trước đại lâu.
Xa xa, đã nhìn thấy to lớn công ty danh tự Vô Hạn Địa Sản Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Ty.
Tới.
Chính là chỗ này.
Lâm Thần ngẩng đầu, tòa nhà này nói ít có 30 tầng, vô cùng cao, đứng tại ngoài cửa lớn. Lâm Thần chú ý tới, bên trong vô cùng yên tĩnh, an tĩnh có chút quỷ dị.
Văn Văn sợ hãi vươn tay, nắm thật chặt Lâm Thần góc áo.
Lâm Thần cúi đầu mỉm cười, không cần sợ hãi.
Nói.
Hắn liền mang theo Văn Văn hướng công ty cổng đi đến.
Trước cổng chính có cái bảo an đình, bảo an đình bên trong có hai bảo vệ đang hút thuốc lá.
Bọn hắn còn đang nói giỡn ở chỗ này kiếm thu nhập thêm chân dung dễ a.
Bọn hắn muốn làm cũng không chỉ là bảo an,
có đôi khi còn muốn đi đánh người.
Công ty nhìn chúng một mảnh đất, có người không muốn dọn đi, liền để bọn hắn ra tay.
Không đi,
đánh tới ngươi đi mới thôi.
Cũng không cần đại bạch tiên ra tay,
liền chờ trời tối mai phục tại nhà ngươi trên đường, chờ ngươi tan tầm khi về nhà, đột nhiên đi ra bạo đánh ngươi một chầu, đánh thêm mấy ngày, cam đoan để ngươi cầu xin tha thứ xin lỗi, còn muốn bồi thường tiền.
Cuối cùng xám xịt dọn đi.
Bọn hắn không chỉ có thể lãnh lương, còn có thể hưởng thụ người khác khủng cụ cầu xin tha thứ, cùng cầm tới một chút nói xin lỗi tiền.
Cảm giác thoải mái chết được, ta thật sự là yêu chết cái này công ty, yêu chết công việc này.
Không biết rõ lúc nào thời điểm, có thể lại đi ra kiếm chút thu nhập thêm.
Nói đến, trước mấy ngày còn có cái nam nhân, không biết sống chết, dám chạy tới lý luận. Kết quả bị đánh sưng mặt sưng mũi, tay đều kém chút gãy mất, cười chết ta rồi.
Hai bảo vệ cảm thán, làm sao chúng ta cường đại như vậy a?
Vô địch, cũng là một loại tịch mịch.
Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc ở bên cạnh cửa sổ vang lên mạnh.
Là mạnh bao nhiêu đâu?
Hai bảo vệ sững sờ, vội vàng hướng cửa sổ nhìn lại.
Bọn hắn liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Thần, ngươi nha người nào?
Cút nhanh lên.
Có biết hay không nơi này là địa phương nào?
Lại không lăn, đợi chút nữa đánh cho tàn phế ngươi.
Văn Văn bị bọn hắn dọa đến run lẩy bẩy, hơn nữa một đôi mắt cũng đỏ lên.
Bởi vì nàng nhận ra hai người an ninh này chính là bọn hắn, đem phụ thân của hắn đánh vào bệnh viện.
Lâm Thần mở ra hệ thống quét hình bọn hắn một cái, nhìn hai người kia có phải hay không yêu tà.
Kết quả biểu hiện, bọn hắn đều là nhân loại.
Bất quá tin tức, hai người là đang lẩn trốn tội phạm giết người, tại 3 năm trước đây, đối một nhà bốn miệng hung ác hạ sát thủ, trong đó người bị hại một nhà thê tử cùng hai vị tuổi trẻ nữ nhi đều bị thê thảm trả đạp.
Lâm Thần trầm mặc,
sau đó cúi đầu nhìn về phía Văn Văn, nói rằng, nhắm mắt lại,
mấy chục cái số đếm xong khả năng mở to mắt,
ta cho ngươi biểu diễn ma thuật.
Văn Văn không hiểu,
nhưng vẫn là làm theo ma thuật.
Hai bảo vệ đều bị chọc phát cười, cái gì ma thuật?
Nhường hai người chúng ta cũng nhìn xem.
Lâm Thần tiến lên một bước đi ra.
Với anh,
tường xi măng bích vỡ vụn, Lâm Thần trong nháy mắt đi tiến gian phòng bên trong, nâng lên tay trái liền bóp lại một người trong đó miệng. Ngay sau đó tay phải một quyền đánh vào bụng của hắn.
Phanh.
Thanh âm một ngạt. Người an ninh này eo trong nháy mắt cong xuống, dưới ánh mắt hắn đều nhanh trợn lồi ra, nhưng bởi vì miệng bị nắm ướt, hắn hô không ra nửa điểm thanh âm.
Lâm Thần tay hướng xuống rồi bóp lấy cổ của hắn, đem hắn giơ lên, sau đó hướng phía bên cạnh vách tường đập tới.
Phanh.
Lại là một tiếng vang trầm.
Ngay sau đó
xoạt xoạt,
vách tường đã nứt ra,
máu tươi
không bị khống chế theo sau gáy của hắn bên trong chạy xuôi xuống tới. Một chút còn chưa đủ. Phanh. Lại một chút. Lần này, vách tường đều vỡ vụn. Bảo An ý thức mơ hồ, tiểu não đều nát, đã nói không nên lời nửa điểm lời nói đến. Lâm Thần nâng tay phải lên, nắm Bảo An tay trái, trực tiếp bóp gãy. Sau đó giống như là vung vẩy một cái lưu tinh chủ ý, hắn nắm lấy Bảo An tay, đem hắn vung động. Phanh. Hai chân của hắn đụng ở trên vách tường, tại chỗ bẻ gãy đầu của hắn đụng ở trên vách tường, lập tức lõm. Cuối cùng Lâm Thần đem hắn theo cổng đạp ra ngoài. Hắn ở giữa không trung bay ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, sau đó một đầu chìm vào trong thùng rác. Bảo An bây giờ còn chưa chết, nhưng về sau liền khó nói, coi như không chết, cứu trở về cũng là một cái tàn phế, chỉ có thể ở trên giường bệnh sống không bằng chết, hối hận cả đời. Lâm Thần xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống một cái khác Bảo An trên thân. Phanh. Bảo An lập tức liền quỳ xuống tới ra. Hắn vội vàng hô, đừng đánh ta. Lâm Thần nắm mặt của hắn, hỏi, ngươi không phải nói chính mình rất mạnh, còn vô địch thiên hạ sao? Không, không phải. Hắn chật vật nói rằng, nói đùa. Vậy ta cũng chỉ đùa với ngươi. Lâm Thần bắt lấy đầu của hắn, liền hướng trên tường đập tới. Oeng. Vách tường nơi nứt ra, lại thêm một cái. Chờ Lâm Thần buông tay ra. Nam nhân này, vô lực nằm trên đất. Lâm Thần bắt lấy tay chân của hắn, về sau một tách ra, bốn đạo thanh thúy tiếng xương gãy văng lên. Bảo An đau ánh mắt đều lồi hiện ra. Há to mồm. Lại cái gì đều không kêu được. Lâm Thần đem hắn tay chân bóp tại một khối, xách theo hắn đi vào trước cửa. Một cước đá vào thận của hắn vị trí, đá nát hắn thận đồng thời, cũng sẽ hắn đá phải cái thứ hai trong thùng rác hai cái rác rưởi. Làm chó săn, ước hiếp người khác, còn như thế đắc chí. Lâm Thần vẻ mặt xem thường. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thần phủi tay bên trên cho bụi. Mà lúc này đây, Văn Văn cũng rốt cục đếm xong một không hạ. Nàng khẩn trương mở to mắt, trông thấy tàn phá Bảo An đỉnh, ngây ngẩn cả người. Hai bảo vệ đâu? Ta đem vừa mới kia hai cái người xấu biến không thấy. Lâm Thần mỉm cười hỏi nàng, lợi hại a? Lợi hại. Nàng vui vẻ vỗ tay. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cao úc. Cái này công ty thật lợi hại, liền ngay tại lần trốn tội phạm giết người đều dám lưu lại, thậm chí dám để bọn hắn đi đánh người, đuổi người. Bảo An liền đã lợi hại như vậy. Lâu này bên trong người, chỉ sợ nguyên một đám, đều là bản lĩnh siêu phàm cao thủ. Chính mình chuyến này, không có tới sai. Lâm Thần nói rằng, đi, chúng ta đi vào. Văn Văn Nhu thuận gật đầu, đi theo phía sau của hắn đi qua thủy tinh đại môn, Lâm Thần đi tới đại sảnh. Người trong đại sảnh cũng không nhiều, chỉ có mấy cái mà thôi, nhưng mặc dù như thế, trong đại sảnh vẫn là quá an tĩnh. Tất cả mọi người tại làm lấy chính mình sự tình, không có bất kỳ cái gì trò chuyện. Lâm Thần liếc mắt nhìn hai phía, trông thấy bên trái nơi hẻo lánh bên trong có hai cái cô bé ở quầy thu ngân, các nàng mặc màu hồng phấn công tác chế phục, mang trên mặt giống nhau như lúc mỉm cười. Lâm Thần nhìn các nàng số liệu như thế xưng hô, không, chủng tộc, yêu tả, tin tức, dùng người sống luyện chế mà thành hoạt thi, nhìn xem mặc dù còn sống, nhưng kỳ thật đã chết, sẽ nghiêm ngặt song thành chủ nhân nhiệm vụ. Hoạt thi, Lâm Thần còn là lần đầu tiên trông thấy loại này vật kỳ quái, lại liếc mắt nhìn chung quanh những người khác, tất cả đều là người sống, nhưng là tâm trí của bọn hắn đều mất phương hướng, dường như biến thành sẽ không phản kháng. Không biết nói chuyện, không có bất kỳ cái gì yêu cầu cái sắc không hồn. Lâm Thần đi đến hai cái cô bé ở quầy thu ngân trước mặt tiên sinh ngươi tốt. Hai người đồng thời hỏi Lâm Thần, xin hỏi, có gì cần trợ giúp sao? Ta muốn gặp các ngươi lão bản. Lâm Thần nói rằng ngươi có hẹn trước không?
Không có.
Kia thật không tiện, ngươi không thể thấy lão bản của chúng ta, trừ phi ngươi hẹn trước. Lạch cạch. Lâm Thần đem vô phong kiếm thả tại trước đài trên mặt bàn, hỏi, dùng cái này đâu? Chương 246. Nguy hiểm công ty. Chương 246. Nguy hiểm công ty. Hai cái cô bé ở quầy thu ngân đều chỉ là nhìn thoáng qua vô phong. Sau đó dùng bình tĩnh như cũ ngữ khí nói rằng, mời hẹn trước. Không có hẹn trước người, không thể thấy lao bản của chúng ta. Dương Thần buông xuống tay trái, che Văn Văn hai mắt, đồng thời tay phải huy kiếm. Bang. Hai người đầu, theo trên cổ tách rời, ném tới phía sau quầy đi. Thật là hai cái cô bé ở quầy thu ngân trên cổ, một chút máu đều không có đừng nói máu. Lâm Thần phát hiện, xương cốt đều không có. Bên trong tất cả đều là màu hồng thịt. Bộ dáng kia, tựa như là trong siêu thị mua lạp xưởng hun khói. Phanh. Các nàng còn sót lại thân thể, chậm rãi về sau ngã xuống, quằn xuống đất không nhúc nhích. Bởi vì các nàng vốn chính là chết. Lâm Thần nhìn về phía người chung quanh, bọn hắn đều giống như không có trông thấy chuyện bên này. Quả nhiên, đều là cái xác không hồn. Lâm Thần buông ra ngăn trở Văn Văn tay. Văn Văn phát hiện hai cái cô bé ở quầy thu ngân không thấy, vẻ mặt kinh diễm đại ca ca, ngươi đem các nàng biến đi rồi sao? Lâm Thần mỉm cười gật đầu. Hắn nhìn về phía bên cạnh thang máy, lôi kéo Văn Văn đi vào, trực tiếp điểm hạ cao nhất tầng lầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này nhiệm vụ mục tiêu liền ở tầng chót vót. Thang máy tốc độ rất nhanh, 30 tầng độ cao. Chớp mắt liền đã đi tới 20 tầng, 25 tầng, 29 tầng. Nhưng ngay lúc này, xoạt xoạt. Thang máy đột nhiên rung đưa kịch liệt một chút. Ngay sau đó trong thang máy ánh đèn đang lóe lên, dường như bên ngoài có đồ vật gì bung lỏng. Lâm Thần lập tức đem Văn Văn bế lên. Cơ hồ là trong nháy mắt. Oeng. Thang máy mãnh liệt lắc động một cái. Sau đó, trực tiếp rơi xuống đi. Thang máy bị phá hoại, muốn theo 29 lâu, ngã lại một lâu. A. Văn Văn sợ hãi đến kêu to. Thanh âm của nàng đều giống như theo không kịp hạ xuống tốc độ, bị kéo rất dài rất dài. Lâm Thần khí định thần nhàn, vẻ mặt bình tĩnh. Làm sao bây giờ? Rất dễ giải quyết. Lâm Thần tay phải ôm Văn Văn, tay trái vươn ra. Một quyền đánh xuyên qua thang máy vách tường sắt thép, sau đó đánh vào phía ngoài trong vách tường. Hắn trực tiếp bắt lấy vách tường. Rầm rầm. Thang máy còn đang rơi xuống, nhưng là tốc độ đang nhanh chóng chậm lại lấy. Không đến 3 giây đồng hồ, thang máy liền vững vàng dừng lại. Lâm Thần nhấc chân, đem thang máy đại môn đa văng, sau đó tay nắm lấy trong tường cốt thép, trực tiếp đem cốt thép xé tiến trong thang máy. Cứ như vậy, cốt thép liền có thể kẹp lại thang máy. Mặc dù sẽ còn lay động, nhưng ít ra sẽ không rơi xuống. Nhìn thoáng qua tầng lầu biểu hiện, chính mình vậy mà trong thời gian thật ngắn, theo 29 tầng rớt xuống một tầng. Lâm Thần ôm Văn Văn đi ra ngoài, đưa nàng để dưới đất, nói rằng, không sao. Văn Văn sợ hãi đến khóc lên. Lâm Thần quay đầu nhìn về phía camera, hành động của mình lộ ra nhưng đã bị phát hiện đối phương quả nhiên là đa mưu túc trí người. Chắc không được có thể trà trộn trong đám người lâu như vậy, còn lăn lộn đến bây giờ tình trạng này. Lâm Thần tìm tới thang lầu phương hướng, nói rằng, đi thôi. Văn Văn mặc dù còn tại nghẹn ngào, nhưng rất ngoan ngoãn đi theo đi lên 3 tầng đi vào thứ nhất 4 tầng thời điểm. Lâm Thần vừa mới đi lên thang lầu, liền đột nhiên trông thấy một đám con rơi, nổi cơn điên dường như xông lại. Lâm Thần không chút nào do dự, thi triển phiêu miểu kiếm pháp. Kiếm khí tung hành, quét sạch toàn bộ hành lang. Tất cả con rơi đều bị cắt thành hai nửa, thi thể giống như là trời mưa như thế từ giữa không trung rơi xuống. Lâm Thần xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, trông thấy người ở bên trong đều tại đối với máy tính điên cuồng làm việc. Vừa mới một đám con rơi bay qua, cũng nhìn không thấy. Cái này công ty vấn đề quá lớn. Lâm Thần tiếp tục đi lên. Lại đi lên 3 tầng đi vào thứ nhất 7 tầng thời điểm. Lâm Thần nhìn thấy một cái thiên sứ. Cái kia pho tượng thiên sứ đứng tại đầu bậc thang bên cạnh, đang con người che lấy hai mắt. Nhìn một cái, thật sẽ coi là cái này một cái bình thường pho tượng. Nhưng là Lâm Thần tin tưởng đây chính là thiên sứ. Ban đầu ở kinh khủng du thuyền bên trên đối thủ chủ yếu, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải là kinh khủng trò chơi đối hiện thực ảnh hưởng tăng lên. Vẫn là nói, những quái vật này theo một cái kinh khủng thế giới bên trong trốn ra được. Lâm Thần đi lên, một thanh nắm thiên sứ đầu lâu. Phanh phanh phanh. Thiên sứ thân thể theo đỉnh đầu bắt đầu nổ tung, một đường hướng xuống bạo tạc. Chớp mắt liền biến thành một chỗ khối vụn, trực tiếp chết mất. Văn Văn khiếp sợ nhìn xem những vật này, hỏi: "Lâm Thần đại ca, đây đều là cái gì a?" Lâm Thần nói rằng: "Quái vật. Cái này công ty bên trong, ngoại trừ hai chúng ta, liền không có người bình thường." Văn Văn nhỏ mặt mũi trắng bệnh. Nơi này là địa ngục sao? Lâm Thần tiếp tục đi lên, lần này một đường cũng rất thuận lợi. Thẳng đến đi vào thứ nhì 9 tầng. Lần nữa đi vào 29 tầng, nơi này âm u, rét lạnh, căn bản không giống như là tại chỗ cao, càng giống là ở phòng hầm bên trong. Lâm Thần đột nhiên trông thấy cuối hành lang, đứng đấy hai người ba. Mụ mụ. Văn Văn trông thấy hai người kia sau, hét to lên. Cha mẹ của nàng. Lâm Thần nhìn xem kia hai đạo nhân ảnh, còn nhớ rõ Văn Văn trước đó nói qua, cha mẹ của nàng đều tại trong bệnh viện. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Đang lúc Văn Văn mong muốn chạy tới thời điểm, hai đạo thân ảnh kia đột nhiên rút ra tiểu đao, sau đó không chút nào do dự hướng phía trên cổ của mình đâm tới. Lâm Thần tay mắt lênh lẹ, đưa tay ngăn lại Văn Văn ánh mắt. Phốc thử. Hai người kia trên cổ, máu tươi cuồn cuộn, tựa như là cao áp súng bắn nước, trực tiếp nhuộm đỏ bên cạnh vách tường. Lâm Thần xa xa đã nhìn thấy, một nam một nữ này trên mặt lộ ra một vệt quỷ dị nụ cười. Bọn hắn còn chưa kết thúc, rút ra tiểu đao, lần nữa hướng trên cổ đâm vào. Hai đao, ba đao, bốn đao. Thẳng đến đầu của bọn hắn theo trên cổ lăn xuống đến, đụng một tiếng ném xuống đất. Cổ của bọn hắn phun máu, thi thể chậm rãi về sau ngã xuống. Máu cùng nước dường như chảy đầy đất. Lâm Thần thấy thế, trực tiếp đem Văn Văn đánh ngất xỉu, miễn cho nha đầu này bị hình ảnh như vậy dọa sợ. Nhìn thoáng qua camera, trong lòng của hắn tin tưởng, vừa mới hai người kia tự sát một màn, cũng không phải là cho mình nhìn, mà là cho Văn Văn nhìn đây là một cái bẫy. Lâm Thần mang theo Văn Văn đi đến tầng cuối cùng, thứ 30 tầng. Nhiệm vụ mục tiêu ngay ở chỗ này. Làm Lâm Thần đi vào thứ 30 tầng thời điểm, phát hiện nơi này một lần nữa biến sáng lên. Tầng này lâu vẫn còn lớn. Lâm Thần chính đang suy nghĩ đối phương sẽ tránh ở nơi nào. Lại vào lúc này, một đạo có mấy phần quen thuộc nữ tiếng vang lên: "Lâm tiên sinh, lão bản của chúng ta chờ ngươi rất lâu, đi theo ta." Lâm Thần hướng phía bên cạnh nhìn lại, nhìn thấy trước đó quấy rầy chính mình ngủ nữ nhân. Nàng là cái này công ty thư ký chờ ta. Lâm Thần cảm thấy có chút ý tứ, lại có quái vật dám chờ đợi mình đến. Lâm Thần đi theo thư ký đi đến trong một cái phòng. Vừa đi vào trong phòng, xoạt xoạt, sau lưng cửa phòng đột nhiên đã khóa. Lâm Thần nhìn thấy một cái tuổi trẻ tuấn giật nam nhân. Hắn nhìn xem không đến 2 năm tuổi, mặt rất trắng, nhất là hắn hiện tại mặc một bộ tây trang màu đen, càng làm nổi bật lên mặt của hắn bạch. Lâm Thần lập tức quét hình chi tiết của hắn xưng hô: "Triệu Thiên. Chủng tộc: Yêu tả. Thể chất: 48. Lực lượng: 44. Tốc độ: 10. Tinh thần: 187. Tin tức: bản thể là hấp huyết quỷ, thành viên gia tộc trải rộng toàn bộ Long Quốc, đang không ngừng nô dịch lấy người bình thường." Yêu tả: hấp huyết quỷ. Lâm Thần bừng tỉnh hiểu ra, chắc không được lúc trước có nhiều như vậy con rơi bay tới bay lui, mà cái này công ty bên trong giống như cái sắc không một người, đều bị hắn nô dịch. Chương 247. Nếu như chậm nữa 0.1 giây. Chương 247. Nếu như chậm nữa 0.1 giây. Lâm Thần đem Văn Văn ném tới trên ghế salon bên cạnh. Sau đó nhìn Triệu Tiên, nói rằng: "Ngươi tìm người đánh đứa bé này phụ mẫu, hiện tại người còn nằm tại trong bệnh viện đâu, ngươi có phải hay không nên đem tiền thuốc men giao một chút? Còn có, ngươi bị đi người ta phòng ở, có phải hay không nên đem tiền bồi một chút?" Lớn mật. Nữ thư ký lập tức ở bên cạnh quát lớn: "Không thể như thế cùng lão bản nói chuyện, quá vô lễ." Triệu Thiên vừa cười vừa nói: "Không sao, không phải mỗi người đều hiểu được lễ nghi." Hắn lắc đầu cười khẽ, nói rằng: "Lâm tiên sinh, ngươi đến chỗ của ta, liền vì chút chuyện nhỏ này sao? Ta còn tưởng rằng, ngươi tới nơi này, là rốt cục dự định đem hảo vận quyển trục bán cho ta." Lâm Thần mỉm cười, nói rằng: "Ta dùng. Tại thư ký của ngươi tới cửa trước đó, ta liền dùng." Triệu Thiên trầm mặc. Kết quả này, là hắn vạn lần không ngờ. Vận khí quyển trục lại bị sớm dùng hết. Phung phí của trời, thật là đáng chết. Triệu Thiên trên mặt nụ cười hiện ra 3 phần lãnh ý, nói rằng: đã không phải bỏ ra bán vận khí quần trục, Lâm tiên sinh liền mời trở về đi.
Đúng rồi.
Hắn nhìn về phía nằm trên ghế salon Văn Văn, nói rằng, cô gái này lưu lại.
Đòi tiền không có.
Đưa đi địa ngục, cũng là rất tình nguyện hỗ trợ. Lâm Thần nói rằng, nếu như ta cự tuyệt đâu?
Vậy ngươi liền đi không được.
Triệu Thiên ngữ khí bình thản, tựa như là nói một cái đã được quyết định sự thật. Lâm Thần chậm rãi đem vô phong kiếm rút ra.
Lựa chọn cuối cùng.
Không cần nói thêm gì nữa. Hôm nay hắn tới đây, chính là vì đánh bại Triệu Thiên, chỉ có dạng này khả năng hoàn thành nhiệm vụ.
Làm sao có thể cứ như vậy rời đi đâu?
Ngươi cũng dám rút kiếm.
Nữ thư ký kêu to, ta nhìn ngươi là không muốn sống.
Ba.
Một tiếng vang dọn.
Thân thể của nàng, trong nháy mắt xoay tròn lấy bay ra ngoài, đụng đầu vào tường xi măng trên vách đợi nàng quẳng xuống đất thời điểm, trên mặt của nàng đã sưng phồng lên. Mặt trên còn có một cái rõ ràng dấu bàn tay nói nhảm cái gì.
Hôm nay ta không chỉ có dám rút kiếm, ta còn dám đâm ở trên người của ngươi.
Lâm Thần trong tay vô phong một kiếm đâm ra, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của nàng.
Làm hấp huyết quỷ chó săn, còn trông cậy vào nàng đã làm chuyện gì?
Chỉ sợ giết người phóng hỏa sự tình, đều làm không ít.
Lâm Thần một kiếm trọng thương nàng.
Nữ thư ký trừng lớn hai mắt, thống khổ đến trên mặt đất hét thảm lên.
Nàng năm mộng cũng nghĩ không ra, Lâm Thần vậy mà thật dám công kích mình.
Chính mình thật là một cái công ty thư ký A hàng năm thu nhập đều có hơn 100 vạn.
Một cái Lâm Thần, không có có công việc phế vật, làm sao dám?
Chính mình thật là xã hội tinh anh.
Dưới một người, trên vạn người, 400 đồng tiền rau xanh cũng có thể nói mua liền mua.
So Lâm Thần cao quý vô số lần.
Hắn cũng dám thương tổn tới mình.
Lão bản, giết hắn, giết hắn.
Nàng la lớn.
Bang.
Kiếm quang hiện lên.
Một đoạn đầu lưỡi rơi xuống đất.
Lâm Thần tay nâng kiếm rơi, gọn gàng, vô phong kiếm bên trên không có dính vào nửa điểm máu.
Mới mở miệng chính là muốn giết người.
Quả nhiên,
nữ nhân này chỉ sợ biết mình lão bản thân phận chân thật.
Nàng chẳng những không có chạy trốn, ngược lại cam nguyện trở thành hấp huyết quỷ chó săn,
trợ giúp quái vật đi giết hại những nhân loại khác.
Thật sự là buồn cười.
Lâm Thần nói rằng, đợi lát nữa lại giết ngươi,
trước hết để cho nàng đau một hồi.
Cứ như vậy giết nàng, có thể lợi cho nàng quá rồi. Đùng đùng đùng.
Tiếng vỗ tay vang lên,
là Triệu Thiên đang vỗ tay.
Hắn chính nhất mặt mỉm cười nhìn Lâm Thần, không có chút nào hốt hoảng nói rằng, hảo kiếm pháp.
Tiếp qua 100 năm, Lâm Thiên sinh tất thành một đời tông sư.
Lâm Thần giơ kiếm, đối với Triệu Thiên.
Sau đó hỏi, ngươi không sợ sao?
Triệu Thiên cười ha hả nói, ngươi sẽ biết sợ một cái mặc người chém giết sâu kiến sao?
Như vậy đi.
Hắn nói rằng, ta thật coi trọng thiên phú của ngươi.
Ngươi tới làm thủ hạ của ta như thế nào?
Ta có thể ban thưởng ngươi một giọt tinh huyết, để ngươi nắm giữ dài đến 300 năm tuổi thọ.
Lấy thiên phú của ngươi, luyện thêm 100 năm, kiếm thuật nhất định có thể có 102 thiên hạ.
Đến lúc đó, chúng ta nhất thống thiên hạ.
Thế nào?
Lâm Thần.
Danh điểm quá nhiều, cũng không biết nên từ chỗ nào nói đến.
Những chuyện này, hắn đã sớm làm được.
Còn cần ngươi đến giúp đỡ.
Hỗ trợ coi như xong, còn muốn 100 năm.
Nói ra đều mất mặt không hứng thú.
Hắn vẻ mặt qua loa nói như vậy sao?
Triệu Thiên lộ ra tiếc hận thần sắc, nói rằng, cái này ngược lại cũng đúng rất đáng tiếc.
Bất quá, đối ta mà nói, cũng không nhiều lắm quan hệ.
Ta có thể giết ngươi, đem thi thể của ngươi hong khô 9981 tiền, đưa ngươi luyện chế thành kiếm nô.
Đến lúc đó, ngươi vẫn là sẽ trở thành thủ hạ của ta.
Lâm Thần nói rằng, ngươi làm được rồi nói sau.
Nói.
Hắn liền phải xuất kiếm.
Một bước hướng phía trước, trong tay vô phong hướng phía trước đâm ra, mong muốn xuyên thủng Triệu Thiên bả vai.
Nhưng ngay lúc này,
Triệu Thiên thần sắc cứng lại, trong hai mắt đỏ ánh sáng đại thịnh.
Lâm Thần nhìn hắn ánh mắt, phát hiện trong mắt của hắn còn có một cái xoắn ốc,
dường như có thể đem linh hồn của con người hút vào trong đó,
chỉ là đối với hắn không có tác dụng gì chính là.
Lâm Thần ngừng lại, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì.
Triệu Thiên trông thấy Lâm Thần dừng lại, lập tức đắc ý cười ha 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 ha, cái gì thiên hạ đệ nhất,
kết quả là còn không phải trở thành ta khôi lỗi.
Hắn vẻ mặt miệt thị nhìn xem Lâm Thần, nói rằng, quỳ xuống, gọi ta là chủ nhân.
Lâm Thần,
thiên ngôn và ngữ cuối cùng áp xúc thành hai chữ ngốc trứng.
Triệu Thiên sững sờ.
Hắn lúc này mới phát hiện, Lâm Thần ánh mắt rất sáng, căn bản không giống như là bị khống chế dáng vẻ, làm sao có thể?
Triệu Thiên kinh ngạc nói, ngươi không có bị khống chế.
Ta không tin.
Hắn lại lần nữa thi triển giống nhau chiêu thức.
Lâm Thần trông thấy ánh mắt của hắn lóe lên lóe lên,
thấy đều mắt vây lại, nhịn không được ngáp một cái.
Triệu Thiên luống cuống,
trên mặt hắn thong dong tự tin, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa.
Thay vào đó,
là một vẻ hoảng sợ.
Hắn đắc ý nhất chiêu thức, đối Lâm Thần vô hiệu.
Này làm sao xử lý?
Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì siêu cấp vô địch sát chiêu đâu.
Lâm Thần khoát tay, kiếm sáng long lánh, tại chỗ đem Triệu Thiên cánh tay chém xuống đến a.
Tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo Triệu Thiên trong miệng phát ra.
Hắn cũng không cách nào bình tĩnh nữa.
Tình huống hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
Lúc đầu coi là hắn có thể trực tiếp khống chế tinh thần ở Lâm Thần,
nhưng không nghĩ tới Lâm Thần vậy mà miễn dịch khống chế.
Loại chuyện này
vẫn là khai thiên tích địa lần đầu.
Một cánh tay bị chém đứt, Triệu Thiên lảo đảo lui lại, đồng thời nói rằng, đừng giết ta.
Ngươi không phải là muốn tiền sao? Ta cho ngươi.
Ta bằng lòng cho ngươi tiền.
Sau đó cho nữ hải kia bồi thường tiền, cho cha mẹ của nàng tiền thuốc men.
Lâm Thần nói rằng, kia tranh thủ thời gian.
Hắn đem số thẻ ngân hàng nói cho Triệu Thiên, nhường tốc độ của hắn chuyển tiền.
5 triệu, lập tức tới sổ.
Lâm Thần hài lòng nhẹ gật đầu, đây là cho ta.
Hiện tại ngươi nên còn phòng ốc của nàng tiền, còn có cha mẹ tiền thuốc men, tổn thất tinh thần phí, ngày đêm khủng hoảng phí, ngủ không yên phí, khắp nơi vay tiền phí, khóc mấy ngày phí.
Lâm Thần mỉm cười cùng Triệu Thiên nói rằng.
Triệu Thiên nghe được đau cả đầu, thế nào nhiều như vậy phí?
Hơn nữa, tất cả đều là chưa nghe nói qua.
Có những vật này sao?
Ngươi có thường hay không?
Lâm Thần hướng phía đầu của hắn đánh ra một trường bồi.
Ta bồi.
Triệu Thiên bị dọa đến kêu to.
Phanh.
Phía sau hắn thủy tinh
toàn bộ nổ tung. Triệu Thiên bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không chút nào hoài nghi, nếu như vừa mới chính mình trả lời tốc độ chậm nước không. Một giây, nổ cũng không phải là phía sau cửa sổ, mà là đầu của mình. Chương 248. Nhiệm vụ đặc thù ban thưởng siêu cấp vô địch công pháp. Chương 248. Nhiệm vụ đặc thù ban thưởng siêu cấp vô địch công pháp. Triệu Thiên lau một cái mồ hôi trên trán, thận trọng hỏi, hết thảy muốn bồi thường bao nhiêu tiền a? 3 triệu. Lâm Thần suy nghĩ một chút, lại sửa lời nói, 5 triệu. Tốt. Triệu Thiên vội vàng lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, run rẩy đưa cho Lâm Thần, trong này có 5 triệu. Mật mã là 123456. Lâm Thần đem thẻ ngân hàng tiếp nhận, sau đó nói, ngươi làm tốt. Tạ, cảm ơn. Triệu Thiên trong lòng thở dài một hơi. Một kiếp này, hẳn là tránh khỏi. Hắn quyết định chờ Lâm Thần đi, liền lập tức rời đi Long Quốc, trở về cố hương, tìm tới gia tộc khác bên trong cao thủ, về đến báo thủ. Có thể ngay lúc này. Phanh. Một tay nắm đập vào trên trán của hắn. Triệu Thiên trừng lớn hai mắt. Bởi vì kia là Lâm Thần bàn tay ngươi. Triệu Thiên chợt vật hỏi, ta không phải bồi thường tiền sao? Lâm Thần cũng không thèm nhìn hắn, nói rằng, ta có thể chưa nói qua, bồi thường tiền là đủ rồi. Triệu Thiên không thể tin được. Lâm Thần vậy mà từ vừa mới bắt đầu, không có ý định buông tha mình. Mình bị lừa. Hắn muốn tiếp tục nói chút gì, nhưng là đã cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể trừng trong mắt, vô lực nằm rạp trên mặt đất. Liền chết đi như thế. Thi thể của hắn trên mặt đất biến hóa, rất nhanh liền biến thành một cái người cao con rơi. Toàn thân lông đen, tướng mạo xấu xí. Bên cạnh nữ thư ký trông thấy một màn này, há hốc mồm mong muốn kêu to. Lâm Thần nhìn ra nàng mong muốn kêu lời nói không. Sau đó nàng mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lâm Thần. Cái ánh mắt kia, giống như hận không thể đem Lâm Thần ăn sống nuốt tươi. Lâm Thần bị ánh mắt của nàng chọc cười, bởi vì ta giết một cái nguy hại nhân gian quái vật, cho nên ngươi thống hận ta. Ngươi có còn hay không là người a? Giúp quái vật bóc lột nhân loại, còn quan tâm như vậy quái vật. Nữ thư ký trong ánh mắt, như cũng tràn đầy sát ý, trong mắt của nàng chỉ có hận. Là Lâm Thần hủy nàng tất cả. Vinh hoa phú quý, toàn cũng bị mất. Mặc dù Triệu Thiên là quái vật, đồng thời thường xuyên giết người, đối nàng mà nói, thế thì đã làm sao? Triệu Thiên cho tiền đa. Dứt bỏ Triệu Thiên là quái vật, đồng thời ưa thích giết người, đồng thời đem người biến thành khôi lỗi sự thật không nói, hắn rất có tiền, trả lại vô số người cung cấp vào nghề cơ hội. Lâm Thần cảm thấy nữ nhân này không cứu nổi người không cứu nổi. Lâm Thần một kiếm xuyên thủng trái tim của nàng. Nữ nhân này mặc dù ý thức thanh tỉnh, nhưng nội tâm của nàng đã bị đồng hóa. Nàng đem mình làm quái vật. Quái vật, làm sao lại đồng tình nhân loại đâu? Vậy cũng là con mồi của nàng. Lâm Thần rút ra trường kiếm, trông thấy trái tim của nàng, tất cả đều là màu đen, từ đầu đến đuôi hắc. Lâm Thần thu hồi vô phong, đem trên ghế salon văn văn nhặt lên, đi ra văn phòng đại môn. Lúc xuống lầu, hắn trông thấy nguyên bản giống như cái xác không hồn đám người đều khôi phục bình thường. Bọn hắn đều vẻ mặt thất kinh đứng đang làm việc vị trí bên trên, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lâm Thần mang theo văn văn đi xuống lầu, đi vào trước cổng chính, đưa nàng đánh thức, chúng ta ở nơi nào? Văn văn tỉnh táo lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn một phía. Lâm Thần nói rằng, đây là công ty dưới lầu. Nói, đưa nàng để xuống. Sau đó đem thẻ ngân hàng đưa cho nàng, nói rằng, bên trong có 5 triệu. Là lòng dạ hiểm độc lão bản bồi thường cho các ngươi. Lấy về cho phụ mẫu xem bệnh a. Văn văn mở to hai mắt. 5 triệu. Nàng tiếp nhận thẻ ngân hàng thời điểm, tay đều đang run rẩy. 5 triệu a, nhà bọn hắn công tác 100 năm, cũng không nhất định có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, cảm ơn đại ca ca. Văn văn vừa khóc. Lâm Thần nói rằng, đi, đi bệnh viện nói cho ngươi người nhà a. Ta còn có việc, liền đi trước. Ừ, văn văn trùng điệp gật đầu. Phanh. Nàng quỳ gối Lâm Thần trước mặt, cho Lâm Thần dập đầu lạy ba cái, lại nghiêm túc nói tạm, xoay người chạy. Nhất định phải nhanh lên đem cái tin tức tốt này nói cho phụ mẫu. Lâm Thần mỉm cười nhìn nàng chạy xa đốt. Hệ thống âm thanh âm vang lên, chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Ngươi thành công diệt trừ dấu trong đám người mạnh đại quái vật. Thu hoạch được trở xuống ban thưởng. 3000 điểm kinh nghiệm số. Sơ cấp công pháp Bích Hải Quyết. Công pháp. Lâm Thần ánh mắt lập tức phát sáng lên. Không hổ là nhiệm vụ đặc thù, quả nhiên phần thưởng công pháp. Hắn tâm tình thật tốt, nhìn xem văn văn rời đi phương hướng, chuyện này không có uổng phí rút. Kiếm lời 5 triệu, cầm 3000 kinh nghiệm không nói. Bây giờ còn có một bộ công pháp. Lâm Thần lập tức nhìn về phía bộ này công pháp mới Bích Hải Quyết, sơ cấp, tăng lên 10% thể chất, tinh thần tốc độ khôi phục. Bởi vì là sơ cấp, cho nên chỉ có một cái hiệu quả. Nhưng là cái hiệu quả này, vô cùng cường đại. Là khôi phục loại công pháp. Bây giờ muốn khôi phục thể chất, tinh thần chờ trạng thái, trừ ăn ra thuốc, cũng chỉ có nghỉ ngơi. Nhất là tinh thần. Không nghỉ ngơi không được. Nghỉ ngơi sẽ tiêu hao thời gian dài. Nhưng nếu mà có được Bích Hải Quyết, liền có thể trên phạm vi lớn rút ngắn thời gian nghỉ ngơi, đây là vô cùng hiếm thấy một loại công pháp máu kiếm. Lâm Thần tâm bên trong cao hứng. Nhìn một chút chính mình bây giờ có được điểm kinh nghiệm số 28370, không đủ cho tinh hà đảo chuyển thăng cấp, nhưng là đem Bích Hải Quyết đẳng cấp kéo căng là dư xài. Lâm Thần quả quyết thăng cấp, tăng lên 30% thể chất, tinh thần tốc độ khôi phục, gia tăng đội suất rất cao. Bộ công pháp kia tiềm lực vô hạn. Tiếp tục thăng cấp, gia tăng 50% thể chất, tinh thần tốc độ khôi phục, giảm bớt 10% dị thường trạng thái, bao quát nhưng không giới hạn trong chúng độc, bỏng, tê liệt, tổn thương do giá rét, chậm chạp, ảo giác, máu chảy, thời gian. Mới tăng một đầu hiệu quả, có thể hữu hiệu giảm bớt dị thường trạng thái duy trì liên tục thời gian. Lâm Thần nghĩ đến Bất Động Minh Vương. Còn nhớ rõ, Bất Động Minh Vương bộ công pháp kia cũng có giống nhau năng lực. Đồng thời Bất Động Minh Vương là có thể cùng những này thuộc tính công pháp liên động. Chẳng lẽ năng lực này cũng có thể tiến hành liên động? Lâm Thần tâm trung kỳ chờ, nếu như Bất Động Minh Vương cùng Bích Hải Quyết tiến hành liên động, sẽ có cái gì thần kỳ hiệu quả? Tiếp tục thăng cấp. Lâm Thần một mạch đem Bích Hải Quyết tăng lên tới phản pháp quy chân đẳng cấp Bích Hải Quyết, phản pháp quy chân 05000, gia tăng 100% thể chất, tinh thần tốc độ khôi phục, giảm bớt 50% dị thường trạng thái thời gian. Tại ở mức hoàn cảnh bên trong, trong nước, trong mưa, đầm lầy, đất trũng, ngoài định mức giảm bớt 20% nhận tổn thương, đồng thời duy trì liên tục khôi phục thể chất. Nhìn xem những này hiệu quả, Lâm Thần bắt đầu hoài nghi, đây quả thật là phản pháp quy chân cái này cấp bậc. Cái này đã có thể so với thiên hạ vô song đi. Mới phản pháp quy chân mà thôi, hiệu quả liền ngoại hạng như vậy, nếu là thăng lên thiên hạ vô song, sẽ có bao nhiêu vô địch? Lâm Thần đều không dám nghĩ. Thăng cấp, Bích Hải Quyết, đến cuối cùng một cái cấp bậc, cao cấp nhất. Đốt. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, chúc mừng tốc chủ, Bích Hải Quyết đã tăng lên tới thiên hạ vô song cấp. Hiệu quả đã xảy ra rõ rệt biến hóa, xin lưu ý. Lâm Thần lập tức nhìn về phía cao cấp nhất Bích Hải Quyết, Bích Hải Quyết, thiên hạ vô song, gia tăng 300% thể chất, tinh thần tốc độ khôi phục, giảm bớt 90% dị thường trạng thái duy trì liên tục thời gian, vĩnh cửu tăng lên 10% dòng nước tổn thương kháng tính. Tại ở mức hoàn cảnh bên trong, ngoài định mức giảm bớt 50% nhận tổn thương, đồng thời duy trì liên tục khôi phục thể chất. Còn không có kết thúc, hệ thống thanh âm còn đang vang lên. Chương 249, ngươi nhất định là thần tiên a. Chương 249, ngươi nhất định là thần tiên a. Bất động minh vương cùng Bích Hải Quyết sinh ra của mình, hai bộ công pháp đều sinh ra biến hóa rõ ràng. Mời túc chủ lưu ý. Lâm Thần lại nhìn Bích Hải Quyết, hắn trên dưới nhìn thoáng qua, phát hiện Bích Hải Quyết thiếu một hạng năng lực giảm bớt 90% dị thường trạng thái duy trì liên tục thời gian. Đầu này hiệu quả biến mất. Lâm Thần lập tức nhìn về phía Bất Động Minh Vương. Sau đó hắn liền phát hiện, Bất Động Minh Vương hiệu quả cải biến. Nguyên bản có một đầu là cực trên phạm vi lớn giảm bớt chỗ có dị thường trạng thái, bao quát nhưng không giới hạn trong chúng độc, bỏng, tê liệt, tổn thương do giá rét, chậm chạp, ảo giác, máu chảy, hiệu quả cũng duy trì liên tục thời gian. Hiện tại biến thành miễn dịch chỗ có dị thường trạng thái. Biến ngắn, nhưng là hiệu quả, trở nên mạnh mẽ có thể miễn dịch chỗ có dị thường trạng thái a. Lâm Thần trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng chỉ có hai chữ vô địch. Hắn có nghĩ qua Bích Hải Quyết cùng Bất Động Minh Vương liên động hiệu quả, nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể có cường đại như vậy. Chuyến này thật sự là đi đúng rồi. May mắn này quần chủ, hiệu quả thật cường đại, cầm tới chính là kiếm được cái này Bích Hải Quyết, có thể khiến cho ta khôi phục được càng nhanh, còn có thể giảm bớt ta thời gian nghỉ ngơi. Người khác phải ngủ 7 chung mới có thể khôi phục 70 điểm tinh thần, lời nói Lâm Thần tướng ngủ cùng thời gian có thể khôi phục ít ra 210 điểm tinh thần, trên lệch quá xa, ngày đêm khác biệt. Người khác căn bản so ra kém Lâm Thần, theo không kịp có chút chờ mong cái khác thuộc tính công pháp. Lâm Thần lẩm bẩm, hiện tại chỉ tập hợp đủ lửa, điện, nước ba loại. Nếu như toàn bộ tập hợp đủ, sẽ xảy ra cái gì? Lâm Thần tại ven đường kêu một chiếc xe, trực tiếp đi vào trong nhà. Hảo vận quyển trục hiệu quả chỉ có thể phát động một lần, hiện tại hắn lấy được công pháp, hảo vận hiệu quả đã kết thúc, có thể trở về nhà. Ngay tại hắn ngồi xe tới nửa đường thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Văn Văn. Hắn bị ba cái nam nhân cao lớn bao bọc vây quanh, trong đó một người đàn ông còn bắt lấy Văn Văn tay phải, đưa nàng kéo vào trong ngõ hẻm bên cạnh. Lâm Thần lập tức nói rằng, dừng xe. Hôm nay may mắn mà có Văn Văn, hắn khả năng cầm tới Bích Hải Quyết mạnh như vậy lực công pháp. Lâm Thần đối cái này thích khóc quỷ vẫn rất có hảo cảm. Sao có thể thấy chết không cứu? Lái xe vội vàng dừng xe. Lâm Thần cho hắn trả tiền, lập tức hướng phía ngõ nhỏ đi đến. Còn chưa đi vào, Lâm Thần liền nghe tới một hồi tiếng khóc, là Văn Văn tiếng khóc. Có một giọng nói nam bao trùm tiếng khóc của nàng, ngươi trong ngực có thứ gì đáng tiền sao? Chúng ta cùng ngươi một đường, ngươi cẩn thận như vậy, đem đồ tốt lấy ra cùng chúng ta chia sẻ một cái đi. Vừa vặn mấy người chúng ta thiếu tiền, mượn ít tiền tiêu xài một chút. Văn Văn khóc nói, ta không có tiền. Tiền của ta là cho ba ba mụ mụ xem bệnh, bọn hắn còn tại trong bệnh viện. A. Ba nam nhân đều nở nụ cười, cái kia chính là nói, trên người ngươi có tiền, tranh thủ thời gian lấy ra. Không phải, đừng trách ca chúng ta mấy cái, không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Lúc này, lại có một người đàn ông nói rằng, đại ca, ta nhìn cô gái này, dung mạo rất khá a, mỹ nhân bại hoại. Nếu là trưởng thành, nhất định khuynh quốc khuynh thành. Nếu không chúng ta. Ba nam nhân đều không hẹn mà cùng nở nụ cười, ý kiến hay. Vừa vặn gần nhất thiếu tiền, vài ngày không có tìm nữ nhân. Văn Văn khóc lớn, lớn tiếng kêu lên, Lâm Thần đại ca, mau cứu ta. Lúc này, nàng có thể nghĩ tới, cũng chỉ có Lâm Thần. Là Lâm Thần tại nàng nhất lúc tuyệt vọng xuất hiện, sau đó giúp nàng muốn tới bồi thường. Hiện tại nàng lần nữa đứng trước tuyệt vọng. Trong đầu của nàng chỉ có Lâm Thần, thân ảnh Lâm Thần. Nghe được cái tên này, ba nam nhân đều ngây ra một lúc. Cái tên này không tính lạ lắm, thiên hạ đệ nhất. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền cười, Lâm Thần cái gì nhân vật, làm sao lại tới giúp ngươi? Hiện tại Lâm Thần còn tại đế đô ăn ngon uống đã đâu, nghe đạt được ngươi thanh âm. Chớ nằm mộng ban ngày, ngươi coi như la rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngoan ngoãn đi theo chúng ta a. Ba người bọn họ hắc hắc cười không ngừng. Nhưng liền tại bọn hắn đưa tay vươn hướng Văn Văn quần áo lúc, giọng nói lạnh lùng tại phía sau bọn họ vang lên thật không tiện. Ta nghe được là Lâm Thần thanh âm, đạo thanh âm này tới đột nhiên, ba nam nhân đều ngây ra một lúc, bọn hắn vội vàng xoay người. Mờ tối trong ngõ nhỏ, bọn hắn thấy rõ Lâm Thần mặt. Tại nhìn thấy cái này trương mặt thời điểm, ba người bọn họ mặt đều trong nháy mắt bạch rơi mất. Lâm Thần, sẽ không sai. Lâm Thần, đệ nhất thiên hạ cái kia Lâm Thần. Lâm Thần nhìn về phía Văn Văn, nói với nàng, tới. Văn Văn vội vàng chạy đến Lâm Thần sau lưng trốn tránh, dùng sức lau nước mắt. Sau đó có chút kỳ quái hỏi, Lâm Thần đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thần mỉm cười, vừa lúc đi ngang qua. Sau đó hắn nhìn về phía kia ba nam nhân, hỏi, muốn chết như thế nào? Nếu như mình không có trông thấy Văn Văn bị bắt một màn, như vậy Văn Văn về sau kết quả, hiển nhiên chỉ có một cái. 5 triệu sẽ bị cướp đi. Có lẽ là trực tiếp bị cướp đi. Có lẽ là trước bị tao đạp, sau đó lại bị đoạt đi. Cái này 5 triệu, là Văn Văn hy vọng. Cướp đi cái này 5 triệu, không khác muốn Văn Văn mệnh. 5 triệu tiêu thất, Văn Văn vừa chết, cha mẹ của hắn cũng chỉ có một con đường chết. Không hề nghi ngờ. Cái này ba nam nhân, tại mưu tài sát hại tính mệnh. Mà lại là một nhà ba người mệnh. Nghe được Lâm Thần vấn đề, ba người bọn họ toàn thân run rẩy, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm Thần đại nhân, đừng giết chúng ta. Đừng có giết chúng ta bằng lòng làm trâu làm ngựa cho ngươi. Chỉ cầu ngươi có thể tha cho chúng ta một lần. Lâm Thần đối Văn Văn nói, nhắm mắt lại, ta nói mở ra, khả năng mở ra. Văn Văn nhu thuận nhắm mắt lại. Bang. Kiếm quang sáng lên. Ba cánh tay, xoay tròn lấy bay lên trời đi. Ba nam nhân đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, chờ trông thấy cánh tay quẳng xuống đất, bọn hắn mới ý thức tới cánh tay của mình bị chém đứt ra. Ba người bọn họ cũng nhịn không được thê lương kêu to lên. Lâm Thần nói rằng, ta hỏi các ngươi, muốn chết như thế nào, các ngươi chỉ cần trả lời. Chớ cùng ta xé cái khác. Hiện tại các ngươi còn có 10 giây. Ta hôm nay tâm tình tốt, để các ngươi tuyển kiểu chết. Bọn hắn không còn gì để nói, đau lăn lộn đầy đất. Lâm Thần đợi 10 giây, sau đó một kiếm đem đầu của bọn hắn toàn bộ chạm xuống dưới. Trong ngõ nhỏ trong nháy mắt an tĩnh. Lâm Thần lôi kéo Văn Văn tay, đi ra ngõ nhỏ, nói với nàng, có thể mở mắt. Văn Văn lúc này mới dám đem che hai mắt tay buông xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, nói rằng, cảm ơn Lâm Thần đại ca, ngươi lại cứu ta. Không khách khí. Lâm Thần kêu một chiếc xe, đưa nàng đưa lên xe, chính mình cũng ngồi xuống. Sau đó nhường lái xe đi bệnh viện. Văn Văn ngồi ở trong xe, một đôi mắt to, một mực tại Lâm Thần trên mặt không có dịch chuyển khỏi Lâm Thần đại ca, ngươi thật là trong truyền thuyết cái kia, không gì làm không được Lâm Thần. Trong mắt của nàng bên trong đầy là vẻ vang. Vừa mới nàng nhìn thấy ba người hoảng sợ bộ dáng, cũng nghe tới bọn hắn, nàng hiện tại vô cùng kích động. Chính mình gặp được trong truyền thuyết Lâm Thần. Không chỉ có như thế, Lâm Thần còn giúp mình giải quyết có nhiều vấn đề, đưa nàng theo trong tuyệt vọng cứu thoát ra người đoán. Lâm Thần nói rằng ta cảm thấy ngươi là. Văn Văn nói rằng, Lâm Thần đại ca, ngươi nhất định là thần tiên a. Chương 250. Nhất nhanh thông quan truyền thuyết. Chương 250, nhất nhanh thông quan truyền thuyết ngươi là nghe được ta mấy ngày nay nguyện vọng sao? Nàng liễu dĩu có nhiều vấn đề. Lúc này nàng không có chú ý tới. Lái xe tay cầm tay lái đều đang run. Ta siêu. Ngươi làm sao dám đối thiên hạ đệ nhất hỏi nhiều vấn đề như vậy? Ngươi không sợ chết sao? Nếu là thiên hạ đệ nhất tại trong xe đậu thủ, ta xe này sẽ không bạo tạc a. Xe bạo tạc, ta còn có thể cứu a. Cứu mạng. Chờ đến bệnh viện, nhìn xem nàng xuống xe, chạy vào trong bệnh viện, mới khiến cho lái xe đưa chính mình về nhà. Trông thấy Văn Văn chạy mất. Lái xe thoáng thở dài một hơi đồng thời trong lòng có của hắn chút kinh dị. Thiên hạ này thứ nhất, dường như cũng không có trong truyền thuyết tuyệt tình như vậy a. Trong lời đồn đều nói, Lâm Thần thực lực cường đại, nhưng chút nào vô nhân tính, không có tình cảm. Hắn chỉ có thể giết chóc. Hôm nay thấy, vị này thiên hạ đệ nhất, cùng trong lời đồn dường như không thái nhất dạng. Hắn vừa mới về đến nhà không bao lâu, đội trưởng tìm đến đây. Trong ngõ nhỏ phát hiện ba bộ thi thể, còn có vô hạn địa sản công ty bên trong phát hiện rất nhiều quái vật cùng người thi thể. Căn cứ điều tra, đều cùng Lâm Thần có quan hệ, đội trưởng chỉ có thể kiên trì đến tìm Lâm Thần, đây chính là thiên hạ đệ nhất. Giết 10 đại cao thủ, tựa như giết gà như thế đơn giản loại người hung ác. Hắn đều không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Thần. Rất cung kính nói rằng dừng thần. Lần sau ngươi hành động trước đó, có thể hay không cho chúng ta chỉ vào bày ra. Chúng ta tốt trước tiên phong tỏa hiện trường. Miễn cho có người quấy rầy ngươi. Nói xong hắn liền chạy. Lâm Thần vẻ mặt im lặng nhìn xem hắn rời đi. Chính mình lại không ăn thịt người. Chạy cái gì? Gấp gáp như vậy, liền nước đều không uống một ngụm. Lâm Thần đóng cửa phòng, chuẩn bị trở về trong phòng thời điểm, điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Lấy điện thoại di động ra xem xét. Kinh khủng trò chơi, lại tìm tới cửa. 30 giây đến ngược. Lâm Thần nhớ tới mình còn có một chương cao cấp trò chơi ra chợt quán, thế là khỏe miệng dương lên, trực tiếp sử dụng. 30 giây đến ngược tiếp tục. Nhưng là nguyên bản nội dung trò chơi, bị hoàn toàn sửa lại. Biến thành một cái cao cấp trò chơi. Xoát. Theo một đạo bạch quang tiêu thất, Lâm Thần cũng theo trong phòng biến mất không thấy. Chờ hắn đứng vững thời điểm, phát hiện mình đứng tại một cái thôn trước. Nhưng lần này, thôn cùng trước kia có chút khác biệt, đây là một cái rất hiện đại hóa thôn. Lâm Thần trông thấy tường xi măng bích, đường đá vụn, còn có dây điện, xe nhỏ các thứ. Một cái cận đại thôn. Có ý tứ. Lâm Thần cười nhạt. Hắn đã chờ một hồi lâu. Bên người đều không có bất kỳ cái gì bạch quang rơi xuống. Kinh khủng trò chơi thanh âm đã vang lên hoan nghênh người chơi, đi vào đặc thù trò chơi, khoái hoạt quê quán. Tại nên trong trò chơi, ngươi không có đồng đội, nhưng trong trò chơi thời không trùng điệp, có lẽ ngươi có thể nhìn thấy người chơi khác lưu lại manh mối. Lợi dụng những đầu mối này, sống sót. Thẳng đến theo cái thôn này thoát đi. Đặc thù trò chơi, khoái hoạt quê quán. Chưa từng nghe qua trò chơi. Lâm Thần đứng tại cửa thôn, hướng phía đằng sau nhìn thoáng qua, một mảnh tối tăm mở mịt sương mù, chặn rời đi thôn đường nhiệm vụ chính tuyến, chính là rời đi cái thôn này đúng không? Lâm Thần hướng phía sương mù đi đến. Nếu là chính mình xuyên qua những ngày sương mù, có phải hay không liền có thể an toàn rời đi, sau đó hoàn thành trò chơi. Thật là hắn vừa mới đi tới sương mù phía trước, đã nhìn thấy bên cạnh trên một tảng đá, khắc đầy màu đỏ chữ đến gần xem xét đây không phải là màu đỏ thuốc nhuộm viết, mà là dùng máu viết. Trên đó viết mau trốn. Dùng tốc độ nhanh nhất, trốn. Không nên tới gần mảnh này sương mù. Chỉ có 3 hàng chữ. Cuối cùng kia một hàng chữ, tiểu chữ siêu siêu vẹo vẹo, đều nhanh không nhận ra được. Lâm Thần nhìn về phía nồng đậm sương mù. Bên trong có đồ vật gì, vậy mà nhường một cái người chơi, tại trên tấm bia đá lưu lại như thế hoảng sợ lời nói đến đều tới. Lâm Thần cất bước, cũng không quay đầu lại đi vào sương mù bên trong. Theo sương mù càng ngày càng dày đặc, Lâm Thần có thể nhìn thấy đồ vật càng ngày càng ít. Hắn cảm giác chính mình đi về phía trước hơn 100 mét, nhưng vẫn cũ không phát hiện chút gì. Quay đầu nhìn một chút, cửa thôn vậy mà đang ở trước mắt. Tại cách đó không xa, tấm bia đá kia đứng lặng. Chính mình đi mấy phút, trên thực tế căn bản không có đi ra ngoài dù là một mét. Lâm Thần lại quay người, chuẩn bị tiếp tục hướng sương mù chỗ sâu đi đến. Thật là lần này quay người, hắn nhìn thấy một chương mặt, một chương mục nát mặt. Cái này chương mặt hai con mắt đều mục nát, bên trong có màu vàng chất lỏng sền sệt tại ra bên ngoài bốc lên, cái mũi trên miệng có ròi bỏ đang ngọ nghệ, đỉnh đầu tóc rơi đến chỉ còn lại một chút, còn có rất nhiều con ruồi đang bay. Lúc này, cái này chương mặt há hốc miệng ra, đang một chút xíu tới gần Lâm Thần. Lâm Thần thậm chí có thể trông thấy trong miệng hắn không ngừng nhúc nhích ròi bỏ. Theo miệng hắn chấn động, còn có ròi bỏ rớt xuống. Vô cùng buồn nôn. Cái này chương mặt xuất hiện thật sự đột nhiên. Nếu là đổi những người khác, tuyệt đối sẽ bị dọa kêu to một tiếng. Nhưng Lâm Thần vẻ mặt bình tĩnh, trực tiếp một cước đạp ra ngoài. Phanh. Cái quái vật này, trong nháy mắt bạo tạc. Ròi bỏ tứ tán vẩy ra, nhưng không có nửa điểm rơi xuống Lâm Thần trên thân, ánh mắt quay người nhìn về phía thôn cổng. Sau đó lui về sau đã đi lên phía trước không được, kia thông qua lui lại phương thức đâu. Lâm Thần nhìn thấy mình khoảng cách thôn càng ngày càng xa, sắp thực hữu hiệu. Nhưng còn đi không bao xa, hắn liền ngừng lại. Bởi vì từ nhỏ trên bản đồ, hắn nhìn thấy một cái điểm đỏ. Kia điểm đỏ liền sau lưng mình. Sau lưng có địch nhân. Lâm Thần lập tức quay người, sau đó hắn nhìn thấy một tôn thiên sứ. Thân thể dường như tảng đá, không người, bụng mặt thiên sứ. Làm ngươi nhìn hắn thời điểm, tốc độ của bọn hắn liền sẽ trở nên chậm, nếu như ngươi không nhìn hắn, tốc độ bọn họ liền sẽ rất nhanh, có thể trong nháy mắt vặn gãy cổ của ngươi. Lâm Thần không có lập tức động thủ, bởi vì hắn cảm nhận được sát ý của hắn. Sát ý đến từ bốn phương tám hướng. Lâm Thần nhìn về phía nhỏ địa đồ, phát hiện phía trên không ngừng có điểm đỏ xuất hiện, càng ngày càng nhiều địch nhân. Bọn hắn trống rông xuất hiện. Lâm Thần quay người nhìn một phía, quả nhiên có rất nhiều địch nhân, hơn nữa đa số đều là đã từng thấy qua địch nhân có ý tứ. Lâm Thần giơ tay lên ầm ầm, một đạo hỏa diễm tại Lâm Thần trong tay phun ra ngoài. Hỏa diễm rất nhanh tiêu thất. Một thanh hỏa hồng trường kiếm xuất hiện. Phần tiêu vừa ra, ai dám tranh phong? Kinh khủng nhiệt độ cao, trong nháy mắt bao phủ nơi này, nồng đậm sương mù không thể tiếp nhận, chung quanh yêu tà cũng là ngăn cản không nổi. Nguyên bản còn đang chậm rãi đến gần, bây giờ bị nhiệt độ cao bức lui, vội vàng hướng phía sau đi. Lâm Thần nói rằng, đi, các ngươi có thể đi nơi nào? Kiếm phong nhất chuyển. Vâng. Hỏa diễm tại phần tiêu bên trên phun ra ngoài, sau đó tại trường kiếm bốn phía xoay tròn, càng chuyển càng lớn, cuối cùng tại Lâm Thần chung quanh xoay tròn. Nồng đậm sương mù trong nháy mắt bị đốt sạch sẽ. Một mùi lửa đem bao phủ cái thôn này ra miệng sương mù, hoàn toàn đốt tán. Lại nhìn về phía chung quanh quái vật đã sớm biến thành cho tàn. Trước mắt là một mảnh tử đinh hương biển hoa. Một đầu đại lộ theo thôn trước kéo dài mà qua, từ phương xa đến, thông hướng một cái khác phương xa. Vừa đúng lúc này, một cỗ xe chậm rãi lái tới, cuối cùng dừng lại. Không có ngoài ý muốn, chỉ cần lên chiếc xe này, trò chơi liền kết thúc. Chính mình tốc độ ánh sáng thông quan, nhưng là ban thưởng đoán chừng cao không đi nơi nào. Lâm Thần thu phần tiêu, quay người liền hướng trong thôn đi đến. Nhường ta xem một chút, nơi này có gì vui. Lâm Thần nhanh chân đi tiến vào trong thôn. Trong thôn rất yên tĩnh, vừa đi vào trong thôn, Lâm Thần đã nhìn thấy một gốc rất cao lớn cây liễu. Cây này siêu siêu vẹo vẹo, phía trên treo đầy giấy trắng. Chương 251, quái dị thôn xóm. Chương 251, quái dị thôn xóm. Giấy trắng trong gió lắc lư, làm cái cây đều giống như biến thành màu trắng. Tại dưới chân cây liễu, có một đám người tại ô ô ô thấp giọng thúc thiết. Bọn hắn đốt giấy để tang, hiển nhiên là trong nhà có người chết. Kỳ quái là chỉ có mười mấy người ở trong thôn khóc, cái khác phòng ở đều là đại môn đóng chặt, giống như trong thôn này chỉ có những người này. Nhưng là nhỏ trên bản đồ biểu hiện, bốn phía trong phòng hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai người. Là nơi này có cái gì kỳ lạ tập tục sao? Đang lúc Lâm Thần kỳ quái thời điểm meo, một đạo tiếng mèo kêu ở bên phải trên nóc nhà truyền đến. Đây là một đạo rất bình thường tiếng mèo kêu, nhưng là ngay tại túi đầu nghẹn ngào đám người kia nghe được về sau, như gặp đại địch, tất cả đều quay đầu nhìn về phía trên nóc nhà mèo mau cút đi. Một người trung niên nam tử nhảy dựng lên, cơ lấy bên cạnh tảng đá liền hướng trên nóc nhà mèo ném đi. Mặc dù không có ném bên trong, nhưng là thành công đem mèo dọa đi. Lâm Thần nhìn bọn hắn một cái, lại liếc mắt nhìn chạy mất mèo. Bọn hắn đang sợ con mèo này. Là mèo có vấn đề gì không? Lâm Thần nhìn lướt qua mèo số liệu, chỉ là một cái bình thường mèo. Một cái bình thường mèo mà thôi, có cái gì tốt sợ hãi? Qua 10 phút, những người này giơ lên quan tài, liền hướng phía thôn bên ngoài đi đến. Tựa hồ là muốn nhấc đi tới táng. Lâm Thần không cùng đi lên. Hắn quyết định tìm chỗ đặt chân, sau đó tìm hiểu một chút cái thôn này tình huống. Chỗ đặt chân cũng không khó tìm. Lâm Thần tìm tới trong thôn đẹp mắt nhất phòng ở, gõ cửa một cái. Mở cửa là một cái có chút mập mạp nam nhân. Hắn nhìn xem có chừng hơn 20 tuổi. Nam nhân từ sau cửa mặt thò đầu ra đến, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thần, hỏi: "Ngươi là ai? Trước kia chưa thấy qua ngươi." Lâm Thần nói rằng: "Đến bên này du lịch, trải qua cái thôn này, dự định ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày." Nam nhân vốn muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên trông thấy Lâm Thần đưa qua mấy tấm màu hồng tiền mặt, trong nháy mắt tươi cười rạng rỡ, nói rằng: "Hoan nghênh, hoan nghênh." Trực tiếp mở cửa nhường Lâm Thần tiến vào. Lâm Thần đi vào trong phòng, đánh giá chung quanh, phòng này bên trong có chút mờ tối, cửa sổ đều bị màn cửa chặn đại bạch tiên, hạ màn cửa. Có chút kỳ quái. Nam nhân đi cho Lâm Thần đổ nước, đồng thời nói rằng: "Ta gọi Lâm Huy, là cái thôn này thôn trưởng. Huynh đệ ngươi tên gì, từ chỗ nào tới?" "Lâm Thần." Hắn nói rằng: "Theo Thương Khung thị tới, đang cưỡi xe đạp đi cao nguyên đâu." "Thương Khung thị?" Lâm Huy nói rằng: "Chưa nghe nói qua, nhưng cưỡi xe đi cao nguyên, ngươi thật lợi hại. Nơi này khoảng cách cao nguyên còn rất xa." Lâm Thần nghiêm trang nói: "Không sao cả, chậm rãi dẫm, tổng sẽ tới." Lâm Huy nở nụ cười. Về sau hắn còn nói thêm: "Ngươi dự định ở chỗ này dừng lại mấy ngày?" đề nghị của ta là nhanh lên rời đi, gần nhất trong thôn có chút không yên ổn.
A,
Lâm Thần hỏi, đã xảy ra chuyện gì?
Một chút chuyện nhỏ, ngươi không cần để ý, sớm một chút rời đi chính là.
Lâm Huy dường như cũng không nguyện ý nhiều lời, hắn đem một chén nước đưa cho Lâm Thần, đồng thời nói rằng, trước uống ngụm nước a.
Lâm Thần tiếp nhận cái chén, túi đầu xem xét,
cái chén biên giới lại có máu, có người dùng máu tại cái chén bên cạnh viết một hàng chữ không cần uống,
nước có vấn đề.
Lâm Thần lập tức dùng hệ thống quét hình, cuối cùng cho ra kết quả là tin tức nước suối, nhưng đầu nguồn dường như bị ô nhiễm, không đề nghị sử dụng. Lâm Thần chuẩn bị đem nước buông xuống khụ khụ khụ. Trên lầu đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ho khan kịch liệt. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn lên trên, thanh âm là từ đỉnh đầu trong phòng truyền đến, huynh đệ, đợi chút nữa dẫn ngươi đi nghỉ ngơi gian phòng, ta trước đi xem một chút mẹ ta, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Lâm Huy nói, liền chạy lên lầu. Nhìn xem hắn chạy mất, Lâm Thần cũng không có nhàn rỗi. Hắn nhớ kỹ cái này chén nước là Lâm Huy từ trong phòng bếp tiếp đi ra. Lâm Thần đi vào trong phòng bếp, cũng không có trông thấy cái gì máy đun nước, hắn chỉ nhìn thấy hai cái vòi nước. Trong đó bên trái vòi nước còn tại tích thủy. Hiển nhiên, chính mình cái này chén nước chính là từ nơi này vòi nước tiếp đều thông xe, còn uống nước lã. Nước lã chính là không có đốt qua nước, uống dễ dàng tiêu chảy các loại ma bệnh. Liền xem như tại giã ngoại cầu sinh, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không thể uống nước lã. Sàn sạt. Lâm Thần nghe được trước mặt ngoài cửa sổ có cái gì đi lại thanh âm.
Là cái gì?
Lâm Thần vươn tay, đem màn cửa xốc lên.
Một con mèo,
một cái toàn thân đen nhánh mèo, đang đứng tại phía bên ngoài cửa sổ, trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Mở ra hệ thống quét hình một chút, cũng là bình thường mèo đang đăng đạp. Bên ngoài có xuống lầu tiếng bước chân. Lâm Thần buông rèm cửa sổ xuống, đem nước đổ, để ly xuống đi ra phòng bếp. Ngươi đi phòng bếp làm gì?
Lâm Huy hỏi, đói bụng sao?
Đó cũng không phải.
Lâm Thần mỉm cười nói, mẹ ngươi thân thể không thoải mái sao?
Đúng vậy. Lâm Huy nói rằng, lớn tuổi, thân thể dễ dàng xảy ra vấn đề, ngươi đừng lên đi xem nàng, ta lo lắng ngươi sẽ bị truyền nhiễm.
Lâm Thần gật đầu, mặt ngoài đáp ứng ta trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi gian phòng.
Lâm Huy mang theo Lâm Thần đi vào khách phòng, gian phòng kia rất sạch sẽ, có giường đôi, có chăn đông, có điều hòa, còn có một đài TV. Thời điểm không còn sớm, ta đi trước nấu cơm, ngươi chờ một chút ta.
Lâm Huy ra cửa, hướng phòng bếp đi đến.
Lâm Thần nhìn xem hắn đi vào phòng bếp, chờ nhìn không thấy hắn, Lâm Thần nhìn về phía thang lầu.
Không cho đi lên.
Vậy thì càng muốn đi lên.
Lâm Thần tốc độ rất nhanh, đồng thời rơi xuống đất ý mắng, chớp mắt liền đi tới lầu 2.
Lầu 2 chỉ có 3 cái gian phòng.
Lâm Thần suy nghĩ một chút, ở giữa gian phòng đối ứng phía dưới phòng khách. Cho nên Lâm Huy mẫu thân ở giữa trong phòng.
Lâm Thần đi qua, từ từ mở ra cửa.
Hắn mới vừa vặn mở ra một đạo khe hở, đã nhìn thấy tình huống bên trong.
Một cái lao phụ nhân đang không nhúc nhích nằm ở trên giường.
Lâm Thần không có tiếp tục mở cửa,
bởi vì hắn thấy rõ ràng, lao phụ nhân này trên thân tất cả đều là thịt.
Từng khối thịt đã chồng lên rồi, tựa như là từng tầng tích lũy lên bánh thịt.
Theo mặt của nàng bắt đầu, mãi cho đến chân đều là từng tầng thịt.
Nhìn xem, nàng tối thiểu có nặng 1 tấn.
Hơn nữa thân thể của nàng trải rộng khối rất lớn màu đen lốm đốm.
Mỗi một khối đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay,
tựa như là nhanh muốn mục nát áp bộ.
Nàng đã xuyên không được y phục, chỉ có thể cầm quần áo đắp lên trên người.
Bất quá trên chân nàng mặc một đôi màu đỏ dày thêu,
màu đỏ dày thêu rất khéo léo, cũng rất bắt mắt,
cùng thân hình của nàng có chút không hợp nhau.
Cái này cần mỗi ngày ăn bao nhiêu thứ, khả năng ăn thành dạng này?
Lâm Thần tâm bên trong sửng sốt, thôn trưởng nhà cơm nước chẳng lẽ rất tốt sao?
Hắn mở ra hệ thống quét xuống thôn trưởng mẫu thân số liệu,
các hạng số liệu đều rất bình thường,
duy chỉ có trong tin tức có không đồng dạng nhắc nhở tin tức, thân thể của nàng đang tại biến dị, nếu như không sớm ngày xử lý, đem lại biến thành quái vật,
lại biến thành núi thịt siêu lực bá.
Lâm Thần đóng cửa phòng, không có lập tức động thủ.
Hắn còn dự định ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, tìm hiểu một chút tình huống.
Ngược lại biến không biến dị, biến thành dạng gì quái vật, đều cùng hắn không có quan hệ,
cũng không phải đánh không lại. Hắn về đến phòng bên trong, vừa đi vào gian phòng, TV liền tự mình mở ra.
Trên TV một mảnh huyết hồng,
phía trên xuất hiện một hàng chữ mau trốn.
Mau trốn,
bọn hắn sẽ ăn ngươi.
Chương 252,
Trương Đại Nương trở về.
Chương 252, Trương Đại Nương trở về.
Những chữ này rất nhanh liền biến mất.
TV một lần nữa hắt xuống dưới, giống như xưa nay đều chưa từng mở ra.
Lâm Thần đi tới cửa, nhìn về phía phòng bếp, vừa vặn trông thấy Lâm Huy bưng làm tốt đồ ăn đi ra.
Những thức ăn này đang bốc lên tuyết trắng nhiệt khí.
Trong phòng khách trong nháy mắt tràn đầy mùi thơm của thức ăn.
Nhiều người nhịn không được muốn ăn 3 chén lớn cơm tới dùng cơm đi.
Lâm Huy vừa cười vừa nói.
Lâm Thần mỉm cười cự tuyệt, nói rằng, khi ta tới nên qua, hiện tại vẫn chưa đói.
Hắn là sẽ không ăn thức ăn nơi này,
bởi vì nơi này nước có vấn đề.
Những thức ăn này khẳng định là dùng nước suối làm.
Cầm hệ thống quét hình một cái những thức ăn này, quả nhiên đều không ngoại lệ, toàn bộ đều có vấn đề.
Hệ thống đề nghị chớ ăn.
Hắn mặc dù không ăn thứ gì, nhưng xác thực không đói bụng.
Lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như một tháng không ăn cái gì cũng sẽ không cảm thấy đói khát.
Trước kia sở dĩ ăn cơm chủ yếu là bởi vì
ăn ngon.
Lâm Huy cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không nói thêm gì.
Hắn trang một chút đồ ăn lên lầu.
Lâm Thần ám chỉ hắn, nếu là mẫu thân ngươi bệnh đến nghiêm trọng, đưa đi bệnh viện tương đối tốt.
Lâm Huy lúng túng cười nói, đã đi xem qua rồi,
bác sĩ nói ở nhà dưỡng bệnh một đoạn thời gian liền có thể khôi phục.
Lâm Thần cười không nói.
Lâm Huy lời nói là thật là giả, chỉ có chính hắn mới biết.
Chờ Lâm Huy xuống tới, trời đã tối.
Lâm Thần ngồi trên ghế nhìn hắn ăn cơm, hỏi, vì cái gì trong thôn an tĩnh như vậy?
Lâm Huy ánh mắt trốn tránh, nói rằng, gần nhất trong thôn không có gì hoạt động, tự nhiên là yên tĩnh à.
Hơn nữa gần nhất, đừng ở bên ngoài chạy loạn tốt.
Lâm Thần truy vấn hắn, trong thôn xảy ra chuyện gì, Lâm Huy còn nói không có việc gì, hôm nay ta vào thôn tử thời điểm, trông thấy có người đang khóc tang, nhà ai thân thích chết. Lâm Huy ăn cơm tay dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, nói rằng, là Trương đại nương nhà. Nói đến kỳ quái, Trương đại nương thân thể một mực rất tốt. Trước mấy ngày ta còn trông thấy nàng hạ điển trồng trọt, sau đó lưu mèo. Không nghĩ tới đột nhiên liền đi. Nàng thích nhất con mèo kia, cũng không thấy. Thật tốt địa, người đột nhiên liền chết. Mèo biến mất. Lâm Thần cảm giác sự tình có kỳ quặc. Lâm Huy vội vàng ăn cơm, thu thập bàn ăn đồng thời, cùng Lâm Thần nói rằng, ngủ sớm một chút ta. Ban đêm đừng đi ra ngoài. Chúng ta thôn tới gần Đại Sơn, ban đêm rất lạnh. Coi như không ngủ, cũng sớm một chút tắt đèn. Lâm Thần trở về phòng, không bao lâu đã nhìn thấy bên ngoài tắt đèn. Nhìn một chút thời gian, mới 7 giờ rưỡi. 7 giờ rưỡi liền đi ngủ. Lâm Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài thiên đã hoàn toàn cướp mất, yên tĩnh. Chỉ có nơi xa những cái tia đèn đường mở vàng, tại lóe lên đột nhiên. Lâm Thần trông thấy ngoài cửa sổ trên tường rào, có hai đạo tinh quang đang lóe lên. Là cái gì? Lâm Thần nhìn kỹ. Mèo. Một cái hắc miêu, thân thể hoàn toàn dung nhập trong hắc ám, chỉ có một đôi mắt trong bóng đêm lập lòe tỏa sáng. Con mèo này đang nhìn mình. Dường như, đang quan sát chính mình. Hô. Một hồi gió đêm thổi tới. Bên cạnh cây cối lắc lư, có lá cây bay xuống. Lá cây phiêu nha phiêu, đột nhiên xuất hiện trong phòng, sau đó im mắng rơi vào Lâm Thần nguyên bản đứng thẳng địa phương. Lâm Thần biến mất. Hắn trống rông xuất hiện tại hắc miêu bên cạnh, một thanh nắm đầu của nó. Tinh hà đảo chuyển. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cùng lá cây vị trí đổi người đang nhìn cái gì. Lâm Thần nắm bước mèo đầu, đưa nó trên dưới xoay chuyển, cũng không có tìm được bất kỳ đặc thù manh mối. Hắn tiện tay đem hắc miêu ném đi. Hắc miêu có chút hoảng sợ nhìn xem hắn, xoay người chạy. Sau đó đứng tại trên tường rào, nhìn xem cái thôn này. Quá an tĩnh. Chỉ có trên đường có con mang, còn lại tất cả phòng ở đều tắt đèn. Cái này không giống như là một cái thôn, càng giống là một cái mộ địa. Giống như tất cả mọi người chết, những phòng ốc kia chỉ là nguyên một đám phần mộ. Lâm Thần quay người, phát hiện Lâm Huy phòng ở cũng lâm vào đen nhánh bên trong. Chỉ có gian phòng của mình còn có ánh sáng. Liền tự mình không ngủ. Lâm Thần lại lần nữa thi triển tinh hà đảo chuyển, cùng trong phòng lá cây đổi vị trí. Hắn về đến phòng bên trong, nằm trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại đại khái 3 giờ sau. Lâm Thần mở hai mắt ra. Bởi vì hắn nghe được trong phòng khách có tiếng bước chân chuyển đến. Tiếng bước chân kia rất nặng nề, hơn nữa đang theo lấy phía bên mình tới gần đã trễ thế như vậy. Là ai? Lâm Huy. Không phải hắn. Lâm Thần nghe qua Lâm Huy tiếng bước chân, không có nặng như vậy buồn bực. Không phải Lâm Huy, còn có thể là ai? Trong cái phòng này chỉ có 3 người. Chính mình, Lâm Huy, cùng mẹ của hắn. Lâm Thần ngồi dậy, nghĩ thầm, nặng như vậy đều có thể đi đường. Soạt soạt đúng lúc này, một đám thịt phá tan gian phòng của hắn, đầu tiên là một bãi thịt theo ngoài cửa trên vào. Ngay sau đó là Lâm Huy mẫu thân mặt. Mặt của nàng bị ép tại cửa ra vào bên cạnh, đều có chút biến hình. Nhưng nàng dường như sẽ không đau nhức, như cũ tại hướng trong phòng chen. Nàng không mảnh vải che thân, trên thân tất cả đều là khối thịt, chân mang một đôi màu đỏ dày thêu, cầm trong tay một thanh hàn quang lấp lóe dao thay. Là đến giết chính mình. Hoặc là nói, Lâm Thần nhớ tới trước đó trên TV cảnh cáo, nàng là đến ăn chính mình. Nhìn thấy mình, cái này một toàn núi thịt, lập tức liền ép đi qua. Trong tay dao thay mạnh mẽ đánh xuống. Nhanh, chuẩn, hung ác. Nếu là người bình thường bị chém trúng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Lâm Thần tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được dao thay, đem kéo một cái. Dao thay rơi xuống Lâm Thần trong tay. Hắn trở tay một đao bổ ra. Phốc thử. Một đao kia trực tiếp bổ vào trên mặt của nàng. Hơn phân nửa đem dao thay đều trực tiếp chui vào đầu của nàng bên trong. Nhưng quỷ dị chính là, vậy mà không có máu chảy xuống. Thay vào đó là một đống dầu. Hoàng tới gần như biến thành màu đen dầu. Đạp đạp. Nàng lảo đảo lui về sau hai bước, không tiếp tục động thủ. Vậy mà trực tiếp quay người, hướng mặt ngoài chen, giống như muốn rời khỏi. Lâm Thần nhìn xem nàng chen ra khỏi phòng, lại trông thấy nàng chạy lên lầu, theo sau xem xét. Nàng vậy mà một lần nữa nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, giống như an tưởng ngủ thiếp đi. Xem không hiểu. Lâm Thần không có tiếp tục động thủ, hắn muốn nhìn một chút, buổi sáng ngày mai sẽ chuyện gì phát sinh. Hắn đi xuống lầu, trở lại trong phòng của mình. Vừa mới chuẩn bị ngồi vào trên giường, hắn đã nhìn thấy TV lại phát sáng lên. Phía trên xuất hiện một nhóm chữ bằng máu tắt đèn. Không nên nhìn ngoài cửa sổ. Đừng nhìn bên ngoài. Vì cái gì? Lâm Thần quay người hướng ngoài cửa sổ nhìn, trông thấy trên tường rào lại có hai đạo tinh quang. Quá nhìn quen mắt. Kia là mèo ánh mắt. Cái kia không sợ chết hắc miêu lại tới. Lâm Thần nhìn kỹ lại, hắn dừng lại đây không phải là mèo, mà là một người đầu. Một người mọc ra mèo mặt, ngay tại tường vây bên ngoài nhìn xem chính mình. Cái này trương mặt có ba phần nhìn quen mắt ở đâu tới bài kiến. Lâm Thần nhớ tới dưới cây liễu di ảnh. Trương Đại Nương. Chết đi không bao lâu Trương Đại Nương biến thành mèo, ngay tại ngoài cửa sổ nhìn mình chằm chằm. Lâm Thần ánh mắt khóa chặt tại Trương Đại Nương bên người tấm gạch bên trên. Tinh hà đảo chuyển. Tấm gạch tiêu thất, Lâm Thần xuất hiện tại trên tường rào, hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát bây giờ Trương Đại Nương. Nhìn một chút số liệu xưng hô, Trương Đại Nương. Chủng tộc, yêu tả. Thể chất, 38. Lực lượng, 40. Tốc độ, 12. Tinh thần, 126. Tin tức, nàng không cam tâm chết đi như thế, thế là cho mượn mèo một cái mạng. Chương 253. Đến đều tới, thuận tiện hồn bay phách lạc một cái đi. Chương 253. Đến đều tới, thuận tiện hồn bay phách lạc một cái đi. Yêu tả. Số liệu đồng dạng làm gì? Lâm Thần hỏi nàng, có cái gì không bỏ xuống được, làm hiện tại người không ra người, quỷ không quỷ. Trương Đại Nương trong hai mắt, lóe ra hào quang kinh người. Nàng trông thấy Lâm Thần đang ở trước mắt, không có chạy trốn, ngược lại là nhảy lên một cái, hướng phía Lâm Thần cổ cắn tới. Nhưng tốc độ của nàng, quá chậm. Lâm Thần vươn tay, bóp lấy cổ của nàng, sau đó đưa nàng hướng trên mặt đất quẳng đi. Phanh! Cái này một ném, mặt đất chấn động. Trương Đại Nương chồng vó đều rối thẳng. Lâm Thần theo trên tường rào nhảy xuống, một cước giẫm tại bụng của nàng. Phanh! Mặt đất đã nứt ra. Trương Đại Nương miệng bên trong hét thảm một tiếng, đây không phải là thanh âm của người, là mèo. Lâm Thần xoay người, nắm đầu của nàng, đưa nàng nhặt lên, sau đó hướng phía bên cạnh vách tường đập tới. Phanh! Vách tường bị xô ra một cái hố, ngươi đã chết. Lâm Thần nói rằng, bụi về bụi, đất về đất, ngươi không nên tới nơi này. Đây không phải thế giới của ngươi. Ở chỗ này, ngươi chỉ có một con đường chết. Lâm Thần cánh tay quét ngang, Trương Đại Nương đầu tại tường vây bên trong di động, ven đường tất cả tấm gạch đều bị đụng nát. Làm nàng bị Lâm Thần ném ra thời điểm, nàng đầu rơi máu chảy. Nguyên bản lập lòe tỏa sáng ánh mắt, hiện tại ảm đạm. Miệng bên trong sắc bén răng, hiện tại cũng toàn bộ bị đứt đoạn. Nàng đã không còn dám nhìn Lâm Thần. Nam nhân này, quá kinh khủng. Lúc đầu nàng coi là tìm tới con mồi, nhưng không nghĩ tới, là để mắt tới thợ săn. Lâm Thần đứng tại dưới ánh đèn lờ mờ, hắn dường như một tôn sắt thần ánh đèn dập tắt, lại sáng lên, vị trí của hắn đã xảy ra biến hóa. Chỉ là đèn tắt đèn sáng trong nháy mắt, hắn vậy mà hướng phía trước lướt ngang đến mấy mét. Trương Đại Nương bị dọa đến tè ra quần, xoay người chạy. Hiện tại Trương Đại Nương là một bức. Nhân loại lúc nào thời điểm hung manh như vậy? Chính mình cũng biến thành quái vật. Chẳng lẽ sợ hãi, không phải nhân loại sao? Thế nào hiện tại biến thành chính mình bảo vệ? Đến tột cùng ai mới là quái vật? Trương Đại Nương không dám chần chờ, chạy nhanh chóng, thật là nàng chạy về phía trước một đoạn đường, đột nhiên trông thấy, Lâm Thần đã ở phía trước chờ lấy nàng. Lúc nào thời điểm? Nàng cái gì đều không thấy rõ, Lâm Thần lúc nào thời điểm chạy đến trước mặt nàng? Đến đều tới. Lâm Thần nói rằng, không hồn bay phách lạc, còn muốn rời đi. Xoát. Lâm Thần cùng nàng dưới chân tảng đá thay đổi vị trí, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, một thanh nắm đầu của nàng. Sau đó đưa nàng giơ lên. Nàng ở giữa không trung vẫy cánh lấy dây rùa, nhưng là không dùng được. Phanh. Lâm Thần một cước đưa nàng đạp bay ra ngoài. Trương Đại Nương thân thể vượt bay ra ngoài hơn 30 mét xa, chờ rơi trên mặt đất thời điểm, còn một đường trượt ra đi xa 6 mét không hảo hảo tại trong quan tài nằm, hiện tại cho cốt đều cho người dương. Lâm Thần cất bước, hướng phía Trương Đại Nương đi đến mèo đúng lúc này. Có tiếng mèo kêu vang lên. Lâm Thần bước chân dừng lại, trông thấy một cái hắc miêu đang theo Trương Đại Nương đi qua. Cái này hắc miêu nhìn quen mắt đang là trước kia tại cửa sổ đằng sau, tại trên tường rào nhìn mình cái kia. Hắc miêu đi đến Trương Đại Nương trước mặt đột nhiên. Trương Đại Nương một phát bắt được hắc miêu, mở ra huyết bùn đại khẩu, đột nhiên đem hắc miêu đầu cắn xuống dưới. Ngay sau đó, Trương Đại Nương toàn thân run rẩy. Thương thế trên người, vậy mà tại khôi phục nhanh chóng. Lâm Thần trầm mặc. Hắn hiện tại đã biết rõ, Trương Đại Nương là thế nào cùng mèo sống tạm bợ. Giang lợi thật tốt. Trương Đại Nương khôi phục về sau, lập tức liền hướng phía hắc ám chạy tới, tựa hồ là muốn chạy trốn. Nhưng Lâm Thần làm sao có thể bỏ qua nàng? Lâm Thần cấp tốc đuổi theo, một cước đá vào sau gáy nàng bên trên. Phanh! Trương Đại Nương từ đầu lâu bắt đầu nổ tung, đồng thời cấp tốc hướng xuống bạo tạc. Thẳng đến cuối cùng, cái gì đều không thừa hạ. Lâm Thần xuất ra phần tiêu, đem Trương Đại Nương thi thể thiêu đến không còn một mảnh. Phong nhất tuổi. Trương Đại Nương cho cốt cũng bị mất không có việc gì đừng đi ra đáng sợ. Một cái da lớn, ngươi trả không nổi. Lâm Thần đem phần tiêu thu lại, quay người hướng phía phòng ốc của mình đi đến. Khi hắn đi đến tường vây vị trí lúc đinh linh linh. Hắn nghe được cửa thôn vị trí, có linh đang âm thanh âm vang lên. Còn có người tại cửa thôn. Lâm Thần lập tức hướng phía cửa thôn đi qua. Khi hắn đi vào cửa thôn thời điểm, chỉ nhìn thấy bên ngoài đen kịt một màu, nơi nào có người. Quay người, hắn trông thấy dưới cây liễu còn có màu trắng ngọn nến đang thiêu đốt. Những này ngọn nến giống như đều là vừa vặn đốt đi. Có người đến qua. Đang kỳ quái thời điểm, một giọt chất lỏng theo Lâm Thần đỉnh đầu rớt xuống, rơi vào chân của hắn trước. Lâm Thần túi đầu nhìn thoáng qua, chất lỏng màu đỏ là máu. Trên trời tại hà máu. Không đúng, có người lên đỉnh đầu. Lâm Thần lập tức ngẩng đầu, sau đó hắn đã nhìn thấy mười mấy người. Mười cái đốt giấy để tăng người, bị treo ở trên cây liễu, toàn đều đã chết. Bọn hắn một thân màu trắng, cơ hồ cùng trên cây liễu giấy trắng hòa làm một thể. Nếu như không có nhỏ máu, ai có thể chú ý tới? Mười mấy người này, chính là lúc ban ngày, ở chỗ này phúng viếng người. Là Trương Đại Nương người nhà. Nhưng là bây giờ, bọn hắn toàn bộ treo cổ tại viên này quái dị dưới cây liễu là Trương Đại Nương ra tay. Cũng chỉ có khả năng này. Trương Đại Nương trở về sau, giết cả nhà của nàng, sau đó để mắt tới chính mình. Lâm Thần nói thầm, cái thôn này, đến cùng cái gì ma bệnh? Hắn liếc mắt nhìn hai phía, không có gì đặc biệt phát hiện, lại nhảy đến trên cây, đã kiểm tra thi thể của bọn hắn đều là treo ngược chết. Có mấy cái chết không nhắm mắt, trong mắt tất cả đều là khủng cụ. Lâm Thần nhảy xuống cây, hướng phía gian phòng của mình đi đến. Hắn quyết định ngày mai ở trong thôn đi dạo, tìm người hỏi một chút, cũng có thể đánh nghe được cái gì tin tức. Lâm Thần về đến phòng bên trong liền nằm xuống, một giấc ngủ tới hừng sáng. Sáng ngày thứ hai, hắn bị Lâm Huy tiếng kêu sợ hãi đánh thức. Mẹ hắn chết. Trương gia 10 năm người, cũng đã chết. Lâm Huy mẫu thân, thi thể là trên giường phát hiện, trên mặt của nàng có một thanh dao phay, cơ hồ đem đầu của nàng chém thành hai nửa. Mà Trương gia 10 năm người thì là bị phát hiện treo cổ tại trăm năm dưới cây liễu. Lâm Huy gọi tới mười mấy người, mới đem hắn mẫu thân thi thể dịu ra ngoài đợi đến làm quan tài thời điểm. Quan tài tượng xem xét cái này hình thể, điên cuồng lắc đầu. Cái gì quan tài có thể chứa được hạ nàng a? Lâm Thần ở bên cạnh đề nghị, hỏa táng a. Lâm Huy lại vẻ mặt do dự, nói rằng, hỏa táng người, trong địa ngục sẽ tao ngộ thiêu chết. Lâm Thần, nếu không phải bên ngoài thông lên đại lộ, trong thôn có cột điện, dây điện, tivi các thứ, hắn đều muốn hoài nghi mình có phải hay không tiến vào cái gì vô địch xa xôi vùng núi. Cái này trình độ gì phong kiến mê tín a? So nói chim sẻ là côn trùng có hại còn không hợp tối thường giả. Lâm Thần nói rằng, đều là gạt người. không hòa táng, chẳng lẽ ngươi muốn mẹ ngươi phơi thây hoang dã? Lâm Huy suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đồng ý về phần trên mặt của nàng vì sao lại có một thanh đao. Lâm Huy cũng không thèm để ý bởi vì trước kia mẹ hắn tình huống bắt đầu không thích hợp thời điểm, hắn liền mời qua phong thủy đại sư trở về đối phương nói, mẹ ngươi yêu tà phụ thân, đã không cứu nổi, khuyên ngươi sớm một chút hỏa táng nàng, bằng không đợi nàng biến thành quái vật, liền không còn kịp rồi. Lúc đầu Lâm Huy là không tin, nhưng là hiện tại trông thấy nàng càng ngày càng mập, càng ngày càng không giống người, hắn liền càng phát ra tin tưởng đại sư lời nói. Hiện tại nàng chết, Lâm Huy ngược lại là thở dài một hơi. Một ngày này, có hai cái gia đình người chết, tin tức này kinh động toàn thôn, nhất là Trương gia, quá thảm. Một nhà trên dưới 10 năm người, vậy mà một người sống đều không có. Chương 254, ngươi là vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Chương 254, ngươi là vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Lâm Thần hỏi Lâm Huy, Trương gia là đắc tội người nào sao? Ai ra tay ác như vậy, chẳng thảo trừ căn. Lâm Huy hiện tại cảm giác bó tay toàn tập, nói rằng, ta làm sao biết ta? Mẹ của mình ly kỳ tử vong, Trương gia cũng thảm tao độc thủ, hắn một chút manh mối đều không có. Lâm Huy khuyên Lâm Thần, ngươi vẫn là sớm một chút rời đi à, nơi này không thích hợp ngươi ở lâu. Lâm Thần nhún vai, hồ sả nói rằng, ta buổi sáng hôm nay thử qua, tìm không thấy rời đi thôn đường. Lâm Huy sững sờ, hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi nói rằng, ngươi hẳn là đi không nổi. Ta cũng cảm thấy. Lâm Thần nói rằng, cho nên ngươi cùng ta nói một chút, thôn này bên trong tình huống như thế nào đột nhiên chết rất nhiều người, mẹ ngươi lại là vì cái gì biến như thế? Vì đã không thể dùng mập để hình dung. Nhấc nàng xuống tới thời điểm, là một đám người dơ lên dưới giường tới. Nàng một người, thịt trên người cơ hồ bày khắp cả cái giường. Quá bất hợp lý, ta cũng không biết. Lâm Huy cúi đầu nói rằng, liên đoạn thời gian trước bắt đầu, trong thôn liền thường xuyên xảy ra chuyện kỳ quái. Đầu tiên là Lưu gia nơi khác nàng dâu, không hiểu thấu rơi vào trong sông bị chết đuối. Sau đó trong một đoạn thời gian, có người nói nghe thấy được Lưu gia nàng dâu tiếng nói. Còn có người nói trông thấy Lưu gia nàng dâu tại sông vừa giặt áo phục. Về sau chính là Trương Đại Đường, nàng một đêm lần trước đến, không biết rõ nhìn thấy cái gì, cả người đều điên điên cùng cùng. Không đến ba ngày, liền chết ở trên giường. Chết đuối. Đột nhiên điên. Lâm Thần đang tự hỏi. Trong đó có liên quan gì? Cũng không biết Trương gia là gặp tội gì. Lâm Huy nói rằng. Lâm Thần hỏi, Trương gia cùng Lưu gia nàng dâu có thù sao? Hoặc là nói, Trương trong nhà, có ai ham Lưu gia nàng dâu sắc đẹp sao? Hắn suy đoán, Lưu gia nàng dâu bị người thúc đẩy trong nước, sau đó bị chết đuối. Nàng chết không nhắm mắt, biến thành lệ quỷ quay lại báo thù, ta không biết rõ. Lâm Huy nói rằng, Trương gia phong bình một mực rất tốt, bọn hắn một mực tại tích đức làm việc thiện, nhất là Trương Đại Nương. Nàng còn rất ưa thích tiểu động vật, thường xuyên tại cửa thôn uy một chút mèo hoang. Mèo. Lâm Thần bắt lấy từ mấu chốt. Lại là mèo. Hôm qua hắn gặp được quá nhiều mèo, đầu tiên là Trương Đại Nương tang lễ bên trên mèo, sau đó là phòng bếp ngoài cửa sổ mèo, tiếp theo là trên tường rào hát miêu, cuối cùng là biến thành mặt mèo lao thái Trương Đại Nương đều không thể rời bỏ mèo. Lúc này có người tìm đến Lâm Huy, nói đồ vật đều chuẩn bị xong, có thể tiến hành hỏa táng. Lâm Thần trông thấy lúc này Lâm Huy trên người mẫu thân mặc siêu cấp to lớn áo liệm, bắt mắt nhất chính là trên chân cặp kia màu đỏ dày đều, không nghĩ tới bây giờ còn mặc. Lâm Thần không có tiếp tục xem, hắn quay người rời đi, hướng phía Trương gia phương hướng đi đến. Hỏa diễm nhóm lửa thời điểm, cặp kia màu đỏ dày đều tại trong lửa biến càng thêm tiểu diễm, thật giống như thịnh phóng hoa hồng. Lâm Thần đi vào Trương gia, nơi này khắp nơi đều treo hóa đưa tạm. Hôm qua bọn hắn còn tại đưa Trương Đại Đường, ai có thể nghĩ tới hôm nay bọn hắn liền đi hết. Trương gia bên trong rất nhiều người tại bận bịu từ phía. Lâm Thần còn nhìn thấy mặc đạo bào màu vàng nam tử trung niên đang ở trong phòng cơ kiếm gỗ đào, tựa hồ là đang trừ tà. Lâm Thần nhiều hứng thú nhìn xem, còn là lần đầu tiên trông thấy loại vật này đạo trưởng tại trong phòng múa đao làm kiếm nửa canh giờ. Chờ hắn một ngụm cuối cùng đào lá nước phun tại ngưỡng cửa thời điểm, thi pháp cuối cùng kết thúc. Hắn đưa tay lau một cái mồ hôi trên trán, đúng lúc này hắn nhìn thấy Lâm Thần. Trông thấy Lâm Thần thời điểm, hắn sửng sốt một chút, hắn dùng có chút kinh dị ánh mắt vòng quanh Lâm Thần chuyện, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới. Lâm Thần hỏi, đạo trưởng, trên người của ta có đồ vật gì sao? Đạo trưởng nói rằng, có, hơn nữa rất nhiều. Lâm Thần cười hỏi, cái gì yêu ma quỷ quái? Không phải. Đạo trưởng nói rằng, ngươi có hứng thú học ta những vật này sao? Ta có thể thu ngươi làm đồ. Dừng một chút, hắn nói rằng, ta cho ngươi tiền, nhường ta dạy cho ngươi đồ vật ta. Lâm Thần hiếu kỳ, hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì đến mức hắn lại muốn xuất tiền để cho mình cùng hắn học đồ vật. Liên hỏi, ngươi trông thấy cái gì? Chính khí. Đạo trưởng nói nghiêm túc, hạo nhiên chính khí, thiên địa chính khí, huy hoàng thiên uy. Ngươi là vạn năm có gặp một lần thiên tài, ngươi có thể đem chúng ta con đường phát dương quang đại. Lâm Thần mỉm cười lắc đầu, nói rằng, ta đối những vật này không có hứng thú. Đạo trưởng cũng không bắt buộc, hắn cười ha hả nói, thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Tiếp lấy hắn lấy ra một tờ phụ lục đưa cho Lâm Thần, vật này người khác ta thu 3 vạn đồng tiền, hôm nay miễn phí đưa ngươi, nếu là gặp phải cái gì đồ không sạch sẽ, nó sẽ bảo hộ ngươi. Lâm Thần cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận. Sau đó cầm hệ thống nhìn lướt qua tịch tà phụ lục, có thể uy hiếp thể chất nhỏ hơn 1 năm điểm yêu tà cùng quỷ quái. Ngươi yên tâm đi. Đạo trưởng vỗ ngực nói rằng, ta rất lợi hại. Cái này phụ lục chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Bên cạnh thôn dân cũng nói đạo trưởng là phương viên trăm dặm người lợi hại nhất, không gì làm không được. Nghe được thôn dân khích lệ, đạo trưởng lại xích lại gần Lâm Thần, hỏi, thế nào, động tâm rồi sao? Lâm Thần lắc đầu không nói cái này. Trương gia đã xảy ra chuyện gì? Đạo trưởng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói rằng, đắc tội mèo thần. Mèo thần? Lại là một cái mấu chốt manh mối. Lâm Thần lập tức hỏi, mèo thần là cái gì? Xuyệt. Đạo trưởng gấp vội vươn tay che Lâm Thần miệng. Hắn thận trọng hướng phía trung quanh nhìn thoáng qua, không thể đối mèo thần như thế bất kính. Mèo thần là trong núi thần, hắn rất cường đại, lão đạo ta tu hành 30 năm, cũng không dám cùng hắn là địch. Đường qua hắn đỉnh núi, đều muốn rất cung kính bái cúi đầu. Tiểu tử ngươi đối mèo thần tôn kính một chút, không phải ngươi đến thiên tài chết sớm. Trong núi thần, Lâm Thần nghĩ đến nước suối. Nước suối bị ô nhiễm, cái này cùng mèo thần phải chăng có liên quan gì? Hơn nữa, nhớ không lầm, Trương gia không là ưa thích Tích Đức làm việc thiện sao? Trương đại nương còn ưa thích đi nuôi mèo hoang. Người loại này hẳn là thu hoạch được mèo thần bảo hộ mới đúng. Làm sao lại bị mèo thần giết chết? Lâm Thần cảm thấy có cần phải đi hậu sơn một chuyến. Mà lúc này đây, hệ thống thanh âm rốt cục vang lên. Đốt nhiệm vụ trước mặt, tiến vào hậu sơn. Trải qua một phen điều tra, chúng ta hoài nghi trong thôn rất nhiều quái sự đều cùng hậu sơn trong truyền thuyết mèo thần có quan hệ. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, chúng ta quyết định tiến vào hậu sơn tìm kiếm mèo thần. Lâm Thần quay người liền hướng mặt ngoài đi. Tiểu huynh đệ, người muốn đi đâu? Đạo trưởng hỏi ra ngoài dạo chơi. Lâm Thần nói rằng, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra trước ra. Nhìn thoáng qua nhỏ trên bản đồ hướng dẫn, hắn hướng thẳng đến hậu sơn phương hướng đi đến. Hắn xa xa đã nhìn thấy một hồi trùng thiên khói đen. Không có đoán sai, cái kia hẳn là hỏa táng lúc sinh ra khói đặc. Rất khoa trương. Tìm tới đường lên núi, Lâm Thần một đầu đâm vào mênh mông đại sơn bên trong. Chỉ là còn chưa đi ra mấy bước, hắn liền dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy một người đàn ông, một cái treo cổ dưới tảng cây nam nhân. Chương 255, có qua có lại, đừng khách khí. Chương 255, có qua có lại, đừng khách khí. Mặt mũi người đàn ông này cùng mình giống nhau như lúc, thật giống như treo cổ tại cây này dưới cũng không phải là người khác mà là chính mình. Lâm Thần ngẩng đầu, trông thấy một cái hắc miêu đang ghé vào phía trên thi thể trên nhánh cây, nhìn mình cằm chằm. Lâm Thần mỉm cười, cái này cũng quá nhiệt tình a, vừa tới liền đưa ta như vậy lại lễ. Ta tới vội vàng, cũng không mang lễ vật gì. Lâm Thần vỗ vỗ trên thân, nói rằng, như vậy đi, ta đưa các ngươi một kiếm. Bang, vô phong ra khỏi vỏ. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Thần lại đem vô phong thu hồi trong vỏ kiếm. Nơi này phong khinh vân đạm, giống như sự tình gì đều không có xảy ra. Thật là làm Lâm Thần cất bước theo thi thể này cùng hắc miêu bên cạnh đi qua về sau, thi thể biến thành khối vụn, mèo theo trên nhánh cây ngã xuống cũng đã chết. Lâm Thần cầm trong tay vô phong tiếp tục lên núi. Ven đường, Lâm Thần gặp được rất nhiều mèo hoang, các loại nhan sắc đều có. Tại hậu sơn bên trên đi một vòng, hắn cũng không có tìm được mèo thần. Mèo thần không có hiện thân, chỉ có thật nhiều mèo hoang trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Lâm Thần tìm tới nước suối đầu nguồn. Tại đầu nguồn phụ cận, hắn nhìn thấy một tòa rất nhỏ thạch đầu miếu. Trong miếu có một cái tảng đá điêu khắc thành mèo, đây là mèo thần miếu. Thật lâu không có đã có người đến đây rồi, phía trên rơi đầy cho bụi. Lâm Thần một trường thạch điêu, sau đó chém nát toàn bộ thạch miếu nhiệt tình của ngươi, để cho ta cảm động, tục ngữ nói có qua có lại. Cho nên ta quyết định đưa ngươi ba phần đại lễ, đây là phần thứ hai, đừng khách khí. Trực tiếp đem ngươi miếu hoang đều phá hủy. Hắn đi vào nước suối chỗ đầu nguồn, nhìn thấy mấy cỗ mèo thi thể. Những thi thể này đều mục nát, phía trên có rất nhiều giòi bọ tại bò qua bò lại. Còn có chút giòi bọ bị nước trôi đi. Thôn dân phía dưới, một mực tại uống dạng này nước. Lâm Thần đem toàn bộ thi thể đánh bay, trả đầu nguồn một sạch sẽ thanh tịnh. Sau đó hắn hướng phía dưới núi đi đến, đi vào chân núi. Lâm Thần quay đầu, đạm mạc nhìn xem tòa này đại sơn hiện tại, ta đưa ngươi thứ ba phần đại lễ. Bang. Phần tiêu như thế. Lâm Thần đối với bầu trời chém ra một kiếm, đây là hỏa diễm ngưng tụ mà thành một kiếm. Hỏa diễm xông lên thiên đi, sau đó tại mấy trăm mét không trung nổ tung, một đạo hỏa diễm kiếm khí, hóa thành mấy trăm hỏa cầu đều là bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu. Những này hỏa cầu như là thiên thạch, từ trên trời rơi xuống, không có chút nào quy tắc, điên cuồng rơi vào hậu sơn bên trong ầm ầm. Hậu sơn chấn động. Sau đó, hỏa diễm tại hậu sơn các nơi xuất hiện, đây là thứ ba phần đại lễ. Lâm Thần nói rằng, đừng cám ơn ta, tạ công đạo. Huyễn hóa ra chính mình bộ dáng thi thể, tới dọa ai? Mèo cây thần bản không biết mình trêu chọc phải người nào. Một động tác, vậy mà cho mình còn có vô số thân thuộc, mang đến kinh khủng tai nạn, đây là phần tiêu lửa, không phải nhân gian bình thường hỏa diễm. Bình thường nước, căn bản là không có cách dập tắt những ngọn lửa này. Lâm Thần nói rằng, ngươi yên tâm, đây chỉ là một bắt đầu. Trận này lửa, kinh động đến thôn. Người trong thôn đều không dám tiến vào, bởi vì hậu sơn là cấm địa, không dâng lên cống phẩm, mời cáo mèo thần, bọn hắn là không thể đi vào. Cho nên mọi người muốn cứu lửa đều làm không được, đợi đến trời tối thời điểm, lửa còn tại đốt. Lửa này đốt sáng lên nửa bầu trời. Chờ tất cả mọi người tắt đèn lúc ngủ, Lâm Thần đứng tại Lâm Huy nhà mái nhà. Hắn rút ra thiên nộ kiếm. Sau đó, hắn đem thiên nộ ném vào hậu sơn bên trong. Trong chốc lát, thiên lôi cuồn cuộn, vô số thiểm điện bổ vào hậu sơn ở trong. Hậu sơn đất rung núi chuyển, thiên băng đất nước, dường như tận thế tiến đến. Rạng sáng 3 điểm khó mà ngủ, rời giường mời người ăn mấy phát thiểm điện đừng khách khí. Giờ phút này, mèo thần nuốt ở trong ổ, run lẩy bẩy. Má ơi, đây là tình huống như thế nào? Ta không cũng là bởi vì xem thường một nhân loại, muốn đem hắn ăn hết mà thôi sao? Tại sao lại là phóng hỏa, lại là thiểm điện? Cứu mạng a. Mèo thần không dám ở hậu sơn chờ đợi. Nơi này đã biến thành của hắn địa ngục, hắn chỉ có thể thoát đi, tiến vào trong thôn. Quần quần thiên lôi kinh động đến thôn dân, nhưng đại gia cũng không dám ra ngoài. Chỉ có đạo trưởng, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, theo nghỉ ngơi phòng ở bên trong đi ra, đồng thời liếc mắt liền nhìn thấy đứng tại trên lầu chót Lâm Thần. Đạo trưởng cả kinh nói, ngươi thế nào không ngủ? Hơn nữa ngươi bỏ cao như vậy làm gì? Đạo trưởng chạy về phía trước hai bước, sau đó ba bước bên trên tường, năm bước lên lầu chót, nhảy mấy cái liền đi tới Lâm Thần bên người. Lâm Thần xem xét, người đạo trưởng này là có thao tác. Gã đạo trưởng vẻ mặt tiêu sái, nói rằng, hiện tại động tâm rồi sao? Ta luyện 8 năm mới có trình độ này, nếu như ngươi đến luyện lời nói, lấy thiên phú của ngươi, có lẽ chỉ cần 3 năm. cũng có thể là 2 năm. Lâm Thần vẫn lắc đầu, nói rằng không hứng thú. Lấy thực lực của hắn bây giờ đừng nói 5 bước lên lầu chót, tùy tiện nhảy một cái, hắn đều có thể nhảy qua Lâm Huy nhà. Một bước đều không cần. Kia không nóng nảy. Đạo trưởng nói rằng thời gian còn rất dài. Sau đó hắn nhìn về phía hậu sơn phương hướng lại là thiên hỏa, lại là thiểm điện. Mèo thần có phải hay không bị thiên khiển? Không ngừng rơi xuống tuyết trắng thiểm điện, bao trùm cả tòa hậu sơn, một đạo tiếp lấy một đạo. Cách rất xa, hắn liền có thể nhìn thấy mặt nổ tung, đá vụn bùn đất bị tạc bay dáng vẻ. Cái này quá độc ác. Căn bản chính là không cho mèo thần nửa điểm đường sống. Thiên phạt đều không có khủng bố như vậy, có lẽ là tại độ kiếp đâu. Lâm Thần mỉm cười nói độ kiếp. Đạo trưởng vội vàng lắc đầu, lục địa thần tiến tới, cũng đỡ không nổi loại trình độ này thiểm điện. Cái gì độ kiếp? Là đang tìm cái chết ta. Đạo trưởng ngữ khí có chút nhẹ nhõm, nói rằng nếu là mèo thần thật đã chết rồi, kia thật là thiên đại hảo sự. Đây coi như là thương thiên rốt cục có mắt. Lâm Thần hỏi, ngươi rất hận mèo thần?
Hận.
Đạo trưởng nói rằng, phương viên trăm dặm, ai không hận a? Tại vài thập niên trước, mèo thần hàng năm đều muốn ăn một đôi đồng nam đồng nữ. Mấy năm gần đây kinh tế tốt, mới đổi thành ăn 30 đầu heo. Bởi vì mèo thần, hiện tại khắp nơi trên đất mèo hoang đều không ai dám quản, tổn thương mèo hoang cũng muốn chết. Ngươi cho rằng Trương gia thật muốn cho những cái kia mèo hoang uy ăn sao? Còn không phải bị buộc. Hắn hùng hùng hổ hổ, nếu không phải ta trình độ không đủ, không phải sớm lên núi hàng yêu trừ ma. Đây là người thế giới, chỗ nào đến phiên những yêu ma quỷ quái này đến nhúng tay. Lâm Thần nhiều nhìn hắn một cái, đây là người thế giới. Hắn nghĩ tới hiện thực, hiện tại kinh khủng trò chơi đối hiện thực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Rất nhiều yêu ma quỷ quái bắt đầu xuất hiện. Mọi người từ lúc mới bắt đầu cực độ kháng cự, biến thành hiện tại thỏa hiệp. Rất nhiều người đã tiếp nhận, về sau muốn cùng yêu ma quỷ quái cộng đồng sinh hoạt sự thật. Thậm chí có ít người đều làm tốt bị yêu ma quỷ quái chi phối chuẩn bị hận a. Đạo trưởng nói rằng, hận tuyệt thiên địa thông, đáng giận ở giữa không long. Tuyệt thiên địa thông cùng nhân gian không long cố sự, Lâm Thần đều biết. Trong đó tuyệt thiên địa thông nói là, tại trước đây thật lâu, nhân gian cùng thần giới là lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Người có thể tiến về thần giới, thần cũng có thể giáng lâm nhân gian. Khi đó, nhân gian rất nhiều tu tiên cường giả, bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều có hủy thiên diệt địa uy năng, có thể cùng thần minh địch nổi. Về sau thần kiêng kỵ nhân loại, liền chặt đứt cái thông đạo này. Từ đây linh khí đoạn tuyệt, nhân loại không còn có biện pháp tu tiên. Theo thời gian trôi qua, nhân loại dần dần biến bình thường. Nhân gian không long, nói là tuyệt thiên địa thông về sau, thần vì cướp đi người thần tính, chặt đứt các đại long mạch. Trấn thủ long mạch địa long trở lại Côn Luân đỉnh núi. Sau đó thiên long phong sơn, hải long bế cung, không đến 100 năm, nhân gian không long. Chương 256. Đạo trưởng người đều choáng váng. Chương 256. Đạo trưởng người đều choáng váng đang bởi vì nhân loại không cách nào tu tiên, lại vô thần lòng che chở, mới rơi vào bây giờ bị các loại yêu ma quỷ quái ước hiếp kết quả. Lâm Thần nói rằng, có lẽ chúng ta không cần đi cầu thần, cũng không cần lòng che chở. Chính chúng ta liền có thể trở thành thần, trở thành long. Đạo trưởng nhìn xem Lâm Thần, cười lắc đầu. Hắn chậm rãi nói rằng, ngươi còn trẻ, cho nên ngươi không rõ. Ngươi không đến 30 tuổi. Ngươi không biết rõ thế giới này rộng lớn bao nhiêu. Ngươi không biết rõ địch nhân của chúng ta mạnh đến mức nào. Ngươi không biết rõ vận mệnh là không cách nào phản kháng. Xa xa địa quang chiếu sáng mặt của hắn. Hắn tiếp tục nói, sư huynh của ta, sư phụ của ta đều muốn đúc lại tiên tổ huy hoàng. Nhưng là phàm nhân vọng tưởng tu tiên thật sự là buồn cười. Thiên thu vạn tải có thể thành công lại có mấy người, cuối cùng đều chạy không khỏi sinh lão bệnh tử. Hắn đưa tay vô vô Lâm Thần bả vai, dùng nặng nề ngữ khí nói rằng, tại cái thôn này mắt người bên trong, ta giống như thần thông quảng đại, không gì làm không được. Nhưng trên thực tế, ta cũng là một cái phế vật. Ta không bảo vệ được nàng. Trên đời này có quá nhiều chuyện là ngươi là ta đều làm không được. Không phải mọi chuyện cần thiết, đem hết toàn lực đi làm, liền có thể làm tốt. Hắn cũng tuổi trẻ qua, cũng nhiệt huyết qua. Có ai không phải thiếu niên nhiệt thành? Cuối cùng còn không là sinh ly tử biệt. Nhân lực cuối cùng có hạn, liền như là tiên tổ, tiên vô số người, cuối cùng còn không phải bị tuyệt tiên địa thông. Trước mắt hỏa diễm trùng thiên, thiểm điện kiếp người, ở đâu là nhân loại có thể đối kháng? Kia là người không đủ sức lực lượng. Nhân loại vẫn là quá yếu ớt. Lâm Thần nói rằng, ngươi cũng là một cái có chuyện xưa người. Đạo trường lắc đầu cười khổ, nơi nào có cái gì cố sự, bất quá là kinh nghiệm quá nhiều. Đúng lúc này đạo trưởng cùng Lâm Thần đồng thời trông thấy có thật nhiều mèo hoang từ trên núi chạy xuống dưới, trong đó có một đạo hắc ảnh tốc độ cực nhanh, trước mắt liền xông vào trong thôn. Đạo trưởng kinh hô, mèo thần. Hắn không có chết, nhưng dường như bị thương. Đạo trưởng hơi suy tư về sau nói rằng, đây là diệt trừ hắn cơ hội tốt nhất. Mèo thần thụ thương, thực lực khẳng định không lớn bằng lúc trước, lấy chính mình 30 năm công lực cũng có thể một trận chiến, dầu gì đồng quy vu tận cũng thật là tốt. Hắn lập tức quay người nhìn về phía Lâm Thần nói rằng, ngươi tranh thủ thời gian trở về trong phòng, đợi lát nữa mặc kệ nghe được cái gì thanh âm đều đừng đi ra. Chuyện phát sinh kế tiếp là ngươi không thể liên quan đến. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Thật là vừa đi ra hai bước, hắn lại quay trở về. Vẻ mặt thành thật đối Lâm Thần nói rằng, nếu như ta chưa có trở về, ngươi liền chạy hướng Tây Tam Lý Lộ, đi Tây Lĩnh Sơn đạo quan bên trong giúp ta thu thập gì vật ta. Ta ở nơi đó, cho ngươi lưu lại rất nhiều thứ. Giao phó xong, hắn cũng không quay đầu lại chạy. Nhảy mấy cái, thân ảnh của hắn liền tiêu thất trong bóng đêm. Lâm Thần nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, lộ ra mỉm cười đối với hậu sơn giơ tay lên. Một đạo địa quang đột nhiên theo hậu sơn mặt đất hướng trên trời vọt tới, sau đó vạch phá tầng mây, rơi xuống Lâm Thần trong tay. Chính là Thiên Nộ Kiếm. Lâm Thần vung lên, Thiên Nộ Kiếm tiêu thất. Trên trời không ngừng rơi xuống bảo hiếu thiểm điện, rốt cục dừng lại đốt đi gần như một ngày cửu u chi hỏa, cũng vào lúc này chậm rãi tiêu diệt đốt. Hệ thống âm thanh âm vang lên nhiệm vụ trước mặt, đánh bại mèo thần. Tại liệt hỏa cùng thiểm điện song trọng giáp công phía dưới, trốn ở hậu sơn mèo thần, rốt cục kìm nén không được trốn tới. Hiện tại mèo thần bản thân bị trọng thương, chính là một lần hành động tiêu diệt hắn thời cơ tốt nhất. Lâm Thần một bước đi ra, trong nháy mắt xuất hiện tại tòa thứ hai nhà trên lầu chót. Một cái nháy mắt thời gian, hắn cũng tiêu thất trong bóng đêm đạo trưởng một đầu đi theo mèo hoang, một đầu đâm vào hắc ám thôn nói bên trong. Nơi này tối như mưng, chỉ có trên trời ánh trăng. Rất nhiều mèo hoang trốn ở trong góc, dùng thâm trầm quang mang nhìn chằm chằm hắn đạo trưởng rút ra một tấm bùa chú, trên tay hất lên, vậy mà trực tiếp cháy rồi ánh lửa chiếu sáng nơi này. Phù lục là giấy vàng làm, bây giờ bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, thiêu hủy tốc độ vậy mà rất chậm. Dài 20cm một tấm bùa chú, dường như có thể đốt 2-3 phút. Ánh lửa chiếu sáng phương viên 7m phạm vi. Hắn nhìn thấy những cái kia ngồi chồm hổm ở chung quanh mèo. Tất cả mèo đều đang nhìn hắn, ánh mắt kia giống như là nhìn thấy một cái đồ chơi đi ra. Đạo trưởng tay trái giơ cao hỏa diễm, phải tay nắm lấy kiếm gỗ đảo, cẩn thận hướng bốn phía nhìn xem. Hắn không có chú ý tới trên vách tường cái bóng, thời gian dần trôi qua giơ lên hai tay. Cái kia hai tay bên trên tất cả đều là móng vuốt sắc bén. Mèo. Đột nhiên một tiếng sắc nhọn tiếng mèo kêu, đạo trưởng vội vàng xoay người, đồng thời cầm trong tay kiếm gỗ đào đưa ngang trước người, mong muốn ngăn cản tập kích. Nhưng a, đạo trưởng kêu thảm. Kiếm gỗ đào cắt thành hai đoạn, bộ ngực của hắn vị trí còn nhiều hơn ba đạo vết máu. Hắn lảo đảo lùi lại, túi đầu nhìn thoáng qua vết thương. Máu me đồng địa, nhưng không tính quá sâu, còn không có thương tới tính mệnh đang nhìn trước mặt cái bóng. Cái bóng chậm rãi dung nhập trong vết tường, khôi phục bình thường. Mèo thần lại lần nữa trốn đến trong bóng tối xong đời. Đạo trưởng nghiến răng nghiến lợi, hôm nay đoán chừng thật không có cách nào còn sống trở về. Hy vọng tiểu tử kia thật có thể đi giúp ta xử lý hậu sự. Ta còn chưa cho hắn không ít phụ lục, cùng chế tác phụ lục phương pháp xử lý. Một con mèo cái bóng đột nhiên nhanh chóng kéo dài, vài giây đồng hồ liền theo trên tường rào đi tới đạo trưởng dưới chân. Đột nhiên một đôi móng vuốt sắc bén theo cái bóng bên trong đâm ra, mơ tưởng đạt được. Đạo trưởng lần này sớm có phòng bị, lập tức cúi đầu dùng đoạn kiếm hướng xuống đất đâm tới. Tới gần, mắt thấy đoạn kiếm liền phải đâm vào bóng đen trong tay. Cái kia hai tay đột nhiên bóp méo, gián đoạn kiếm lách đi qua, sau đó nhanh chóng tại đạo trưởng hai chân bên trên vạch một cái. Phốc thử, lại là máu tươi phun tung tóe, đạo trưởng lại lần nữa lảo đảo lùi lại, hai chân của hắn đều đang run rẩy, nhanh đứng muốn không vững, đánh giá thấp ngươi, lần này thật muốn viết di chúc ở đây rồi. Hắn nhìn xem cái bóng chậm rãi dung nhập trong bóng tối, chính mình lại là không có biện pháp nào. Đang lúc hắn cảnh giác bốn phía thời điểm, bốn phía mèo hoang toàn theo trên tường nhảy xuống tới, chậm rãi hướng phía đạo trưởng đi đến. Tới gần, những này mèo cái bóng toàn bộ kéo dài, hơn nữa đang hướng phía đạo trưởng tới gần, tựa hồ là mong muốn tướng đạo giải thôn vệ. Đạo trưởng túi đầu xem xét, thầm nghĩ muốn hỏng việc, mèo này thần đạo hạnh quá cao. Nhưng vào lúc này, bang, một thanh trường kiếm từ phương xa xoay tròn mà đến, tinh chuẩn mà lại cực kỳ hữu lực cắm vào đạo trưởng bên người trên mặt đất. Phanh, một kiếm này mặt đất đều nổ tung, trường kiếm mang vỏ cắm vào trong đất, tất cả bóng đen đều bị dọa lui, duy chỉ có những cái kia mèo hoang đều cũng không lui lại. Đạo trưởng túi đầu xem xét, kiếm cao nhân phương nào? Hắn hướng phía trường kiếm bay tới phương hướng nhìn lại, nhìn không thấy người. Ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, Lâm Thần thanh âm tại đỉnh đầu hắn vang lên, ta không hứng thú giúp ngươi thu thập di vật, những bảo bối kia hay là ngươi giữ đi. Đạo trưởng toàn thân chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì dưới ánh trăng, một đạo tài trí bất phàm thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hắn mũi chân điểm nhẹ, rơi vào trên chuôi kiếm. Trường kiếm vậy mà không nhúc nhích, hắn đứng vững vàng. Ngươi, thấy rõ Lâm Thần mặt lúc, đạo trưởng người đều choáng váng. Chương 257, tại ta chỗ này, ngươi phải học được cảm ơn. Chương 257, tại ta chỗ này, ngươi phải học được cảm ơn. Lâm Thần túi đầu đối với hắn cười nói, ngươi dạng này có thể không có cách nào thu ta làm đồ đệ. Hắn đi lên phía trước ra một bước, theo trên trường kiếm rơi xuống, sau đó vung tay lên, bang, tuyết trắng trường kiếm ứng thanh mà ra. Dưới ánh trăng, kính hoa rất đẹp, khi nó xoay tròn thời điểm, thân kiếm tại phản xạ lấy ánh trăng, giống như là một mảnh đang phấp phới tấm gương. Kính hoa tốc độ xoay tròn quá nhanh, không trung lưu lại từng mảnh màu trắng tan ảnh. Lâm Thần giang hai tay, kính hoa chua kiếm vừa lúc rơi vào Lâm Thần trong tay, làm kính hoa vào tay trong nháy mắt, hô, một hồi gió đêm thổi tới, thổi tan Lâm Thần dưới chân chỗ có bụi trần. Hắn một bước không động, lại làm cho chung quanh tất cả mèo hoang nhịn không được về sau rút lui ba bước. Đạo trưởng kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, hắn cảm nhận được áp lực, một cỗ uy áp, cho dù không phải nhằm vào hắn, hắn như cũ cảm nhận được, giống như sau lưng có một tòa đại sơn ngực đè ép một tảng đá lớn, muốn không thở nổi. Lâm Thần ánh mắt bình tĩnh nói rằng, đầu óc ngươi vẫn là như thế không dùng được, thật vất vả trong núi trốn tới, nhanh như vậy liền đi tìm cái chết. Một đạo hắc ảnh tại phía sau hắn ngưng tụ tới, mèo thần rôi ra móng vuốt sắc bén, đột nhiên hướng phía Lâm Thần cổ vạch tới. Nhưng ngay lúc này, một đạo ánh trăng lung lay mèo thần hai mắt, là Lâm Thần xoay người lại, trong tay kính hoa quét ngang, vừa lúc ngăn trở đánh tới lợi chảo. Sau đó xoay tròn, kiếm phong xoay tròn, một đôi tay 10 cái lợi chảo toàn bộ bị chém nước, hướng phía bốn phía bay lên. Mèo thần kêu thảm, quay người liền phải trốn. Lâm Thần vẻ mặt đạm mạc, một cước đá vào phía sau lưng của hắn bên trên, mèo thần bay tứ tung, một đầu tiến đụng vào trong bóng tối, biến mất không thấy. Không tốt, đạo trưởng cả kinh nói, hắn muốn chạy trốn. Đây là mèo thần khó giải quyết nhất năng lực, hắn có thể nhẹ nhõm dung nhập trong bóng tối, trốn đến bất kỳ địa phương đi. Lâm Thần nói rằng, đi không nổi. Hắn trực tiếp đem kính hoa ném tới giữa không trung, kính hoa ở trên không phản xạ lấy ánh trăng, giống như biến thành vòng thứ hai mặt trăng. Một giây sau, Lâm Thần không thấy, thay vào đó là một đạo đen nhánh thân ảnh, là mèo thần. Mèo thân sử sốt, chính mình vừa mới không phải đang chạy trối chết sao, thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây? Đang lúc hắn sững sờ thời điểm, một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, chính là mới vừa rồi bị ném lên Kính Hoa. Phốc thử. Kính Hoa theo mèo thần phía sau lưng đâm vào, trực tiếp đâm xuyên qua hắn, sau đó cắm trên mặt đất. Trong chớp nhoáng này, mèo thần bị Kính Hoa đinh trụ, hắn không thể chạy trốn. Lâm Thần chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, nói rằng, ngươi không nên tới, trực tiếp chết trong núi là ngươi kết cục tốt nhất. Đáng tiếc, mèo thần nhìn về phía Lâm Thần, trong mắt tất cả đều là khủng cụ. Nam nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn không chỉ có nổ nát chính mình miếu đường, còn thả một thanh quái dị, không cách nào diệt đi lửa. Bị sau khi đốt, coi như nhảy vào trong nước đều không dùng. Hiện tại, hắn vậy mà trực tiếp đem chính mình từ trong bóng tối tốn đi ra. Tại sao có thể như vậy? Trước kia có thể chưa từng xảy ra loại chuyện này. A đạo trưởng nhìn xem mèo thần, lại nhìn xem Lâm Thần. Hắn hiện tại cả người đều làm ngộng. Vừa mới kia một giây đồng hồ bên trong, giống như xảy ra vô số chuyện. Hắn phản ứng không kịp, đầu óc muốn đứng máy. Mèo thần không phải chạy sao, đứng tại bên cạnh mình, không phải Lâm Thần. Thế nào đột nhiên biến thành mèo thần đứng tại bên cạnh mình, Lâm Thần chạy vào trong bóng tối. Ai đến giải thích một chút? Ta xem không hiểu. Lâm Thần chậm rãi đi đến mèo thần trước mặt, đây là một đạo tiếp nhân loại thời nay bộ dáng, đen nhánh cái bóng. Lâm Thần hỏi hắn, vì cái gì giết Trương ra người? Mèo thần nói, bởi vì bọn hắn quên nút ta thân thuộc. Quên Uy. Lâm Thần lập tức hiểu. Lâm Huy nói qua, Trương đại nương mỗi ngày đều sẽ đi cửa thôn Uy mèo hoang. Nhưng có một ngày, Trương đại nương không có đi. Thế là liền có mèo hoang đem chuyện này nói cho mèo thần. Mèo thần liền đem toàn bộ Trương gia người đều giết. Trương gia chưa hề thiếu qua mèo hoang cái gì. Nàng một mực tại phát thiệt tâm, nuôi những này mèo hoang, những này mèo hoang chẳng những không có nửa điểm cảm ơn. Ngược lại là đem những này xem như Trương đại nương nghĩa vụ. Một ngày không y, chính là thiếu bọn chúng. Biết được Trương gia bị diệt môn nguyên nhân, Lâm Thần cười. Trương gia, bởi vì hảo tâm của mình, đưa tới họa diệt môn đạo trưởng biết được cái này chân tướng thời điểm. Hắn há to miệng, giảng không ra nửa điểm lời nói đến. Qua rất lâu, hắn mới trách mắng một câu, xuất sinh. Lâm Thần đưa tay đem Kính Hoa gọi trở về, sau đó một kiếm chặt đứt mèo thần hai chân. A, mèo thần kêu thảm, hắn quẳng xuống đất, không ngừng lăn lộn lấy. Lâm Thần nhìn hướng đạo trưởng, nói rằng, đem tất cả mọi người kêu lên. Đạo trưởng lập tức minh bạch, hắn từng nhà gõ cửa, đem tất cả thôn dân đều hô lên. Lâm Thần thì là ngồi xổm ở mèo thần trước mặt, túi đầu đối với hắn nói rằng, muốn tiếp tục sống sao? Muốn. Mèo thần lập tức nói rằng, tốt, đem ngươi tất cả thân thuộc gọi trở về, đợi chút nữa ngay trước tất cả thôn dân mặt thừa nhận tội của mình, sau đó nói xin lỗi. Cuối cùng tại Trương gia phần mộ trước tiến hành sau cùng xin lỗi. Người muốn nói một chữ, liền tự tay giết một cái thân thuộc. Lâm Thần chậm rãi nói rằng, từng điểm bóp nát đầu của bọn nó. Người không giết bọn nó, ta liền giết ngươi. Mèo thần toàn thân run rẩy, hắn nhìn Lâm Thần ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, quá kinh khủng. Ma quỷ, ác ma, Satan đều không thể dùng để hình dung hắn. Nói hắn không phải người, cũng vẫn là quá nhân từ. Hắn là ma quỷ bên trong ma quỷ, muốn chính mình tự tay giết chết thân thuộc, coi như mình cuối cùng còn sống, cũng là cô độc sống quãng đời còn lại. Hắn sẽ ở hối hận cùng trong thống khổ, vượt qua còn lại thời gian. Có thể hay không? Mèo thần mong muốn cầu xin tha thứ. Thật là hắn vừa mới mở miệng, một đạo kiếm quang liền vào tới. Mèo tay trái của thần, tại chỗ xoay tròn lấy bay đến trên trời, sau đó quẳng xuống đất. Lâm Thần một cước giẫm nát đừng có kẻ mặc cả. Tiếp tục nhiều chuyện, lần tiếp theo bay, chính là của ngươi đầu. Mèo thần lập tức mở miệng. Rất đau. Chân tại đau nhức, tay cũng tại đau nhức. Nhưng là hắn không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Lâm Thần nói rằng, ta không biết rõ ngươi trước kia có bao nhiêu lợi hại, nhưng ngươi bây giờ nên minh bạch. Đây là người thế giới. Có thể ở chỗ này nói chuyện, là người, mà không phải là các ngươi những này rác rưởi. Có thể sống trên thế giới này, ngươi nên cảm ơn. Mèo thần không ngừng gật đầu. Biết, biết. Tất cả thôn dân đều bị hô lên. Lâm Thần nắm nuốt mèo thần đầu, đem hắn dẫn tới dưới cây liễu, chỗ này khoáng đạn, có thể tụ tập toàn bộ thôn người. Làm thôn dân trông thấy mèo thần thời điểm, đều bị dọa phát sợ. Kết quả mèo thần mới mở miệng, chính là, các vị, ta sai rồi. Ta là mèo thần, ta không nên xưng bá hậu sơn, lại càng không nên loạn giết vô tội. Ta vì tất cả bị ta giết chết nhân đạo xin lỗi. Ta là thân nhân của bọn hắn xin lỗi. Mèo thần đang nói xin lỗi. Tất cả thôn dân đều thấy choáng. Hôm nay là bọn hắn đời này khó quên một ngày. Bọn hắn không ít thấy tới trong truyền thuyết mèo thần, còn chiếm được mèo thần xin lỗi. Về sau Lâm Thần lại nắm vuốt đầu của hắn, kéo lấy thân thể của hắn, đi vào Trương gia phần mộ trước bắt đầu. Mèo thần lại lần nữa xin lỗi, đồng thời cái này hơn 10 cái phần mộ trước, bắt đầu thêm ra mèo hoang thi thể. Bọn chúng ăn Trương đại nương cơm, cuối cùng chẳng những không có hồi báo Trương đại nương, ngược lại là hại chết Trương gia hơn 10 nhân khẩu. Hiện tại bọn chúng đều chết tại Trương gia phần mộ trước. Máu chảy thành sông, thậm chí rất nhiều máu văng đến Trương đại nương trên bia mộ. Nhân quả, báo ứng. Không có bất kỳ cái gì một cái có thể chạy trốn. Chương 258. Mời lên tiên thu ta làm đồ đệ. Chương 258. Mời lên tiên thu ta làm đồ đệ. Trương gia bởi vì bọn hắn mà chết, hiện tại bọn chúng đều muốn cho Trương gia chôn cùng. Chờ tất cả thân thuộc đều chết sạch. Mèo thần cũng nói kết thúc xin lỗi. Hắn quỳ gối Trương đại nương phần mộ trước, túi đầu, khóc không thành tiếng. Bởi vì hắn tự tay giết chết tất cả thân thuộc. Trong đó có con gái của hắn, cũng có bằng hữu của hắn. Hắn hối hận. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, hắn có thể cùng cái thôn này bên trong người sống chung hòa bình. Như vậy thì sẽ không đi đến một ngày này. Mèo thần khắc sâu ý thức được sai lầm của mình. Hắn dùng kinh khủng thủ đoạn chi phối nhân loại nơi này. Hiện tại, một người đàn ông dùng càng kinh khủng thủ đoạn hồi báo hắn, ngươi đừng khóc. Lâm Thần nói rằng, ngươi còn có chuyện muốn làm, khẳng định còn có thân thuộc không chết. Lâm Thần nói rằng, hiện tại ngươi phát thể độc, đưa cho ngươi thân thuộc lưu lại nguyền rủa. Từ giờ trở đi, về sau 100 năm, ngươi mỗi cái thân thuộc, mỗi ngày đều muốn cho một vị thôn dân đưa lên một con cá. Làm không được, chết. Mèo thần lập tức khóc lớn tiếng hơn. Nam nhân này, căn bản chính là tại chém tận giết tuyệt á, ngươi khóc cái gì? Ai cho Trương gia người khóc? Trương gia một nhà 16 nhân khẩu, lớn tuổi nhất Trương Đại Đường, năm nay 72 tuổi, cho ăn 50 năm mèo hoang, cuối cùng chết tại mèo hoang trong tay. Nhỏ tuổi nhất, không đến 3 tuổi các ngươi thế nào hạ thủ được? Lâm Thần nói rằng, gặp phải họ Trương, các ngươi muốn đưa hai cái cá. Mèo thần một bên khóc, một bên lập xuống cái này lời thề. Tất cả thân thuộc, từ giờ trở đi, về sau 100 năm, đời đời con cháu, mỗi ngày đều muốn cho một vị thôn dân đưa cá. Nếu như họ Trương, liền đưa hai cái. Một ngày không đưa, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ đưa đủ 100 năm. Hoặc là đạt được Trương gia tất cả mọi người tha thứ. Chuyển thế cũng tốt. Linh hồn cũng được. Chỉ cần có thể đạt được một nhà 16 nhân khẩu tha thứ, liền có thể giải trừ cái này nguồn rùa. Chờ mèo thần lập xuống lời thề ầm ầm, đêm đen như mực không, có một đạo thiểm điện phá không. Kia là đại đạo nhớ kỹ cái này lời thề. Thành sự thật. Lâm Thần lắc đầu than nhẹ, nghiệt duyên a. Từ đây mèo thần đời sau, thân thuộc lại muốn cùng Trương gia người dây dưa bao lâu. Đạo trưởng ở bên cạnh nhìn xem, nghe xong mèo thần lời thề, hắn nhịn không được dùng sức nuốt một chút nước bọt. Không dám dùng con mắt đi xem Lâm Thần. Thần. Hắn nhất định là trong truyền thuyết thần minh. Chỉ có thần minh mới có loại thủ đoạn này. Một câu, nhường mèo thần hậu nhân cùng tương lai Trương gia có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Cái này 100 năm bên trong, mèo thần hậu nhân muốn cùng Trương gia người có bao nhiêu yêu hận tình cứu. Lâm Thần sợ rằng sẽ trở thành cố sự này bên trong thần bí nhất, cường đại nhất thần minh. Về sau mèo thần hậu nhân lại hướng Trương gia người giải thích lúc, nhất định sẽ nâng lên Lâm Thần. Bọn hắn sẽ nói chúng ta gặp một vị trí cao vô thượng thần minh, hắn trừng phạt chúng ta. Mèo thần khóc lớn, hắn không dám tưởng tượng cuộc sống tương lai ta sai rồi. Ta không nên bỏ mặc thân thuộc mặc kệ, ta lại càng không nên tung thà cho chúng nó. Lâm Thần nói rằng, ngươi sớm nên biết, đây hết thảy theo ngươi bắt đầu, cũng sẽ theo ngươi kết thúc. Kính hoa rơi lên, sau đó rơi xuống. Mèo thần đầu lập tức rơi trên mặt đất, sau đó chậm rãi lăn đến Trương Đại Nương trước mộ địa. Mèo thần máu vãi đầy mặt đất, tựa như là tại cho Trương Đại Nương tế điện rượu. Đạo trưởng kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Mèo thần chỉ sợ phải vào luân hồi, sau đó cùng người Trương gia giải thích. Trương Đại Nương nuôi nấng bọn hắn 50 năm, bọn hắn không có hồi báo. Cái này mang ý nghĩa, đời sau, mèo thần muốn nuôi nấng Trương Đại Nương ít ra 50 năm đây chính là nhân quả sao? Đạo trưởng nhìn xem Lâm Thần xuất thần. Ai có thể nghĩ tới, chính mình một ngày kia có thể nhìn thấy chân chính thần minh, có thể nhìn thấy một cái chuyện xưa mở đầu. Lâm Thần quay người nhìn hướng đạo trưởng, nói rằng, đi thôi. Khi hắn muốn rời đi thời điểm, phanh phanh phanh, tất cả thôn dân đều đúng lấy hắn quỳ xuống. Bọn hắn nghĩ không ra hắn, chỉ có một câu, cảm ơn thượng tiên, cảm ơn thượng tiên. Lâm Thần đánh bại mèo thần. Từ đây về sau, bọn hắn rốt cuộc không cần đối mèo hoang cảm thấy e ngại. Hậu sơn cũng không còn là cấm địa. Bọn hắn có thể tiến vào hậu sơn, có thể đi rất nhiều địa phương. Lâm Thần đối bọn hắn nhẹ gật đầu, liền trực tiếp trở về trong thôn. Trên đường trở về, Lâm Thần cảm thấy kỳ quái, bởi vì kinh khủng trò chơi thanh âm cũng không có vang lên. Mèo thần chết, trò chơi hẳn là kết thúc mới đúng. Nhưng bây giờ, hiển nhiên không có nói cách khác, mèo thần chỉ là một cái trong số đó. Lưu ra nơi khác nàng dâu, còn có thôn trưởng kia mập mạp đến không còn hình dáng mẫu thân. Lại là một chuyện khác. Cái thôn này vấn đề, so ta trong dự đoán còn nhiều hơn một chút. Lâm Thần về đi đến trong phòng. Hơn một giờ sau, Lâm Huy cũng bay về rồi. Hắn trông thấy Lâm Thần còn trong nhà mình thời điểm, vẻ mặt chấn kinh tự tiên, có gì cần hỗ trợ sao? Ba. Vừa nói xong, hắn liền tự mình rút chính mình một bàn tay. Sau đó sửa lời nói thượng tiên, có cái gì có thể giúp đỡ chuyện sao? Lâm Thần nói rằng, mẹ ngươi là tình huống như thế nào? Lâm Huy cúi đầu, nói rằng, ta không biết rõ. Lúc đầu hắn là không muốn trả lời, nhưng nghĩ tới Lâm Thần thực lực cùng thân phận, hắn không dám nói láo. Bởi vì xác thực không biết rõ mẹ ngươi thế nào biến thành hiện tại cái dạng này, không có chút nào tin tưởng. Phanh. Lâm Huy trực tiếp quỳ xuống. Hắn nói rằng, ta thật không biết rõ. Lâm Thần lại hỏi, vậy ngươi chú ý tới, nàng là theo chừng nào thì bắt đầu không thích hợp sao? Lâm Huy chăm chú tự hỏi, tựa như là một tháng trước. Hắn nói rằng, lúc ấy nàng mua một đôi màu đỏ giày đều, ưa thích vô cùng, đi nơi nào đều muốn mặc. Sau đó theo kia sẽ bắt đầu, khẩu vị của nàng càng lúc càng lớn. Lúc đương thời coi bói nói với ta, mẹ ta lại biến thành một cái quái vật. Màu đỏ giày đều. Lâm Thần lập tức nhớ tới đôi giày kia, xác thực rất dễ thấy, hơn nữa có chút kỳ quái, nàng đều mập không thành hình người, lại còn có thể mặc đôi giày kia. Cùng nó nói là mặc, không bằng nói là giày sinh trưởng ở trên chân nàng giày đâu. Lâm Thần hỏi đốt đi. Lâm Thần trầm mặc, bị đốt đi, thật bị hủy diệt sao? Đi, về đi ngủ a. Lâm Thần nói rằng, chờ Lâm Huy đi sau khi lên lầu, Lâm Thần nghe được hệ thống thanh âm nốt nhiệm vụ trước mặt, tìm kiếm màu đỏ giấy đề. Chúng ta đánh bại mèo thần, phát hiện chuyện cũng còn chưa có kết thúc, là ai hại chết Lưu gia nàng dâu? Lại là cái gì lực lượng, đem Lâm Huy mẫu thân biến thành quái vật? Tất cả manh mối đều chỉ hướng cặp kia màu đỏ giấy đề. Chúng ta nhất định phải tìm tới đôi giày này tử. Nhiệm vụ hiện ra, nhưng là cũng chưa từng xuất hiện màu lam hướng dẫn, còn cần chính mình tìm tới đầy đủ manh mối. Lâm Thần rời thuê phòng tử, nhìn thấy mặt ngoài còn có top 5 top 3 người đi đường. Mèo thần chết, bọn hắn dường như không sợ tối đêm đến. Trông thấy Lâm Thần, bọn hắn đều rất cung kính đối Lâm Thần cúi đầu thượng tiên. Đạo trưởng trông thấy Lâm Thần, vội vàng chạy tới, hướng Lâm Thần xin lỗi, trước đó là ta có mắt không trọng, không biết rõ thượng tiên pháp lực cao cường, vậy mà muốn thu thượng tiên làm đồ đệ. Mời lên tiên tha thứ. Kia không có gì. Lâm Thần nói rằng, nói thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, phanh. Hắn quỳ gối Lâm Thần trước mặt, nói rằng, mời lên tiên thu ta làm đồ đệ. Chương 259, Lao Trạch. Chương 259, Lao Trạch. Tại trước đây không lâu, hắn còn cười nói muốn thu Lâm Thần làm đồ đệ. Hiện tại hắn quỳ gối Lâm Thần trước mặt, muốn làm Lâm Thần đồ đệ. Lâm Thần nói rằng, quên đi thôi, ta không có gì tốt giáo. Đạo trưởng có chút thất lạc. Lâm Thần hỏi hắn, ngươi biết Lâm Huy Mẫu thân tình huống sao? Lâm Huy Mẫu thân. Đạo trưởng lập tức nhớ tới cái kia toàn thân đều là cục thịt phụ nhân, nói nàng vẫn là một người, đều có chút gượng ép không biết rõ. Đạo trưởng nói rằng, ta xem qua nàng, lúc ấy cảm giác trên người nàng yêu khí trùng thiên, có khả năng lại biến thành đại yêu. Hiện tại nàng ly kỳ tử vong, ta cảm thấy có chút vấn đề. Cũng không phải là ly kỳ tử vong. Lâm Thần nói rằng, trên mặt nàng dao phay, là ta chém vào đi. Cái gì? Đạo trưởng kinh hãi. Lâm Thần giải thích nói, đêm qua, nàng cầm đem dao phay tới giết ta, may mắn ta so với nàng lợi hại một chút xíu. Đạo trưởng lập tức hiểu, là Lâm Huy Mẫu thân động thủ trước. Chỉ là, ngươi thật chỉ so với nàng lợi hại một chút xíu. Mèo thân đều bị ngươi đánh không hề có lực hoàn thủ, ngươi muốn đánh bại Lâm Huy Mẫu thân, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Ta hoài nghi, vấn đề của nàng xuất hiện ở trên giày. Một đôi màu đỏ giày đê. Giày. Đạo trưởng nhíu mày, nói rằng, ta cũng không có thế nào chú ý tới giày của nàng. Đạo trưởng biết đến cũng không nhiều. Hắn nói rằng, trừ hỏa hóa hiện trường, nhìn xem có hay không giày tung tích. Lâm Thần đi theo đạo trưởng, đi vào hỏa táng hiện trường, ở chỗ này chuyển tầm vài vòng, không thu hoạch được gì. Giày không thấy, có lẽ là bị đốt thành tro bụi, cũng có thể là bị người cầm đi nếu như vấn đề xuất hiện ở trên giày. Đạo trưởng nói rằng, vậy ta đoán chừng, bình thường hỏa diễm cầm giày không có cách nào, chỉ có thể là bị người khác cầm đi. Ngày mai nhường thôn trưởng phát thông chi, nhường cầm giày người đi ra liền tốt. Lâm Thần nghe xong, cảm giác kế hoạch này còn có thể đợi đến ngày thứ hai. Lâm Huy thật sớm liền dậy. Trong nhà ở một tôn chân chính thần tiên, hắn nào dám lãnh đạo. Lâm Thần trông thấy hắn rời giường, liền nói, mẫu thân ngươi mặc cặp kia màu đỏ giày thêu có vấn đề lớn. Chúng ta hôm qua không có tìm được giày. Đợi chút nữa ngươi đi phát thông cáo, nhường nhặt được giày người đem giày giao ra a. Vật kia chỉ sẽ đưa tới họa sát thân. Lâm Huy không ngừng gật đầu. Lâm Thần lại hỏi tiếp, đôi giày kia là từ chỗ nào tìm tới? Lâm Huy chăm chú suy nghĩ một chút, nhất rồi nói ra, tựa như là tại lão trạch bên trong lật ra tới. Ngươi muốn đi lão trạch sao? Ta dẫn ngươi đi. Lâm Thần nói rằng, ngươi nói cho bên ta hướng liền tốt, ngươi chờ chút liền đi phát thông cáo a. Lâm Huy gật đầu, sau đó đem lão trạch địa chỉ nói cho Lâm Thần. Lâm Thần cầm tới vị trí, lập tức tiến về. Không đến nửa cách giờ, Lâm Thần liền đi tới một cái cự đại dinh thự trước. Cái phòng này quá cũ kỹ, vách tường đều là bùn đất gạch, loại này tấm gạch rất lớn, muốn hai cánh tay ôm, khả năng di chuyển. Nóc phòng là mảnh ngói, nhìn xem giống như là vài thập niên trước dựng phòng ở. Đi đến trước cổng chính, đưa tay đẩy, lão trạch cửa liền mở ra. Một cái phòng ở cũ, bên trong cũng không có thứ gì đáng tiền, căn bản không cần khóa lại. Đến gần lão trạch bên trong, Lâm Thần lập tức liền cảm nhận được một cô ý lạnh. Nơi này không thích hợp. Lâm Thần đầu tiên là đi vào trong phòng khách, nơi này bày biện bàn gỗ, cái ghế, còn có tế thần cái bàn đều không ngoại lệ, những vật này bên trên rơi đầy cho bụi. Thật lâu không có người đến qua nơi này. Phòng khách hai bên trái phải đều có gian phòng. Lâm Thần trước lựa chọn bên trái gian phòng, hắn đi vào, phát hiện bên này là chỗ ngủ. Một cái giường gỗ, phía trên còn mang theo màn. Bất quá màn đã mục nát. Lại đi đến bên phải trong phòng. Nơi này có một đài tivi trắng đen, còn có một tòa cơ, một đài radio. Cũng không có cái gì lạ thường. Đang lúc Lâm Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, điện thoại vang lên. Cái kia bày một lớp cho bụi máy riêng, vang lên. Lâm Thần túi đầu xem xét điện thoại tuyến đều gãy mất, thế nào có điện thoại có thể đi vào. Nhưng hắn vẫn là tiếp thông. Sàn sạt. Trong điện thoại truyền đến một chút thanh âm kỳ quái. Không giống như là có người đang nói chuyện. Lâm Thần hỏi, có ai không? Không ai, ta treo. Sàn sạt. Vẫn là thanh âm kỳ quái. Đang lúc Lâm Thần chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, hắn nghe được người tiếng nói nhanh. Mau trốn. Kia là thanh âm một nữ nhân. Thanh âm này rất yếu ớt. Dường như người nói chuyện đã nhanh muốn không được. Nói xong câu đó, điện thoại liền không có âm thanh, bị dập máy. Uy. Lâm Thần còn hỏi hai tiếng, người vẫn còn chứ? Không có trả lời. Ngay tại hắn chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, bên cạnh radio bên trong đột nhiên truyền ra một đạo sắc nhọn thanh âm ông. Đạo thanh âm này thật giống như có người tại dùng móng tay phá bảng đen, vô cùng có xuyên thấu tính, linh hồn đều muốn phát run. Lâm Thần nhìn thoáng qua radio, trực tiếp đem radio bấm nát. Hắn phủi tay, đem trên tay cho bụi xóa sạch. Ngay lúc này, TV sáng lên. Không có mở điện TV, phát sáng lên. Một cái hình tượng xuất hiện. Một người đàn ông, mặt mũi hắn tràn đầy máu tươi, đứng tại quen thuộc trong phòng. Trong phòng kia, một chỗ cho bụi, có một đài TV, một đài máy riêng, còn có một đài radio. Chính là Lâm Thần hiện tại vị trí gian phòng. TV đen một chút. Nam nhân đột nhiên gần sát đội hại với Lâm Thần lớn tiếng nói, trốn. Mau trốn. Không nên mở ra phía dưới ngăn kéo. Đừng cho hắn gõ bốn phía cửa. Ngươi một khi nghe được bốn lần tiếng gõ cửa, ngươi sẽ chết. Lạch cạch. TV đen. Ngăn kéo. Bốn lần tiếng đập cửa. Đều là cái gì? Lâm Thần ánh mắt rơi vào ngăn kéo bên trên. Hắn vươn tay, chậm rãi kéo ra ngăn kéo, ở bên trong gặp được một phong thư. Trên thư tràn đầy cho bụi, đóng kín sắp là hoàn hảo, giống như không có người mở ra. Lâm Thần nhìn thoáng qua tin là viết cho ai. Người nhận thư, Lâm Huy. Gửi thư tín người, yêu gia gia của ngươi. Lâm Huy gia gia viết. Đây là cho Lâm Huy gia gia nhìn, người chơi khác, tại sao phải nhắc nhở chính mình? Bên trong có cái gì? Lâm Thần chậm rãi đem tin mở ra. Làm ngươi mở ra phong thư này thời điểm, ta cũng đã chết. Kỳ thật, ba của ngươi cũng rất yêu ngươi. Có thể thật sự là quá nghèo. Căn phòng này là cha ngươi dùng rất nhiều tiền mua, hắn trả lại cho ngươi giữ lại một chút tiền. Cháu của ta ta đến nói cho ngươi hắn giấu tiền địa phương a. Trăm năm liễu dưới có trồng cỏ, loại kia thảo tên là quỷ tiếu thảo. Nhớ kỹ trước kia dạy ngươi nhanh chóng giải mã người là ta sao? Nhanh lên cầm bút dùng 6 giây chạy ra 100 mét tốc độ giải khai a. Nhanh, nhanh, nhanh a. Lâm Thần xem hết nội dung bức thư, chợt nhìn là một phong bình thường tin, nhưng Lâm Thần cảm giác được viết thư người cuối cùng tràn đầy hoảng sợ tình cảm. Chỉ là giải mã, vì cái gì tại dòng cuối cùng bên trong lặp đi lặp lại rất nhanh, là có cái gì đang truy đuổi, lại hoặc là nói có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Đúng lúc này đốt hệ thống thượng tuyến kiểm chắc tới giải mã nội dung, thành công kích hoạt giải mã công năng. Lâm Thần đột nhiên chú ý tới trên thư có chữ viết đang lóe bạch quang nhàn nhạt, là hệ thống giải mã thành công. Mấy chữ này có quy luật, hàng chữ thứ nhất không có vấn đề, vấn đề theo hàng thứ hai chữ bắt đầu. Hàng thứ hai chữ thứ nhất, hàng thứ ba chữ thứ hai, thứ tư đi chữ thứ ba, như thế lặp đi lặp lại, cuối cùng liên thành một câu: kỳ thật phòng ở có quỷ, cháy mau. Chương 260, màu đỏ dạy theo chủ nhân. Chương 260, màu đỏ dạy theo chủ nhân. Trong phòng có quỷ. Lâm Thần đột nhiên cảm giác được sau lưng có ánh mắt, có người ở phía sau nhìn xem chính mình. Thật là chính mình vừa mới lúc tiến vào, nơi này rõ ràng người nào đều không có a, làm sao lại đột nhiên cảm nhận được sau lưng ánh mắt. Lâm Thần nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ, quả nhiên nhỏ trên bản đồ biểu hiện phía sau của mình có một quả điểm đỏ, có địch nhân. Ngay tại chính mình nhìn tin thời điểm, hoặc là nói là tại chính mình giải mã sau khi hoàn thành đi tới phía sau mình, Lâm Thần buông xuống tin, chậm rãi quay người quay đầu nhìn. Sau đó hắn nhìn thấy đạo trưởng làm trương mặt đều là bạch, hai tay của hắn sợ xuống dưới, giống như hoàn toàn không có khí lực. Lúc này hắn đang nhìn mình, trong cặp mắt không có nửa điểm hào quang, chỉ có một cỗ lanh ý, một cỗ oán độc, không phải chân chính đạo trưởng. Lâm Thần cúi đầu xem xét, lúc này đạo trưởng chân không chạm đất, hai chân cách mặt đất có 3 cm cao. Lâm Thần không chút nào e ngại, ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh hỏi: ngươi là ai? Người giết ngươi? Đạo trưởng nói rằng, hắn một người đàn ông vậy mà nói ra giọng của nữ nhân. Lâm Thần dùng hệ thống quét mắt nhìn hắn một cái, cho thấy là đạo trưởng số liệu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, mặc dù đạo trưởng bị phụ thể, nhưng hắn cũng không có thay đổi mạnh. Lâm Thần nói rằng: giết ta, ngươi còn không được, các ngươi những nam nhân này đều phải chết. Đạo trưởng nói rằng, sau đó hắn hai chân huyền không, đột nhiên hướng phía Lâm Thần đánh tới. Lâm Thần nâng tay phải lên, hai ngón cũng cùng một chỗ, nhanh chóng hướng phía đạo trưởng mi tâm đâm tới. Tới gần, Lâm Thần hai ngón tại đạo trưởng mi tâm nửa trước mét vị trí dừng lại. Một đạo kiếm khí theo Lâm Thần giữa ngón tay bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng đạo trưởng đầu. Đạo trưởng hai mắt lập tức nhắm lại, hắn hai chân rơi xuống đất, thân thể mềm nhũn ném xuống đất. Kiếm chạm nhục thân, tâm chạm linh hồn, đem nữ quỷ ép rời đi. Đối Lâm Thần mà nói cũng không phải là việc khó gì. Đạo trưởng quẳng xuống đất, chậm rãi mở mắt. Vừa mới tỉnh lại, hắn liền phát ra tiếng kêu thảm a, thân thể của ta thế nào như thế đau nhức, toàn thân cao thấp đều đang đau, giống như vừa mới chạy một cái vạn mét chạy cự ly dài. Hắn hô hào, còn lăn trên mặt đất hai vòng, ngay sau đó đã nhìn thấy Lâm Thần. Trông thấy Lâm Thần đứng tại trước mặt, đạo trưởng trong nháy mắt câm. Hắn há to miệng, chính mình vừa mới như thế dáng vẻ chật vật đều bị nhìn thấy. Đạo trưởng vội vàng từ dưới đất bò dậy, còn ho khan hai tiếng, đối Lâm Thần nói rằng: ta vừa mới nhưng thật ra là tại rèn luyện thân thể. Lâm Thần, 40-50 tuổi người, còn như thế sĩ diện, ngươi đang làm gì đều được, ta chỉ muốn biết ngươi là thế nào chạy tới nơi này. Nghe được vấn đề này, đạo trưởng lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh bốn phía. Một cái phòng rơi đầy cho bụi, hiển nhiên thật lâu không có người ở, đúng a? Ta là thế nào chạy tới nơi này? Đạo trưởng nhíu mày, hắn dùng sức gãi cái cằm. Nghĩ nửa ngày, hắn nghĩ không ra, chính mình dường như thiếu thốn một đoạn ký ức, ta không nhớ rõ. Đạo trưởng có chút lúng túng nói. Tiếp lấy hắn lại hiếu kỳ: thượng tiên, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tổng vệ sinh. Lâm Thần nói, liền đi ra khỏi phòng. Hiện tại lầu 1 xem hết, hắn quyết định đi lầu 2 nhìn một chút. Lâm Huy ra nói, trong cái phòng này có quỷ. Không biết rõ vừa mới nhập thân vào đạo trưởng trên người, có phải hay không trong phòng này quỷ. Trông thấy Lâm Thần ra khỏi phòng, đạo trưởng đột nhiên cảm giác trong phòng này lạnh quá, âm khí bức người. Hắn toàn thân run một cái, vội vàng đuổi theo. Lâm Thần ở phòng khách đại môn bên trái, tìm tới một cái thông hướng lầu 2 thang lầu. Nói là thang lầu, cũng có chút miễn cưỡng, bởi vì cái này thang lầu độ rộng, liền nửa mét cũng chưa tới. Bên trái tựa vào vách tường, bên phải lại ngay cả rào chắn đều không có. Nhìn xem, tựa như là đem tấm ván gỗ đánh vào trong vách tường mà thôi. Mấy chục năm vô dụng, khả năng một chân đạp trên đi, tấm ván gỗ liền gãy mất. Lâm Thần cất bước, hướng phía lầu 2 đi đến. Đạo trưởng đi theo phía sau hắn, năm cái nấc thang địa phương. Làm Lâm Thần đi đến lầu 2 thời điểm, xoạt xoạt, đạo trưởng dưới chân tấm ván gỗ gãy mất ta. Hắn kêu thảm một tiếng, té xuống. Cũng thua thiệt hắn luyện qua, rất nhanh liền điều chỉnh xong, xem như bình ổn rơi xuống đất. Chờ sau khi hạ xuống, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem gãy mất tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ nội bộ hoàn toàn mục nát, đừng nói là hắn, coi như một đứa bé đi lên cũng biết gây mất. Có thể là vừa vặn hắn là trông thấy Lâm Thần từ phía trên đi qua. Lâm Thần theo một khối hư thối trên ván gỗ đi qua, vậy mà không để cho tấm ván gỗ bẻ gãy, cái này là bực nào khinh công. Bước chân đi mắng, đạp tuyết vô ngân, đây chính là tiên nhân sao? Cũng quá ngưu đấu kỵ muốn chết, tự mình tu luyện cả một đời, chỉ sợ đều không thể đạt tới loại cảnh giới này. Hắn bật lên một cước đạp ở trên vách tường, lúc này mới nhảy lên lầu 2 thật không tiện. Đạo trưởng lúng túng nói, nhường thượng tiên chê cười. Lâm Thần quay người hướng phía lầu 2 gian phòng thứ nhất đi đến. Gian phòng thứ nhất giống tuyết, nơi này không có cái gì. Hắn lại đi đến cái thứ 2 gian phòng, trong phòng này có một cái giường, trừ cái đó ra như cũ không có cái gì. lại đi đến cái thứ ba gian phòng. Cái thứ ba trong phòng có một cái giường, còn có một mảnh màu đỏ màn. Cái này màn là màu đỏ chót, nhìn xem có mấy phần vui mừng, lại có mấy phần quỷ dị. Đạo trưởng ma sát hai tay, nói rằng ta cảm thấy gian phòng này có chút không đúng. Lâm Thần dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù. Hắn ra khỏi phòng, phát hiện lầu hai gian phòng đã đi đến. Chỉ là như vậy, thật là hắn quay người lại, chuẩn bị lúc xuống lầu, đã nhìn thấy gian phòng thứ nhất trước cửa xuất hiện một đôi màu đỏ giày thề. Nhìn quen mắt màu đỏ giày thề, cùng Lâm Huy mẫu thân mặc giống nhau như lúc. Lâm Thần dừng lại, đạo trưởng đứng tại phía sau hắn, rất là không hiểu, hỏi: "Thượng tiên, ngươi thế nào?" Lâm Thần nói rằng, nhìn gian phòng thứ nhất cổng. Đạo trưởng hướng trước mặt xem xét. Hắn trợn tròn mắt màu đỏ dày thê. "Không đúng. Vừa mới chúng ta nhìn qua gian phòng thứ nhất, bên trong không có cái gì, cổng cũng không có cái gì. Lúc nào thời điểm, nhiều hơn một đôi giày?" Quá kỳ quái, đạo trưởng toàn thân đều tại nhẹ nhàng phát run. Hắn không hiểu thấu xuất hiện tại trong cái phòng này, lại trông thấy nguyên bản không có vật gì cổng, trống rông xuất hiện một đôi giày. Cho dù hắn đạo hạnh cao thâm, hiện tại cũng nhìn không thấu, đoán không đến, nhịn không được sợ hãi đi. Lâm Thần nói rằng, đi qua nhìn một chút. Hắn đi ở phía trước, hướng phía gian phòng thứ nhất đi đến, đi vào gian phòng thứ nhất trước cửa, Lâm Thần hướng bên trong xem xét, lập tức híp lại ánh mắt. Đạo trưởng thận trọng đi đến Lâm Thần sau lưng, thăm dò hướng bên trong nhìn lại, trong nháy mắt cứng đờ. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái nữ nhân. Nói đúng ra, là một cái tân nương. Nàng hất lên đỏ khăn cô dâu, mặc đại hồng bảo, dưới chân một đôi màu đỏ giày thề. Cùng trước cửa, cùng Lâm Huy mẫu thân mặc, giống nhau như lúc. Cái này tân nương treo giữa không trung. Tại cổ của nàng vị trí, có một sợi dây thừng một mực đi lên kéo dài. Cuối cùng treo ở trên xà nhà. Nàng chết. Treo ngược chết. Lâm Thần đi vào trong phòng, nếu như không có đoán sai, cái này tân nương chính là phòng này bên trong lệ quỷ. Nàng chính là màu đỏ giày theo chủ nhân, cũng là sát hại Lâm Huy mẫu thân hung thủ. Chỉ là, nàng tại sao phải tại ngày đại hỷ tự sát? Chương 261. Trong vòng một ngày tìm tới ngươi, cho cốt đều cho ngươi dương. Chương 261. Trong vòng một ngày tìm tới ngươi, cho cốt đều cho ngươi dương. Toàn này lao chạch, đến cùng cất giấu bí mật gì? Lâm Thần trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng rơi xuống treo cổ tân nương trên thân ngươi có rất nhiều chuyện không bỏ xuống được. Có thể hay không nói một câu? Hắn nói rằng, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề, nói không chừng có thể đào ra cái gì nhiệm vụ chi nhanh đến. Bất quá, thân nương cũng không có đáp lại thượng tiên. Đạo trưởng đột nhiên kinh hô, ngón tay hắn lấy cổng, lớn tiếng nói, giày thêu không thấy. Lâm Thần hướng phía cửa nhìn lại, quả nhiên, cặp kia màu đỏ giày thêu biến mất không thấy. Không chỉ có như thế, toàn bộ đồ vật trong phòng đều đang chậm rãi tiêu tán. Lâm Thần nói rằng, đây là ngươi tìm xin giúp đỡ cuối cùng cơ hội. Các ngươi tổng là ưa thích lẫn nhau giấu giếm đến giấu giếm đi. Rất nhiều chuyện, nguyên bản chỉ cần nói ra, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng các ngươi chính là không chịu nói. Trang cao thủ gì? Cuối cùng hại người hại mình. Hắn nhìn qua rất nhiều cầu huyết cố sự, đều là bởi vì song phương không chịu nói ra chân tướng, cuối cùng làm ngươi chết ta sống, lưu lại một người, ở nơi đó hối hận cả đời. Kỳ thật liền cái dám lớn một chút sự tình. Chỉ cần lẫn nhau nói ra chân tướng, tuyệt đối sẽ không rơi vào một kết quả như vậy. Lâm Thần nói rằng, nói thực ra, ngươi là tại từ tìm phiền phái. Thân nương như cũ cũng không nói gì. Lâm Thần biết đối phương cuối cùng lựa chọn cái gì đồ vật trong phòng, sắp toàn bộ biến mất không thấy. Ngay tại Lâm Thần chuẩn bị rút kiếm thời điểm đông, tiếng đập cửa vang lên. Lâm Thần lập tức quay đầu hướng tiếng đập cửa truyền đến phương hướng nhìn lại, là lao trạch đại môn vị trí đông. Lại một chút tiếng đập cửa, đây là cái thứ hai. Lâm Thần nhớ tới trên TV, người chơi khác tự nhủ đừng cho cửa bị gõ vang bốn phía. Đông, cái thứ ba. Lâm Thần ra khỏi phòng, nhìn xem đại môn phương hướng. Cái thứ ba về sau, qua nửa phút, đều không có vang lên lần thứ tư tiếng đập cửa, mà là truyền đến một tiếng, thượng tiên ngươi ở đâu? Là Lâm Huy thanh âm. Lâm Thần không có trả lời hắn, mà là quay đầu nhìn trở về phòng. Trong phòng giống thuyết, chẳng còn gì nữa. Lâm Thần nhảy xuống lâu, mở ra đại môn, hỏi Lâm Huy, chuyện gì? Ta vừa mới phát qua thông cáo, nhưng là chưa ai từng thấy giày. Giày biến mất không còn tăm hơi, hay là thật bị lửa đốt rủi? Lâm Thần không có tiếp tục suy nghĩ, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Lâm Thần hỏi Lâm Huy, cái này phòng ở cũ, ngươi còn cần không? Lâm Huy lắc đầu, nói rằng, từ bỏ. Thượng tiên ngươi muốn làm gì? Giúp ngươi làm tổng vệ sinh. Lâm Thần mỉm cười. Hắn đầu tiên là đi trở về lầu một bên phải trong phòng, đem Lâm Huy ra lưu lại tin lấy ra, giao cho Lâm Huy, đây là ông nội ta chữ viết. Hắn vậy mà lưu cho ta một phong thư. Cảm ơn thượng tiên, cảm ơn thượng tiên. Lâm Thần mỉm cười, sau đó rút ra băng phách kiếm. Băng phách kiếm vừa ra, hàng khí bức người, Lâm Huy cùng đạo trưởng đều bị dọa đến vội vàng lùi lại, không dám tới gần. Phốc thử. Lâm Thần đem băng phách kiếm cắm trên mặt đất. Trong mấy mắt, hàn băng theo dưới kiếm bắt đầu hướng phía trước lan tràn, chớp mắt liền bò lên trên cả tòa lao trạch. Không đến 3 giây đồng hồ, lao trạch biến thành một tòa cự đại băng điêu. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, Lâm Thần lại đem băng phách kiếm rút ra. Oeng. Băng phách kiếm cách mặt đất trong nháy mắt, toàn bộ lao trạch ầm vang nổ tung. Quản ngươi bên trong có cái gì yêu ma quỷ quái, hiện tại trực tiếp đem các ngươi nhà trước dương. Về phần trận tướng, đã không quan trọng, biết cũng tốt, không biết rõ cũng được, trong đó có cái gì yêu hận tình cửu, đều không liên quan đến mình. Mình bây giờ muốn làm, chính là đem nữ quỷ giải quyết hết, nghiền xương thành tro, sau đó kết thúc cái trò chơi này. Trông thấy phòng ở nổ tung, Lâm Huy cùng đạo trưởng đều trợn mắt hốt mồm, trố mắt rắn chắc, miệng có thể trực tiếp nhét vào một cái trứng vịt. Như thế lớn một tòa phòng ở ngươi một chiêu liền nổ, cái gì thần tiên? Lâm Thần đem băng phách kiếm vừa thu lại, xoay người rời đi đốt. Hệ thống nhiệm vụ thượng tuyến nhiệm vụ trước mặt, đánh bại nữ quỷ. Chúng ta tại lao trạch bên trong gặp được màu đỏ giày thêu chủ nhân. kia là một cái tân nương. Nàng tại vài thập niên trước, nàng bởi vì thông dâm bị phát hiện, cùng thông dâm nam nhân cùng một chỗ, tại đêm tân hôn, giết chết trượng phu của mình. Tại dùng ngòi bút làm vũ khí bên trong, nàng tại lao trạch trung thượng treo cổ tự sát, âm hồn bất tán, hóa thành lệ quỷ, lại lưu lại một đôi màu đỏ dày thê. Nàng giết chết lao trạch lúc đầu chủ nhân, một nhà 13 miệng. Nàng dày thê, thấy lưu gia một nhà hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn, thế là hại chết lưu gia nàng dâu. Nàng lại gặp Lâm Vi mẫu thân dịu dàng thiện lương, quan tâm hào phóng, thế là hại chết nàng. Hành vi của nàng, thiên địa không dung. Chúng ta nhất định phải đánh bại nàng. Lâm Thần, chắc không được nàng không dám nói. Nàng có mặt nói, tại kết hôn cùng ngày, còn cùng nam nhân khác tại phòng cưới bên trong làm loạn, bị trượng phu phát hiện, liền một khối đem trượng phu giết chết, cuối cùng bị buộc tự sát. Chết về sau còn không cam tâm, biến thành lệ quỷ, đem trượng phu một nhà 13 nhân khẩu đều giết sạch. Lâm Thần đã tìm được dùng để hình dung nàng từ ngữ. Cái gì lòng dạ gian giết, tội ác chồng chất, đều lộ ra ôn nhu. Sai trước tiên ở nàng. Nàng chẳng những không có nửa điểm hối hận, lòng ấy nấy, ngược lại làm trầm trọng thêm. Càng nghĩ càng thấy đến Tân Lang một nhà rất không đáng. Lâm Thần ngừng lại, đạo trưởng cùng Lâm Huy đều còn tại vừa mới trong lúc khiếp sợ, không có chú ý tới Lâm Thần dừng lại, đều đâm vào Lâm Thần trên lưng, thật không tiện, thật không tiện. Hai người cái này va chạm, rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng nói xin lỗi. Lâm Thần xoay người lại, lại không có nhiều xem bọn hắn một cái. Bang, một thanh tre kín điện quang trường kiếm xuất hiện, là Thiên Nộ. Lâm Thần trực tiếp đem Thiên Nộ ném tới lao trạch nguyên bản vị trí. Trong mấy mắt, nơi này thiên đen, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, giống như tận thế. Huy Hoàng Thiên Uy rơi xuống, vô tận tiềm điện rót thành thần long, ở trên chín tầng trời quan sát này nhân gian. Chỉ chờ Lâm Thần ra lệnh một tiếng, vạn đạo tiềm điện tề phát, theo cựu tiêu rơi xuống, ngang nhiên đả kích ở trên vùng đất này. Một mấy mắt, mặt trời đều biến mất. Lâm Huy cũng tốt, đạo trưởng cũng được, giờ này phút này, trong mắt của bọn hắn chỉ có một mảnh trắng xóa. Trời là trắng, địa cũng là bạch, bọn hắn đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều là bạch. Ngay sau đó là điếc thai tiếng nổ, còn có kinh khủng khí lãng. Hai người tại chỗ bị lật tung, đặt mông ngồi dưới đất đại khái qua 2 phút. Tiếng nổ biến mất. Trước mắt bạch quang cũng chậm rãi tiêu tán. Bọn hắn rốt cục có thể thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Trời sáng khí trong, trời trong gió nhẹ, nơi nào có vừa mới kia giống như tận thế hình tượng. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Lâm Thần, đã nhìn thấy Lâm Thần hai tay không, đưa lưng về phía bọn hắn, đứng tại nồng đậm khói lửa phía trước. Giờ này phút này, một chữ tại trong đầu của bọn hắn, trong lòng không ngừng làm sâu thêm. Thần. Giơ tay nhấc chân, chính là có thể tùy tiện phá hủy tất cả vạn đạo lôi đỉnh. Cái gì yêu ma quỷ quái, tại cái này Huy Hoàng Thiên Uy hạ, đều muốn hôi phi yên diệt, hồn bay phách lạc, vinh thế không được siêu sinh. Đạo trưởng mạnh mẽ nuốt một chút nước bọt. Hắn ý thức được, Lâm Thần đối phó mèo thần thời điểm, vẫn là quá thiệt lương, quá ôn nhu. Lần này, cái này nữ quỷ, chỉ sợ là gặp nạn rồi. Cái này nữ quỷ căn bản cũng không biết, nàng lần này trêu chọc phải dạng gì tồn tại. Lâm Thần quay người, đối bọn hắn nói rằng, đi. Rời đi trên đường, hắn đem nữ quỷ lai lịch nói cho đạo trưởng cùng Lâm Huy. Là nàng hại chết Lưu gia nàng dâu, cũng là nàng hại chết Lâm Huy mẫu thân. Lâm Huy cùng đạo trưởng biết được chân tướng. Phanh, tất cả đều quỳ xuống tới, liền quỳ gối Lâm Thần trước mặt. Chương 262. Trong lòng không gái người, rút đao tự nhiên thần. Chương 262. Trong lòng không gái người, rút đao tự nhiên thần. Lâm Huy kích động nói, đa tạ thượng tiên cáo chi ta chân tướng. Mẹ hắn chết, nhưng không biết rõ hung thủ là ai. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết, là đến từ lão trạch bên trong nữ quỷ, hơn nữa còn là một đầu lệ quỷ. Đạo trưởng thì là túi đầu nói rằng, thượng tiên, mời ban thưởng ta thần lực, ta muốn đánh bại nữ quỷ, vì dân trừ hại. Giết chết một nhà 13 miệng, lại giết chết Lưu gia nàng dâu, còn có Lâm Huy mẫu thân, đây đã là 15 cái tính mạng, đây là trước mắt đã biết. Nữ quỷ tồn tại trăm năm, trong lúc đó nàng còn hại chết nhiều ít người. Căn bản không dám nghĩ, ta bằng lòng nỗ lực tất cả. Đạo trưởng nói rằng, liền xem như tính mạng của ta cũng sẽ không tiếc. Lâm Thần nói rằng, ta sẽ giải quyết nàng, chính mình đánh bại nữ quỷ mới có ban thưởng. Lâm Huy cùng Lâm Thần cáo biệt, đi trước mẫu thân mình phần mộ trước lập xuống lời thề, chúng ta nhất định sẽ diệt trừ nàng, báo thù cho ngươi, còn thôn một cái an bình. Sau đó lại đi tới Lưu gia, đem cái này chân tướng cáo chi người của Lưu gia. Hung thủ tìm tới. Chờ Lâm Huy trở về thời điểm, phía sau hắn đi theo một cái đỏ hồng mắt nam tử trẻ tuổi. Hắn vừa nhìn thấy Lâm Thần, liền trực tiếp quỳ xuống tới. Lâm Huy giải thích nói, thượng tiên, hắn là người bị hại trợ phu. Tiểu dân Lưu Thiên, thê tử của ta bị nữ quỷ làm hại. Mời lên tiên ban thưởng ta lực lượng, để cho ta báo thù, ta bằng lòng giao ra cái gì một cái giá lớn. Coi như thượng tiên muốn lấy đi tính mạng của ta, cũng không có quan hệ. Nói xong, Lưu Thiên còn nặng nề cho Lâm Thần dập đầu, là cái nào khấu đầu. Lâm Thần nhìn bên cạnh đạo trưởng một cái, cỡ nào quen thuộc lời nói, vừa mới đạo trưởng cũng đã nói giống nhau. Lâm Thần nói rằng, đứng lên trước đi. Nữ quỷ khẳng định là muốn đánh bại, ta sẽ giải quyết nàng. Lưu Thiên chưa thức dậy, ngược lại là lại cho Lâm Thần dập đầu lại ba cái cảm ơn thượng tiên, cảm ơn thượng tiên. Cuối cùng vẫn là Lâm Huy đem hắn dịu dắt đứng lên. Lâm Thần cùng Lưu Thiên hàn huyên hai câu, biết Lưu Thiên cùng vợ của hắn là thế nào nhận thức. Hai người là ở bên ngoài làm công lúc nhận biết. Vợ hắn chết trước 3 ngày, Lưu Thiên nhận được muốn làm cha tin tức tốt. Nhưng ai có thể nghĩ tới, 3 ngày, chỉ là 3 ngày. Sinh ly từ biệt, nhân quỷ khác đường. Lưu Thiên khóc không thành tiếng, Lâm Huy cùng đạo trưởng cũng nhịn không được không ngừng an ủi hắn. Lâm Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng, kiên cường điểm. Nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi dạng này khóc lớn. Phanh. Lưu Thiên lại quỳ xuống tới. Hắn một bên cho Lâm Thần dập đầu, vừa nói, thượng tiên, ngài pháp lực vô biên, không gì làm không được. Ta không cầu kiếp này, ta khẩn cầu thượng tiên, để cho ta kiếp sau cùng giao nhi trùng phùng. ta cái gì đều bằng lòng cho thượng tiên. Lâm Huy cùng đạo trưởng yên lặng, bọn hắn nhìn xem Lưu Thiên, cũng nhìn xem Lâm Thần. Nam nhân này quá si tình. Lâm Thần suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi thật muốn cùng nàng trùng phùng? Lưu Thiên dùng sức gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Lâm Thần nói rằng, kia từ giờ trở đi, ngươi muốn tích đức làm việc thiện, ngươi không chỉ có muốn thiện đại thân nhân của mình, cũng muốn thiện đại thân nhân của nàng. Cha mẹ của ngươi là cha mẹ của ngươi, cha mẹ của nàng cũng là cha mẹ của ngươi. Ngươi muốn vì bọn họ dưỡng lao tống trung. Hắn nói rằng, cái này rất mệt mỏi, ngươi chịu được sao? Ta không có quan hệ. Lưu Thiên kiên định nói rằng, chỉ cần có thể cùng nàng gặp lại, đời này khổ điểm tính là gì? Tiếp lấy hắn lại cho Lâm Thần dập đầu lạy ba cái. Chờ hắn lên, đã sớm đầu rơi máu chảy. Hắn cảm kích nói rằng, đa tạ thượng tiên cho ta cơ hội. Nếu có cơ hội, ta bằng lòng là thượng tiên làm trâu làm ngựa. Đi. Lâm Thần nói rằng, ngươi mau về nhà băng bó một chút ta. Chờ Lưu Thiên chạy. Lâm Huy cùng đạo trưởng, hai người đều đang nhìn Lưu Thiên suy nghĩ xuất thần. Lâm Huy vấn đạo trưởng, ngươi nói, hắn làm được sao? Đây không phải một hai ngày chuyện, mà là một sinh sự tình. Cả một đời tích đức làm việc thiện, lại muốn chiếu cố hai nhà người ta không biết rõ. Đạo trưởng nói rằng, hắn nhìn xem Lưu Thiên rời đi phương hướng, trong mắt có cô đơn, cũng có hồi ức, còn ngấn lệ lấp lóe. Lâm Thần nhìn thoáng qua đạo trưởng, hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì? Đạo trưởng lấy lại tinh thần, vội vàng lắc lắc đầu, sau đó đối với Lâm Thần mạnh nhan hoan cười nói, cái gì nghĩ đến cái gì? Ta nhìn ngươi thật giống như nhanh khóc. Lâm Thần nói rằng kia là bị Lưu Thiên chân tình cảm động tới. Đạo trưởng khoát tay nói rằng, ta lớn tuổi, chính là không nhìn nổi những ngày tình yêu. Lâm Huy nhìn xem đạo trưởng, nghĩ một lát đột nhiên nói rằng, ta nghe nói, đạo trưởng trước kia ngọc thụ đón gió, còn luôn có một vị sư muội đi theo. Chỉ là hiện tại, tại sao không có gặp qua ngươi vị sư muội kia? Đạo trưởng vội vàng nói đùa, sư phụ ta đệ tử chỉ có ta một cái, lấy ở đâu cái gì sư tỷ sư muội? Lâm Thần xem như thấy rõ đạo trưởng trước kia khẳng định có một vị sư muội, đồng thời hắn yêu tha thiết vị sư muội này, chỉ là về sau ra một ít chuyện đạo trưởng không có thể cùng sư muội tiến tới cùng nhau, cũng là một vị có chuyện xưa người. Lâm Thần vô bờ vai của hắn, nói rằng trong lòng không gái người, rút đao tự nhiên thần. Đạo trưởng cảm giác mình bị Lâm Thần nhìn thấu, tại là có chút lúng túng đối Lâm Huy nói rằng, đừng xé chuyện của ta, hiện tại trọng yếu nhất là tìm tới đầu kia nữ quỷ, phải nhanh lên một chút đưa nàng giải quyết, còn muốn đem cặp kia màu đỏ giày thêu tìm tới, sau đó hủy đi. Lâm Huy vội vàng nói, ta lập tức triệu tập người của toàn thôn, mọi người cùng nhau cố gắng, cam đoan rất nhanh liền có thể có phát hiện. Lâm Thần ngăn lại hắn, không cần. Giày thêu, ta tìm tới. Nhỏ trên bản đồ có hai cái hư tuyến, một đầu màu lam, một đầu màu vàng. Màu lam chính là nhiệm vụ chính tuyến, chỉ dẫn hắn đi tìm nữ quỷ. Màu vàng là nhiệm vụ chi nhánh, dẫn hắn đi tìm giày thêu đồng thời. Giờ này phút này, Lâm Thần trong mắt còn có hai cái địa điểm bị tiêu ký hiện ra. Phía trên có hai chữ số màu lam mục tiêu khoảng cách 763m, màu vàng mục tiêu khoảng cách 371m. Màu vàng mục tiêu cũng chính là giày thêu cách mình gần nhất, Lâm Thần quyết định trước đi tìm giày thêu. Lâm Thần lập tức lên đường, diễn xạ màu vàng hư tuyến đi lên phía trước. Lâm Huy cùng đạo trưởng đội vàng đuổi theo ở trong thôn quanh đi còn lại. Cuối cùng, Lâm Thần tại một cái hồ nước phía trước gặp được màu đỏ giày thêu. Một cái niên kỷ không lớn nữ nhân đang mặc màu đỏ giày thêu, chậm rãi hướng hồ nước đi đến. Nàng hiển nhiên bị giày thêu khống chế, muốn cho nàng nhảy cầu tự sát, tựa như là lưu ra nàng dâu như thế dừng lại. Lâm Huy cùng đạo trưởng nhìn thấy một màn này, lập tức xông đi lên, đem nữ nhân này giữ chặt. Lâm Huy một tay lấy nữ nhân bổ nhào, sau đó để lại đạo trưởng thì là đi cởi giày. Cái này màu đỏ giày thêu vô cùng khó cởi ra, quả thực giống như là sinh trưởng ở nữ nhân trên chân, đạo trưởng xuất ra bú sữa mẹ khí lực đều không được. Cuối cùng hắn hô to một tiếng, là ngươi bức ta. Hắn đột nhiên theo trong túi xuất ra hai cái phụ lục, hướng trên cánh tay các đập một chương đạo trưởng cánh tay, trong nháy mắt lớn một vòng, giống như tràn đầy lực lượng. Cái này vẫn chưa xong, hắn lại từ trong túi xuất ra dầu hỏa, toàn bộ rót vào giày bên trong, giảm gia tăng nhiệt độ, giảm bất lực ma sát, cuối cùng dùng sức kéo một cái đôi giày này tử, rốt cục bị thổi ra. Bởi vì dùng quá sức, đạo trưởng còn ngã một cái lảo đảo. Hắn nằm trên mặt đất, cầm trong tay giày, cười ha ha, thượng tiên, ta thành công. Chương 263, còn không có kết thúc trò chơi. Chương 263, còn không có kết thúc trò chơi. Đạo trưởng từ dưới đất bò dậy, giơ hai tay lên, đem này đôi màu đỏ giày thêu đưa cho Lâm Thần thượng tiên. Xin ngươi đem cái này yêu vật hủy diệt ta. Lâm Thần nói rằng, ném trên mặt đất. Đạo trưởng lập tức đem giày ném lên mặt đất. Lâm Thần đem phần tiêu rút ra, một mùi lửa liền đem giày đốt thành cho tốt. Lâm Thần nói rằng, nay đôi hại vô số người màu đỏ giày thêu, cứ như vậy bị hủy diệt. Lúc này, Lâm Huy hô, nữ nhân này choáng. Nàng nguyên bản bị màu đỏ giày thêu khống chế, hiện tại giày bị cưỡng ép tách rời, nàng lập tức đã hôn mê. Đạo trưởng nói rằng, ngươi trước đem nàng đưa trở về a. Ta cùng thượng tiên đi đối phó nữ quỷ. Lâm Huy gật đầu đồng ý, ta không có gì bản sự, liền không cùng các ngươi đi qua. Hắn đối với mình vẫn là có rất rõ ràng nhận biết, chỉ là một người bình thường đi cùng hàng yêu phù ma, nói không chừng cuối cùng sẽ biến thành Lâm Thần vương hữu, kéo Lâm Thần chân sau. Lâm Thần nhìn xem Lâm Huy có nữ nhân rời đi, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Khoảng cách nữ quỷ còn có hơn 600m. Nữ quỷ một mực tại di động, không biết rõ đang làm gì. Lâm Thần đi theo màu lam hư tuyến, một đường hướng phía trước, rất nhanh liền đi tới một cái cự đại phòng ở trước. Phòng này nhìn xem đã hoang phế, đây là địa phương nào? Lâm Thần hỏi. Nữ quỷ liền tránh ở bên trong, không nhúc nhích. Đạo trưởng nhìn thoáng qua, nói rằng, giống như là một cái vứt bỏ nhà máy. Ta nghe nói trước kia có lao bản đến bên này khởi công nhà máy, nhưng về sau lại đi. Cái này nhà máy hẳn là bị vứt bỏ. Dì xét cửa sắt, lỗ rách trần nhà, còn có mọc đầy cỏ dại góc tường. Nhìn xem tối thiểu vài chục năm không có người đến qua nơi này. Lâm Thần nhấc chân, liền đem cửa sắt lớn đạp ra đi vào nhà máy bên trong. Lâm Thần liếc mắt liền nhìn thấy nữ quỷ. Nàng còn mặc lúc trước treo cổ lúc kia thân đại hồng bảo. Bất quá bây giờ nàng rất chật vật, tóc hai bù xù, tay phải cùng đùi phải đều không thấy, nửa người cháy đen, còn có điện quang đang nhảy vọt. Nàng hiển nhiên không thể hoàn toàn tránh đi Lâm Thần thả ra sét đánh. Tiệp kinh khủng lôi đỉnh. Nàng chỉ là trà sát một chút, nửa người liền trực tiếp nổ tung. Trông thấy Lâm Thần thời điểm, con ngươi của nàng chấn động, toàn thân nhịn không được phát run. Bang. Lâm Thần không nói gì, trực tiếp rút ra Thiên Nộ kiếm. Sau đó, hướng phía nữ quỷ đi qua. Trông thấy Thiên Nộ kiếm, nữ quỷ toàn thân nổi da gà cũng nhịn không được bỏ dậy không. Nàng vội vàng hô, đừng có giết ta, ta có oan khuất, giúp ta một chút, mau cứu ta, ta cần muốn trợ giúp. Lâm Thần nói thẳng, chậm. Ta cho lúc trước qua ngươi nói ra chân tướng cơ hội, nhưng ngươi dứt khoát ngậm miệng vô ngôn, cái gì cũng không nói. Hiện tại mới nhớ tới nói, quá muộn. Lâm Thần nói rằng, nên lúc nói chuyện không nói, trang cao thủ gì. Hơn nữa, oan khuất, hệ thống đã sớm đem nữ quỷ chân tướng toàn bộ nói ra ít ra 15 cái tính mạng. Ngươi oan cái gì? Bị ngươi giết chết người, bọn hắn cũng không có la oan đâu. Lâm Thần đi đến trước mặt của nàng, một kiếm đâm ra, trực tiếp xuyên thủng nàng sau cùng đùi điện quang nhảy vọt. Cái này cái bắp đùi vỡ vụn, miệng vết thương trực tiếp đen a. Nữ quỷ thê lương kêu lên đừng có giết ta, ta là bị người hại chết. Trợ phu của ta, tại hôn lễ cùng ngày, tìm những nữ nhân khác, bọn hắn còn đem ta hại chết. Lâm Thần, cái này đảo lộn phải trái năng lực, thật sự là lợi hại, ngươi không phải muốn ta nói ra chân tướng. Lâm Thần chậm rãi nói rằng, ngay đại hỉ, cùng nam nhân khác thông dâm, bị trượng phu phát hiện, thế là liên thủ đem trượng phu giết chết. Ngươi thành lệ quỷ sau, lại đem trượng phu một nhà 13 nhân khẩu giết chết. Hiện tại, ngươi lại hại chết Lưu gia nàng dâu, còn có Lâm Vi mẫu thân. Ngươi cho rằng ta không biết rõ? Nữ quỷ mở to hai mắt, nàng không thể tin được lắc đầu. Không có khả năng. Không nên a. Chân tướng là hơn 100 năm trước sự tình. Nam nhân này là làm sao mà biết được? Ngươi là ai? Nữ quỷ hoảng sợ hỏi. Một cái mắt, hủy diệt cả tòa lao trạch lực lượng, còn có trong tay thanh này có thể khống chế thiểm điện bảo kiếm. Không phải phàm nhân. Tuyệt đối không phải phàm nhân. Đạo trưởng đi tới, nói rằng, đây là Lâm Thần thượng tiên. Thiên nhân chân chính hạ phàm. Không gì không biết, không gì làm không được. Biết ngươi những cái kia mất mặt chuyện, có cái gì khó? Lâm Thần túi đầu nhìn xem nàng, hỏi, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao? Nữ quỷ thân thể hoàn toàn mềm nhũn. Nàng giống như đã mất đi toàn bộ khí lực, chỉ có thể dựa vào tại góc tường không có, không có. Tại tiên thần trước mặt, nàng còn có thể rảo biện cái gì? Chỉ sợ chính mình đang suy nghĩ gì, đều sẽ trong nháy mắt bị nam nhân này biết. Giờ này phút này, trong lòng của nàng, vừa sợ sợ, lại hối hận. Thật lâu trước đó, nàng liền nghe nói, nhân loại thời đại trôi qua. Nhân tộc không cách nào tu hành, nhân tộc không đại đế. Chỉ là tùy ý bọn hắn làm thịt sâu kiến. Nhưng là hiện tại, nàng bắt đầu hoài nghi. Nếu là truyền ngôn là thật, vậy tại sao sẽ có mạnh như vậy người đứng ở trước mặt mình? Liên nổ rất lao chạch những cái kia thiểm điện đã có thể nhẹ nhõm đem cái gì quỷ vương đều đánh thành cho. Mà thủ đoạn như vậy, vẫn là nam nhân trước mắt này, thiện tay đánh ra tới. Nếu là hắn vận dụng toàn lực, sẽ chuyện gì phát sinh? Nữ quỷ không dám nghĩ, cũng không nghĩ ra. Hiện tại nàng chỉ có một cái ý nghĩ, chính là nói cho cái khác yêu ma quỷ quái, không nên xuất thế. Không nên xuất thế. Không nên xuất thế. Nếu là gặp phải nam nhân này đến lại nhiều đều không đủ nhịn. Nàng muốn chạy trốn, sau đó đem nhân tộc có cao thủ khủng bố tin tức nói cho cái khác yêu ma quỷ quái nghe. Nhưng là đã không có cơ hội. Phốc thử. Lâm Thần một kiếm đâm xuyên trái tim của nàng. Sau đó Thiên Nộ kiếm chậm rãi phát sáng. Kia là thiểm điện đang ngưng tụ. Theo một đạo tiếng nổ, nữ quỷ hồn bay phách lạc, hôi phi yên diệt, ngay cả sám đều không có còn lại. Ngay cả đầu thai cơ hội cũng không có. Giải quyết hết nữ quỷ, Lâm Thần thu Thiên Nộ kiếm, nói rằng, kết thúc. Cái thôn này, đem khôi phục lại bình tĩnh. Hậu sơn cũng biến thành an toàn, mỗi người đều có thể đi lên. Theo lý mà nói, lúc này, kinh khủng trò chơi thanh âm nên vang lên. Nhưng là, không có. Lâm Thần đứng tại chỗ đợi nửa phút, không nghe thấy kinh khủng trò chơi thanh âm. Nói cách khác, trò chơi còn chưa kết thúc. Quá tốt rồi. Đạo trường lớn tiếng reo hò mèo thần chết, hại người nữ quỷ cũng đã chết, tất cả mọi người có thể khôi phục lại cuộc sống yên tĩnh đi. Hắn cảm kích nhìn Lâm Thần, nói rằng, cảm ơn thượng tiên. Nếu như không có thượng tiên, chúng ta là không có cách nào thu hoạch được những ngày hòa bình. Lâm Thần nói rằng, về trước trong thôn A. Hắn cũng là có chút hiếu kỳ đến tột cùng còn có chuyện gì, nhường trò chơi tại tiếp tục, còn chưa có kết thúc. Chẳng lẽ nói, trong thôn còn có cái gì cường đại yêu tà, hoặc là quỷ quái. Bất qua vấn đề này, đối Lâm Thần mà nói, là chuyện tốt. Bởi vì nhiệm vụ càng dài, cuối cùng kết toán ban thưởng, thì càng nhiều. Xong. Trở lại trong thôn. Lâm Vi lập tức tìm tới, hỏi thăm tình huống đạo trưởng mừng rỡ nói, thượng tiên đã đánh bại nữ quỷ, về sau các ngươi có thể ngủ ngon giấc. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lâm Vi kích động đến trong mắt ngấn lệ lấp lóe. Nữ quỷ chết. Mẫu thân hắn thủ. Cũng liền báo ta muốn đem cái tin tức tốt này nói cho trong thôn tất cả mọi người. Lâm Vi nói rằng. Lâm Thần trước gọi hắn lại, hỏi, trong thôn, gần nhất còn có cái gì không đúng tình chuyện sao? Chương 264. Giấu trong núi quái vật. Chương 264. Giấu trong núi quái vật. Lâm Vi dừng lại, chăm chú suy nghĩ kỹ một hồi. Cuối cùng lắc đầu nói rằng, không có. Lâm Thần phất phất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi, chờ Lâm Vi chạy mất về sau, Lâm Thần lâm vào trong trầm tư. Hiện tại chỉ có hai cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng, đối phương giấu rất sâu, đến bây giờ đều không có lộ ra chân ngựa. Cái thứ hai khả năng, đối phương không ở trong thôn. Lạch cạch lạch cạch. Một con chim bồ câu đột nhiên từ đằng xa bay tới, rơi xuống đạo trưởng đầu vai. Đạo trưởng theo bồ câu trên đùi lấy ra một tờ tờ giấy. Lâm Thần nhìn thoáng qua. Bồ câu đưa thư truyền thư. Hiện tại điện thoại đều như thế phổ cập, lại còn dùng bổ câu đưa thư truyền thư. Thật sự là thần kỳ. Đạo trưởng nhìn qua tờ giấy bên trên nội dung sau, khuôn mặt hơi đổi. Lập tức đối Lâm Thần nói rằng, "Thượng tiên, sư phụ của ta trở về, ta nên rời đi." Hắn muốn về đạo quan. Lâm Thần nghĩ tới điều gì đã trong thôn này không có vấn đề, có hay không một loại khả năng, lần này xảy ra vấn đề chính là đạo trưởng bên kia. Thế là Lâm Thần nói rằng, "Mang ta đi ngươi đạo quan nhìn xem." Đạo trưởng sững sờ, lập tức mừng rỡ nói rằng, "Thượng tiên, ngươi thật muốn theo ta đi sao? Nếu là sư phụ của ta nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất cao hứng." Lâm Thần muốn rời khỏi tin tức, lập tức truyền khắp toàn bộ thôn. Toàn bộ thôn người đều đi ra vì hắn tiến đưa. Bọn hắn toàn bộ quỳ trên mặt đất, đưa mắt nhìn Lâm Thần đi xa. Rời đi thôn, Lâm Thần đi theo đạo trưởng, tại ven đường nhanh chóng đi lại. Trên đường, Lâm Thần vấn đạo trưởng, "Ta còn tưởng rằng trong đạo quán chỉ còn một mình ngươi." "Không có." Đạo trưởng giải thích nói, "Sư phụ của ta còn khỏe mạnh. Hắn đã hơn 100 tuổi. Ta 8 tuổi cùng hắn học nghệ, hiện tại ta hơn 50 tuổi, dung mạo của hắn đều không có sửa đổi qua. Sư phó hắn là cao nhân đắc đạo. Nếu là hắn nhìn thấy thượng tiên lời nói, nhất định sẽ cao hứng phi thường." Lâm Thần cùng hắn đi một giờ, đi tới một tòa sơn thanh thủy tú đại sơn trước. Núi này nhìn có 2000 mét cao, cao vút trong mây, cực kỳ đẹp đẽ. Tại chân núi còn có một cái tiểu sơn thôn, ở lại cũng không có nhiều người, chỉ có mấy chục người. Bọn hắn trước kia đều là một chút không nhà để về, lại nhận qua chúng ta trợ giúp người. Vì báo đáp chúng ta, bọn hắn liền ở lại đây, thường xuyên cho chúng ta đưa một vài thứ. Lâm Thần nhìn xem những này đầy nhiệt tình thôn dân, sau đó đối đạo trưởng nói rằng, "Rất tốt." Lại đi trên núi đi hơn nửa giờ, Lâm Thần cảm giác bỏ lên hơn 1000 mét. Vân Thái đều ở bên người phiêu diêu. Lúc này, mới nhìn rõ trong đám mây, có một tòa cũ kỹ đạo quan. Đạo quán này cũng không lớn. Tại cửa ra vào vị trí, có giếng nước, có vườn rau. Vườn rau bên trong còn trồng cây du mạch đồ ăn cùng cải ngọt. Tại vườn rau bên cạnh thì là một cái lồng gà, bên trong nuôi mười mấy con gà mái. Đạo trưởng trông thấy những hình ảnh này, cảm thấy có chút lúng túng, nói rằng, "Nhường thượng tiên chê cười, ta cảm thấy rất tốt." Lâm Thần nói rằng, "Làm ruộng phần lớn là một cái chuyện tốt ta." Đi vào trong đạo quán. Trong sân ở giữa có một gốc rất cao cây hoè. Cái này cây hoè không nói che khuất bầu trời, bóng cây cũng sẽ cả viện đều bao phủ sư phụ của ta, hẳn là trong phòng khách. Đạo trưởng hào hứng mang theo Lâm Thần đi vào phòng khách. Vừa đi đến cửa miệng, Lâm Thần đã nhìn thấy một cái tóc trắng phơ, sau đó mọc ra rất dài tuyết dầu trắng lao nhân. Sắc mặt của hắn có đen một chút, hiện tại lại tấm lấy một chương mặt, nhìn xem dường như không phải rất khỏe mạnh sư phó. Đạo trưởng nhìn thấy hắn, lập tức cung kính xoay người xưng hô ân. Tư Điên nhẹ gật đầu, sau đó hắn chú ý tới bên cạnh Lâm Thần, một mực nhìn lấy chính mình sư phó. Đạo trưởng lập tức hướng Từ Điền giới thiệu Lâm Thần, vị này là Lâm Thượng Tiên. Hắn pháp lực cao cường, là chân chính tiên thần. Hắn một chiêu liền đánh bại mèo thần, lại nhẹ nhõm đánh bại một đầu trăm năm lệ quỷ. Lời này nhường Từ Điền mắt sáng rực lên một chút. Hắn lập tức đứng lên, hướng phía Lâm Thần đi tới, tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy, thật sự là thiếu niên anh hùng, anh hùng xuất thiếu niên a. Từ Điền nhiệt tình nói rằng, "Lâm Thượng Tiên, nhất định muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, ta thật tốt chiêu đãi ngươi." "Nhất định." Lâm Thần nói rằng. Đạo trưởng trông thấy Từ Điền như thế ưa thích Lâm Thần, trong lòng cũng cao hứng. Lúc này, Từ Điền đột nhiên nhìn hướng đạo trưởng, nói rằng, "Ta đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, ngươi không có lười biếng à?" "Không có." Đạo trưởng lập tức nói rằng, "Ta mỗi ngày đều tại tu hành." "Vậy sao?" Từ Điền nói rằng, "Vậy liền để ta thử một chút, ngươi bây giờ tới cảnh giới gì?" Nói, hắn đi tới trong sân. Đạo trưởng hít sâu một hơi, cùng đi theo ra ngoài. Trong sân, Từ Điền chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nhìn xem đạo trưởng sư phó, "Đắc tội." Đạo trưởng theo sân nhỏ giá vũ khí bên trong rút ra một thanh kiếm sắt, sau đó hướng phía Từ Điền vọt tới. Từ Điền không nhúc nhích, nhưng là dưới chân hắn lá cây động. Lá cây xoay tròn, giống như bên cạnh hắn có một cỗ gió lốc. Từ Điền không có đang đối mặt lấy đạo trưởng, mà là dùng bả vai đối với, hắn đưa tay cách không đối với đạo trưởng đấy. Một cơn gió lớn, lập tức mang theo rất nhiều lá rụng, hướng phía đạo trưởng bay đi. Từ Điền nói rằng, "Dùng kiếm ngăn cản." Đạo trưởng quả nhiên vội vàng đem kiếm đưa ngang trước người, đem bay tới lá rụng ngăn trở. Những này lá rụng mang theo lực lượng khổng lồ, đạo trưởng lại bị đụng lảo đảo lui lại. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Từ Điền ngón giữa cố lượng, cùng ngón cái dán hợp lại cùng nhau, làm ra một cái chuẩn bị bắn ra đồ vật động tác. Bên người lá rụng xoay tròn, lại có một chiếc lá tự động bay đến trên tay của hắn. Con ngón búng ra. Mảnh này lá rụng bị bắn ra đi, đồng thời hắn còn nói thêm, "Dùng kiếm ngăn cản." Đạo trưởng trông thấy lá cây đánh tới, vội vàng nhấc ngang trường kiếm, khó khăn lắm ngăn trở cái này một chiếc lá. Đạo trưởng lại một lần nữa bị lá cây đánh lui. Thật vất vả đứng vững, hắn khiếp sợ nói rằng, "Độc tâm thuật." Chính mình mỗi cái cử động, Từ Điền đều có thể nhìn ra. Từ Điền không có trả lời. Hắn rốt cục xoay người lại, nhìn xem đạo trưởng. Sau đó, hắn nâng tay phải lên, đối với đạo trưởng vung lên. Hô hô, một cỗ gió lốc bị hắn trả sát ra ngoài. Từ Điền còn nói thêm, "Lui lại ba bước." Phanh. Đạo trưởng bị cuồng phong va chạm, thân thể nhịn không được lui lại, hắn thầm nghĩ nói, "Ngươi để cho ta lui ba bước, ta lại muốn lui năm bước." Thật là bước thứ tư, hắn liền một cước giẫm tại một khối đá vụn bên trên. Dưới chân trượt đi, hắn trực tiếp ngã văng ra ngoài, đụng ngã lăn phía sau giá vũ khí. Đạo trưởng khỏe miệng chảy máu. Hắn một lần nữa đứng lên, túi đầu đối Từ Điền nói rằng, "Đồ nhi còn là không bằng sư phó." Lâm Thần cảm thấy lão đầu này thật lợi hại. Những thủ đoạn này, cảm giác so 10 đại cao thủ đều cường đại hơn. Nhìn một chút số liệu xưng hô, Từ Điền, chủng tộc, người yêu tả, thể chất, 89, lực lượng, 107, tốc độ, 12, tinh thần, 212, kỹ năng, ngự phong kiếm pháp. Tin tức, vốn là một vị thế ngoại cao nhân, nhưng si mê lực lượng cường đại, thế là bắt đầu thôn phệ yêu tả, cuối cùng đem chính mình biến thành nửa người nửa yêu quái vật, thích ăn người, dưới núi thôn dân là hắn đồ ăn, sẽ còn cầm tù một số cao thủ, mỗi ngày thôn phệ bọn hắn lực lượng, đạo trưởng sư muội bây giờ vẫn bị hắn cầm tù lấy. Ngự phong kiếm pháp, cùng gió tương dung kiếm pháp, công kích sắc bén, để cho người ta khó mà ngăn cản. Lâm Thần, gửi, con tưởng rằng gặp phải cao thủ chân chính, không nghĩ tới, là quái vật. Quả nhiên, cái trò chơi này sở dĩ còn chưa có kết thúc, là bởi vì còn có mạnh hơn địch nhân. Chương 265, ngươi không sợ chết sao? Chương 265, ngươi không sợ chết sao? Từ Điền nhìn xem đạo trưởng, nói rằng, ngươi cùng sư muội của ngươi như thế, không có thành tựu. Lúc nào thời điểm mới có thể để cho ta bớt lo một chút? Đạo trưởng cúi đầu, không dám nói lời nào. Từ Điền lại quay người nhìn về phía Lâm Thần, đối với Lâm Thần cười nói, nhường tiểu huynh đệ chê cười. Lâm Thần mỉm cười, nói rằng, không có việc gì. Vừa mới còn gọi mình thượng tiên, hiện tại liền đổi giọng tiểu huynh đệ. Biết được Từ Điền thân phận chân thật về sau, Lâm Thần cũng không có lập tức động thủ, hắn ngược lại muốn xem Từ Điền đang tính toán cái gì. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn quan nhân địa phương. Nếu là đem người đều cứu ra, thông quan ban thưởng khẳng định sẽ càng nhiều. Từ Điền lại đối đạo trưởng nói rằng, ngươi mang tiểu huynh đệ đi khách phòng nghỉ ngơi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Đạo trưởng trông thấy hắn đi, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đối Lâm Thần nói rằng, thượng tiên, mời đi theo ta à. Hắn mang Lâm Thần đi khách phòng trên đường. Nhịn không được đối Lâm Thần nói rằng, kỳ thật sư muội cũng không có sư phó nói như vậy không chịu nổi. Nàng thiên phú dị bẩm, là một thiên tài. Nàng học đồ vật, học được có thể nhanh hơn. Sư muội là vì giữ gìn mặt mũi của ta, mới giả ra cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ. Lâm Thần gặp hắn như thế ưa thích giúp sư muội nói chuyện, liền hỏi, ngươi thích nàng? Đạo trưởng khẽ gật đầu ưa thích. Bất quá coi như ưa thích, hiện tại cũng không có ý nghĩa. Hắn nhịn không được thở dài một hơi, giải thích nói, có một ngày, ta theo trong trấn trở về, phát hiện sư phó cùng sư muội đều không thấy. Lúc ấy ta mua cho nàng một chuỗi nàng thích nhất mức quả, lại không có cơ hội đưa cho nàng. Đạo trưởng tiếp tục nói, về sau ta hỏi sư phó. Sư phó nói, nàng về nhà kết hôn đi. Lâm Thần vẻ mặt chấn kinh, hỏi, người tin? Đạo trưởng nói rằng, sư phó sẽ không gạt ta. Lâm Thần, người tiên, ngươi có biết hay không, sư phụ của ngươi đã không phải là người. Ngươi hảo sư muội còn bị sư phụ của ngươi cầm tù lấy đi vào trong phòng khách. Đạo trưởng giúp Lâm Thần thu thập xong gian phòng, nhường Lâm Thần có thể ở hạ. Về sau hắn còn nói thêm, ta đi cấp thượng tiên tìm chút quần áo, thuận tiện tắm rửa thời điểm thay đổi. Nói liền hướng phía phòng ốc của mình đi đến. Lâm Thần đi theo, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng khắp nơi đi dạo. Nói không chừng có thể phát hiện điểm những vật khác. Đạo trưởng gian phòng rất yên tĩnh, cũng rất trống trải. Một cái giường, một cái ngăn tủ, còn có một cái bàn, liền tại không có những vật khác. Một cái đồ điện đều không có. Cái này cái đạo quan là không có mở điện. Lâm Thần trông thấy trên mặt bàn có một tiểu bản nhật ký. Lâm Thần hỏi, ngươi còn viết nhật ký? Nhàm chán viết. Đạo trưởng cười ha hả nói, ghi chép đều là ngày bình thường chuyện nhàm chán, cũng không có gì đáng xem. Hắn tuyệt không quan tâm, nói rằng, thượng tiên muốn nhìn liền xem đi. Lâm Thần cũng không có lật ra quyển nhật ký này. Hắn đối nhật ký của người khác cũng không có hứng thú gì. Lâm Thần đi đến bên cạnh cửa sổ, đem cửa sổ mở ra. Bên ngoài sơn thanh thủy tú, không khí thanh tân cùng sơn phong cùng một chỗ đập vào mặt, cả phòng đều biến đến vô cùng mát mẻ. Lâm Thần tâm muốn, chờ mình kiếm tiền, khẳng định cũng muốn ở trên núi mua tòa nhà phòng ở lại yên tĩnh, lại mát mẻ. Người khác muốn đánh nhau chính mình cũng khó. Quay đầu đạo trưởng đã xách chăn mền, quần áo đi ra ngoài, đoán chừng muốn đưa tới trong phòng khách. Trải qua cái bàn thời điểm, Lâm Thần trông thấy nhật ký bị lật ra, là bị gió thổi mở. Lâm Thần chỉ là tùy ý cong lên, đã nhìn thấy nội dung phía trên ngày 7 tháng 7, tinh. Sư muội rời đi thời gian một năm bên trong, ta một giọt nước mắt cũng không rơi qua. Hôm nay, ta trong thành trông thấy có người mua mức quả, nghĩ đến mua lấy một chuỗi, đưa cho sư muội, nàng khẳng định sẽ thật cao hứng. Cái này nửa giây suy nghĩ, để cho ta trọn vẹn khóc 2 giờ. Lâm Thần trầm mặc một chút, sau đó đem quyển nhật ký khép lại, sau đó đem lật lên, miễn cho lại bị gió thổi mở được rồi. Đạo trưởng cười ha hả đi tới, nói rằng, ta đem thượng tiên gian phòng chỉnh lý tốt, thượng tiên có thể đi qua nhìn một chút. Nếu là có cái gì không hài lòng, lập tức nói với ta, ta lập tức giải quyết. Lâm Thần nhẹ gật đầu, sau đó hỏi hắn, sư phụ của ngươi bình thường đều không tại trong đạo còn sao? Đối. Đạo trưởng nói rằng, hắn bình thường đều ở bên ngoài hàng yêu phục ma, thật lâu mới một lần trở về, mỗi lần đều ngốc không lâu, sau đó lại đi ra ngoài hàng yêu phục ma, không biết rõ lúc nào thời điểm ta mới có thể có sư phó bản sự như vậy. Lâm Thần nói rằng, ngươi bây giờ chẳng phải thật lợi hại. Học hắn làm cái gì? Người không ra người, quỷ không quỷ. Không chừng ngày nào, liền lại biến thành diện mục dữ tợn, tàn nhẫn kinh khủng quái vật. Đạo trưởng nói rằng, thượng tiên thực lực phi phàm, ta không giống a. Ta chỉ là một người bình thường, không có bản lĩnh hết sức cao cường vĩ lực, sư phụ ta như thế cảnh giới, chính là ta cả đời này mục tiêu. Hắn còn nói thêm, không nói trước những thứ này, thượng tiên khó được hạ phàm một lần, đến nhìn xung quanh a. Nhân gian cảnh sắc, đẹp đến mức rất a. Hắn mang theo Lâm Thần ra ngoài, bỏ tới trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, thả mắt nhìn đi, là vô tận vân hải. Tuyết trắng, dường như kẹo đường đoá đoá mây trắng, liền cùng một chỗ, trải tại dưới chân, mỹ lệ cực kỳ sắc thực nhìn rất đẹp. Lâm Thần nói rằng đạo trưởng đứng tại bên vách núi bên trên, nói rằng, bởi vì nhân gian rất đẹp, cho nên ta quyết định, nhất định phải bảo hộ thế giới này. Ta muốn bảo hộ hết thảy mọi người. Lâm Thần nói rằng, thật lợi hại lý tưởng, cố lên. Trên núi trời tối nhanh, màn đêm buông xuống, đạo trưởng mang theo Lâm Thần xuống núi, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Lúc này, Tư Điên tìm tới Lâm Thần tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi bản lĩnh không tầm thường, ngươi là làm sao làm được, còn trẻ như vậy liền cường đại như vậy. Lâm Thần nói rằng, thiên phú dị bẩm. Tư Điên nở nụ cười, nói rằng, vậy ngươi xem ta, cái này sinh có khả năng hay không thành tiên? Không được. Lâm Thần gọn gàng dứt khoát nói, ngươi không có cách nào thành tiên. Đương nhiên, ngươi nếu là đem ngươi nhốt lại người đều thả, có lẽ còn có một tia cơ hội. Từ Điền biến sắc, nam nhân này đã biết mình bí mật lớn nhất, không có khả năng. Hắn vừa mới đến, vẫn chưa tới nửa ngày, làm sao lại biết bí mật của mình? Đạo trưởng cái kia con lượng đốc, mấy thập niên cũng không biết đâu. Từ Điền cười ha hà nói, tiểu huynh đệ thật là ưa thích nói đùa. Ta cũng không phải nói đùa. Lâm Thần đối Từ Điền nói rằng, hiện tại thả người còn kịp, đến lúc đó ta có thể cho ngươi một cái chết tử tế. Sau đó nói cho ngươi đồ đệ, còn có dưới núi thôn dân, ngươi là một người cao nhân đắc đạo, mà không phải đem diện mục thật của ngươi nói ra. Ngươi còn có thể bảo trì sau cùng mặt mũi. Từ Điền sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hiện tại hắn khẳng định, Lâm Thần tuyệt đối là biết bí mật của mình, ngươi là làm sao mà biết được? Hắn lạnh giọng hỏi. Lâm Thần nói rằng, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Từ Điền nói rằng, ngươi không sợ chết sao? Lâm Thần nói rằng, chỉ bằng ngươi, còn không phải là đối thủ của ta. Ha ha. Từ Điền cười lạnh. Trên tay của hắn có nổi gân xanh, dường như một giây sau liền sẽ động thủ. Ngay tại lúc này canh gà đến rồi, đạo trưởng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, hắn bưng lấy đồ ăn đi đến. Chương 266. Từ ruộng không thấy. Chương 266, từ ruộng không thấy. Từ Điền nhìn đạo trưởng một cái, sau đó nói, ăn cơm. Ăn xong cơm tối, Từ Điền thì rời đi. Đạo trưởng tại thu thập bát đũa thời điểm, hỏi Lâm Thần, thượng tiên, sư phụ của ta cùng ngươi hàn huyên thứ gì? Lâm Thần không có trả lời, mà là hỏi hắn, ngươi có hay không nghĩ tới, có một ngày sư phụ của ngươi không có ở đây, ngươi dự định làm cái gì? Có thể làm cái gì? Đạo trưởng mỉm cười nói, đương nhiên là kế thừa cái này cái đạo quan. Sau đó thủ một phương khí hậu, hộ một phương người. Lâm Thần nói rằng, cũng rất tốt. Chờ hắn đi ra cửa, đã nhìn không thấy Từ Điền thân ảnh. Nhỏ trên bản đồ cũng không nhìn thấy hắn. Không biết rõ chạy đến địa phương nào trốn tránh thượng tiên, sớm nghỉ ngơi một chút ta, ban đêm trên núi rất lạnh. Đạo trưởng nhắc nhở về sau, liền đi đến rửa chén. Lâm Thần cũng không có trở về gian phòng của mình. Bởi vì hắn nghe được hệ thống thanh âm nốt nhiệm vụ trước mặt, tìm tới địch nhân hang ổ. Chúng ta tới trong đạo quan, phát hiện đạo trưởng sư phó đã sớm biến thành yêu tà. Hiện tại hắn trốn đi, nhất định phải sớm một chút tìm tới hắn chỗ ẩn thân, đem tất cả địch nhân một mẹ hút gọn. Nhiệm vụ nhắc nhở về sau, màu lam hư tuyến xuất hiện, chỉ dẫn Lâm Thần tiến về từ điển hang ổ. Lâm Thần lập tức lên đường, dọc theo màu lam hư tuyến, hướng phía trên núi đi đến. Tại trong một khu rừng rậm rạp, Lâm Thần gặp được một cái sơn động. Cái sơn động này giấu rất sâu, coi như rất cẩn thận người lại tới đây, cũng khó có thể phát hiện. Lâm Thần đi vào trong hang. Sơn động tại hướng kéo dài xuống, lại quẹo mấy cái cua quẹo. Cuối sơn động là một cái không gian thật lớn. Lâm Thần nhìn xem nhỏ địa đồ, phát hiện nơi này lại là đạo quán dưới mặt đất. Cái này không gian thật lớn phía trên chính là đạo quán. Tại không gian thật lớn phía trước có một tôn Bồ Tát pho tượng. Kia không phải chân chính Bồ Tát, bởi vì pho tượng dưới chân hoa sen chỗ ngồi, vậy mà điêu khắc vô số ánh mắt. Từng người ánh mắt, cái gì tà giáo? Lâm Thần quét nhìn một cái pho tượng này tin tức, một tôn quái dị pho tượng, ẩn chứa trong đó cường đại yêu tà lực lượng, có thể cổ hoặc lòng người, càng có thể đem người biến thành yêu tà. Phá án đạo trưởng sư phó, bởi vì khát vọng lực lượng, cho nên bị pho tượng này cho cổ hoặc. Từ đây đi đến không đường về. Lâm Thần đi qua, trực tiếp đem pho tượng đánh nổ. Loại vật này, giữ lại trên thế giới này, chỉ có thể hại vô số người. Và anh, pho tượng nổ tung. Trong đó vậy mà tuôn ra đến vô số viên cầu. Lâm Thần tập trung nhìn vào, thế này sao lại là viên cầu? Tất cả đều là nhân loại trong mắt. Đài cao hai bên ánh nến đều tại chập chờn, giống như có đồ vật gì đến nơi này. Lâm Thần nhìn xem nhỏ địa đồ, cũng không có cái gì phát hiện. Hắn lại đem đài cao lật tung, toàn bộ đánh nát. Theo ánh nến dập tắt, nơi này ảm đạm ba phần. Lâm Thần dạo qua một vòng, nhìn thấy một cái phòng, trong phòng giam giữ một nữ nhân. Y phục của nàng rách tung tóe, tay chân đều bị xích sắt cột. Thân hình gầy gò, khuôn mặt tiểu tụy, dường như sắp phải chết. Lâm Thần lập tức mở ra nàng số liệu xưng hô, Lâm Giao. Chủng tộc, người. Thể chất, 4. Lực lượng, 7. Tốc độ, 2. Tinh thần, 14. Kỹ năng, giao phong kiếm pháp. Tin tức, đạo trưởng sư muội bị Từ Điền bắt lấy, bị nuôi ở chỗ này, thời gian dài cho Từ Điền rút ra lực lượng. Cái này là đạo dài mong nhớ ngày đêm vị sư muội kia. Nhìn xem sắp phải chết ta, Lâm Thần đưa tay, đem lao tủ cửa sắt phá hủy, sải bước đi vào. Càng gần, Lâm Thần chú ý tới, Lâm Giao xương tỷ bà đều bị xuyên thấu. Phía sau lưng một chút huyệt vị bên trên, còn bị to bằng ngón tay cương châm đâm thủng, đây là hoàn toàn đoạn tuyệt nàng khả năng đạo tẩu. Ngươi là ai? Phát giác được có người đến, Lâm Giao rẽ rủa lấy mở to mắt. Lúc đầu coi là lại là chính mình tên cầm thú kia sư phó. Không nghĩ tới, lần này gặp được một gương mặt xa lạ. Lâm Thần nói rằng, ta là ai, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta có thể dẫn ngươi ra ngoài. Lâm Thần đưa tay, một bình màu đỏ dược thủy xuất hiện ở trong tay của hắn, đây là một bình trung cấp trị liệu dược thủy. Trong nhà dược thủy nhiều lắm, nhất là trung cấp dược thủy, cao cấp dược thủy những này. Mấy chục bình, lấy ra làm nước sôi để nguội uống cũng không có vấn đề gì, đều sầu không có địa phương dùng. Hơn nữa Lâm Thần khẳng định, hiện tại cứu Lâm Giao, nhiệm vụ lúc kết thúc, có thể cầm tới càng nhiều ban thưởng. Một bình trung cấp dược thủy, đổi càng nhiều ban thưởng, cái này không mau kiếm. Kiếm bạo. Lâm Giao chợt vật hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta? Nàng không rõ. Lúc này mới lần thứ nhất cùng Lâm Thần gặp nhau, á bởi vì ta nhận biết đạo trưởng. Lâm Thần chứng trạc đàng hoàng nói vậy, hắn hàng ngày đều nhớ ngươi. Muốn nôn chết, ta đều nhìn không được. Lâm Giao trầm mặc. Qua một hồi lâu, nàng mới hỏi, những năm này, hắn trôi qua còn tốt chứ? Ngươi tự mình đi hỏi hắn. Lâm Thần nói, trực tiếp nặn ra Lâm Giao miệng, sau đó đem dược thủy cho nàng rót xuống dưới, đây là cái gì? Dược thủy nhập khẩu. Lâm Giao lập tức cảm nhận được thân thể của mình ngay tại chuyển biến tốt đẹp, lực lượng đang khôi phục. tinh thần ngay tại chuyển biến tốt đẹp sắp dài. Lâm Thần thuận miệng nói rằng. Sau đó hắn đưa tay, trực tiếp bóp gãy bốn sợi xích sắt, lại đem Lâm Giao xương tỷ bà bên trên thiết hoàn lấy ra, nổ ra tất cả cương châm, khôi phục tự do của nàng. Trên người gông xiềng toàn bộ đứt gãy. Lâm Giao lúc này quỳ trên mặt đất, sắc mặt nàng trắng bệch, toàn thân đều đang đổ mồ hôi, bởi vì đau. Nhưng là nàng không có để cho, bởi vì quen thuộc. Lâm Thần bắt lấy phía sau của nàng cổ áo, sau đó thả người nhảy lên. Oeng, đỉnh đầu bùn đất, toàn bộ bị đụng nát. Lâm Thần nhảy một cái, liền từ dưới đất nhảy ra ngoài, đi tới trong đạo quan. Hắn tìm tới đạo trưởng gian phòng, thùng thùng gõ cửa một cái. Lâm Thần nói rằng, ta đem sư muội của ngươi tìm trở về. Không đến 3 giây đồng hồ, cổng mở, đạo trưởng đứng ở trước cửa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Thần. Sư muội ta ở đâu? Lâm Thần đem Lâm Giao ném cho hắn. Đạo trưởng trông thấy Lâm Giao tình huống, tại chỗ kêu to, sư muội, ngươi thế nào biến thành dạng này? Hắn nghĩ tới rất nhiều loại, hắn cùng sư muội trùng phùng hình tượng, nhưng không nghĩ tới thời gian qua đi 30 năm, cuối cùng hai người sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt. Sư muội quần áo rách tung tóe, trên thân tất cả đều là máu, kinh nghiệm không phải người cha tấn kia phải hỏi bảo bối của ngươi sư phó. Lâm Thần nói rằng, có ý tứ gì? Đạo trưởng không hiểu, chẳng lẽ sư muội hiện tại cái bộ dáng này đều là sư phó hại? Chờ sư muội của ngươi nói cho ngươi. Lâm Thần nói rằng, ta đi trước, hang ổ là tìm tới, hơn nữa còn hủy, thuận tay cứu Lâm Giao. Nhưng có một vấn đề, Từ Điên chạy đi đâu? Hắn ăn cơm, thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Đạo trưởng đem Lâm Giao mang trở về trong phòng, vì nàng chữa thương. Lâm Thần thì là đi vào trong núi, tìm khắp nơi Từ Điền. Chờ trời sáng thời điểm, hắn mới trở về, không thu hoạch được gì, Từ Điền dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Khắp nơi cũng không tìm tới tung tích của hắn. Trở lại trong đạo quan, Lâm Thần vừa vặn trông thấy đạo trưởng từ trong phòng đi tới. Hắn cầm một cái chậu nhựa, trong chậu có khăn mặt, còn có đỏ lên nước. Nhìn xem giống như là mang máu nước, tình huống thế nào? Lâm Thần hỏi hắn, sư muội tình huống ổn định lại, chỉ cần tu dưỡng nửa năm, liền có thể khôi phục tám thành. Tiếp lấy hắn vẻ mặt thất lạc hỏi Lâm Thần, thượng tiên, sư phụ của ta thật biến thành yêu tà sao? Ngay tại tối hôm qua, Lâm Giao đem chân tướng nói cho hắn, đạo trưởng thế giới quan đều muốn sụp đổ. Bồi bạn mấy chục năm sư phó, lại là yêu tà. Hắn còn bắt đi Lâm Giao, không ngừng tra tấn nàng, hấp thụ lực lượng của nàng. Nhất làm cho hắn tuyệt vọng là, Lâm Giao một mực dưới chân hắn. Hắn vậy mà không có phát hiện. 30 năm a, chương 267. Có hai lựa chọn, lại hai cái đều không phải là lựa chọn. Chương 267, có hai lựa chọn, lại hai cái đều không phải là lựa chọn, đúng vậy. Lâm Thần nói rằng, sư phụ của ngươi đã không phải là người. Đạo trưởng cúi đầu. Hắn đột nhiên liền hiểu, vì cái gì tối hôm qua Lâm Thần sẽ hỏi hắn về sau có tính toán gì. Thì ra lúc kia, hắn liền đã nhìn ra Từ Điển chân thân. Lâm Thần hỏi hắn, nếu như ngươi gặp phải Từ Điển, ngươi muốn làm thế nào? Đạo trưởng trầm mặc thật lâu, nhất rồi nói ra, thay trời hành đạo. Ha ha ha. Một đạo tiếng cười đột nhiên ở phía xa truyền đến. Lâm Thần cùng đạo trưởng đồng thời quay người nhìn lại. Là Từ Điển. Hắn lại một lần nữa xuất hiện, lúc này đang đứng tại đạo quán mái nhà, túi đầu nhìn xem hai người thay trời hành đạo. Từ Điển cười to, tốt một câu thay trời hành đạo. Nhưng là ngươi không biết rõ, thực lực của ta đã siêu thoát thiên ngoại. Liền xem như thiên cũng không làm gì được ta. Đạo trưởng đem chậu nước ném đi, lớn tiếng nói, sư phó, quay đầu là bờ, đừng lại chấp mê bất ngộ. Từ Điên cười nói, chấp mê bất ngộ. Sai. Các ngươi thân trong mê vụ, nhìn không rõ ràng. Ta nói cho các ngươi biết, nhân loại thời đại đã kết thúc, tương lai là yêu cùng quỷ thời đại. Chỉ có gia nhập bọn hắn, chúng ta khả năng cầu được một đường sức sống. Đạo trưởng ngậm miệng vông nôn. Hiện tại đến xem, đúng là yêu tà cùng quỷ quái càng thêm cường đại. Nhân tộc nhỏ yếu, liền xem như nhỏ yếu nhất yêu tà, hoặc là quỷ quái, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết rất nhiều nhân loại. Theo càng ngày càng nhiều cường đại yêu tà cùng quỷ quái xuất hiện, nhân tộc tương lai càng ngày càng đen tối, hủy diệt dường như gần ngay trước mắt, liền xem như chiến tử cũng sẽ không tiếc. Đạo trưởng đối Từ Điền nói rằng, không nên quên chúng ta thân phận của mình, chúng ta là người, đỉnh thiên lập địa người, không phải yêu tà, cũng không phải quỷ quái. Ngu xuẩn. Từ Điền nói rằng, ta đưa ngươi xem như nhi tử, mới không có bắt ngươi. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập ta, về sau ta tướng đạo xem truyền cho ngươi. Đạo trưởng không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, nói rằng, không có khả năng. Ha ha ha. Từ Điền lại cười ha hả, ngươi muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? Hắn đột nhiên một trường đánh ra. Hô hô. Yêu phong gào thét, trực tiếp hướng phía đạo trưởng phả đến. Lâm Thần một bước ngăn khuất đạo trưởng trước mặt, thổi một ngụm, kia cô yêu phong trong nháy mắt bị đụng nát. Liên thủ đều không cần động. Từ Điền nhìn chằm chằm Lâm Thần, nói rằng, tiểu tử, thực lực của ngươi quả thật có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Lúc đầu muốn tóm lấy ngươi, hấp thụ lực lượng của ngươi, không nghĩ tới ngươi dứt khoát như thế cơ cảnh. Hắn sở dĩ muốn giữ lại Lâm Thần ở chỗ này, chính là vì tìm cơ hội đem Lâm Thần bắt lại, sau đó hút đi lực lượng của hắn. Chỉ là không có tìm tới cơ hội. Từ Điền tính sai, ngươi có muốn hay không gia nhập ta? Từ Điền đối Lâm Thần nói rằng, ta có thể ban cho ngươi lực lượng cường đại hơn, liền xem như chi phối thế giới này cũng không có vấn đề. Lâm Thần nói rằng, không hứng thú. Từ Điền ánh mắt híp lại, kia ngươi chính là muốn cùng ta là địch. Ta không nghĩ tới cùng ai là địch. Lâm Thần chậm rãi nói rằng, chỉ là các ngươi chính mình nghĩ quẩn mà thôi. Đạo trưởng lớn tiếng kêu lên, sư phó, quay đầu a. Từ Điền lại nói, các ngươi không có thuốc nào cứu được. Đã các ngươi ngu muội như thế, vậy ta cũng không cần thiết tiếp tục giữ lại các ngươi. Đi chết đi. Phanh. Hắn một cước đạp ở trên lầu chót, sau đó thả người hướng phía hai người bay tới. Từ Điền bay rơi xuống thời điểm, bên người yêu phong xoay tròn, mang theo rất nhiều lá rụng. Tới gần, hắn trực tiếp một trường đánh ra. Trung quanh tất cả lá rụng đều dường như đạn bắn ra. Lâm Thần đưa tay, cách không rung động, không khí chấn động, yêu phong vỡ vụn, lá rụng rực rỡ, không có một mảnh có thể bay tới. Từ Điền lao đến, không có đối Lâm Thần động thủ, mà là một quyền hướng phía đạo trưởng đánh tới. Hắn cũng biết Lâm Thần thực lực bất phàm, cho nên dẫn đầu đối đạo trưởng động thủ, đem Lâm Thần giúp đỡ đều giải quyết hết, lại đối phó Lâm Thần, liền dễ dàng rất nhiều. Nhưng Lâm Thần tốc độ càng nhanh, hắn thân ảnh lóe lên, liền đứng ở Từ Điền trước mặt, đồng thời cầm nắm đấm của hắn có thể kết thúc. Lâm Thần đối Từ Điền nói rằng kết thúc. Từ Điền cười to, đây hết thảy chỉ là bắt đầu mà thôi. Liền dùng máu của các ngươi tới mở ta con đường vô địch. Vâng. Khi hắn tiếng nói hạ xuống xong, phía sau hai người gian phòng nổ tung. Từ Điền giữ lại có hậu thủ, vốn là định dùng đến nổ chết đạo trưởng, chỉ là kế hoạch bại lộ quá nhanh. Bất quá Lâm Giao ở bên trong, nổ chết Lâm Giao cũng là kiếm lời. Trên giường mê man Lâm Giao bị tạc bay ra ngoài, không hề hay biết hướng phía dưới vách núi quẳng đi. Đây là một tòa hơn 1000 mét cao đạo quan. Thứ nơi này hướng xuống quẳng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không. Đạo trưởng trông thấy một màn này, muốn rách cả mí mắt gào thét. Lâm Thần một trưởng đẩy lui Từ Điền, quay người liền nhảy ra ngoài. Hắn đi theo Lâm Giao cùng một chỗ, hướng phía bên dưới vách núi rơi xuống. Đạo trưởng lảo đảo chạy đến bên bờ vực, túi đầu nhìn xuống, một mảnh trắng xóa, phía dưới không có cái gì không. Đạo trưởng kêu to, thượng tiên. Giao Nhi. Ha ha ha. Từ Điền cười to đắc ý cười ha hả. Lâm Thần sẽ chạy đi cứu người, đây quả thật là hắn niềm vui ngoài ý muốn. Cứ như vậy, chết đi, không chỉ là Lâm Giao, còn có Lâm Thần. Lâm Thần thực lực mạnh nhất, là hắn số một địch nhân, hiện tại Lâm Thần chết. Hắn vô địch, ta liều mạng với ngươi. Đạo trưởng quay người, đột nhiên hướng phía Từ Điền vào tới. Từ Điền lại là không nhanh không chậm đánh ra một trường, bên người lá rụng xoay tròn, trực tiếp tướng đạo dài đánh bay ra ngoài. Đạo trưởng ngã tại bên bờ vực, một ngụm máu phun tới chớ nóng nổi. Từ Điền cười nói, ta đưa ngươi một phần lễ vật, như thế nào? Dứt lời, dưới chân hắn giẫm mạnh. Vâng. Mặt đất nổ tung, một cây lớn bằng cánh tay xích sắt trong nháy mắt theo trong đất bắn ra, đồng thời nằm ngang hướng đạo trưởng bay đi, phảng phất là muốn đem đạo trưởng trói lại. Nói lớn lên, một phát bắt được xích sắt, sau đó bảo hiếu một sợi xích sắt mơ tưởng vây khốn ta. Hai tay của hắn dùng sức kéo một cái, giang giác xích sắt đứt đoạn. Hắn dựa vào chính mình lực lượng cường đại đem xích sắt xé đứt. Từ Điền lại không có chút nào sốt ruột, hắn cười ha hả nhìn xem đạo trưởng, nói rằng, ngươi biết xích sắt phía dưới là cái gì không? Là cái gì đều không có quan hệ gì với ta. Đạo trưởng nói rằng, hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Mơ tưởng dùng xích sắt để cho ta phân tâm. Từ Điền không nhanh không chậm nói rằng, là tảng đá, hai tảng đá, nhất định sẽ đem bằng hữu của ngươi, cùng ngươi yêu nhất sư muội nện thành thịt nát. Một cái khắc khối sẽ phát động đất đá trôi, đem dưới núi thôn bao phủ. Bịch. Đạo trưởng con ngươi co rụt lại, cơ hồ là theo bản năng, trong nháy mắt đem đứt gãy thành hai cái xích sắt kéo lại. Hai khối cự thạch đều có ba nặng 5 tấn, to lớn hạ xuống lực lượng, kém chút tướng đạo dáng dấp thân thể sẽ thành hai nửa. Hai vai của hắn chỗ đã bắt đầu băng liệt, máu tươi không ngừng dũng manh tiến ra. Đạo trưởng nhắm chặt hai mắt, dùng sức cắn răng, trên hai tay nổi gân xanh. Vậy mà không có buông tay. Từ Điền chậm rãi đi đến đạo trưởng trước mặt, nói rằng, ngươi bây giờ có hai cái đường có thể đi. Đầu thứ nhất, buông ra một sợi dây xích, ngươi có thể bảo hộ một cái thôn, hoặc là cho bằng hữu của ngươi cùng sư muội một cái toàn thây. Đầu thứ hai, cầu ta, gia nhập ta, ta có thể giúp ngươi. Chương 268. Ngươi rất yếu a. Chương 268. Ngươi rất yếu a. Buông ra một sợi dây xích. Buông ra bên nào? Nếu như Lâm Thần bọn hắn không có chết, cuối cùng bị trong tay mình cự thạch đập chết nữa nha. Không thể buông ra Lâm Thần bên này. Buông ra thôn bên kia. Thật là phía dưới có mười mấy cái thôn dân, hai bên cũng không thể thả. Gia nhập Từ Điền, kia là thành yêu, thành ma, từ đây không còn là một người, càng không thể tuyển trong lòng của ngươi, lo lắng nhiều lắm. Chỉ có lấy hay bỏ, khả năng trưởng thành. Từ Điền chậm rãi nói rằng, không buông tay, không cầu ta, cuối cùng ngươi cứu không được bất luận kẻ nào, ngay cả chính ngươi cũng sẽ chết. Đây là làm gì? Không bằng buông ra một bên, hoặc là gia nhập ta. Ngươi phải học được lấy hay bỏ. Không mang siết chặt, ngươi liền không cách nào bảo hộ nàng đeo lên siết chặt, ngươi liền không thể lại yêu nàng, nhanh làm ra lựa chọn a. Từ Điền nói rằng, lại không tuyển. Chính ngươi trước hết bị xé nát. Tuyển. Đạo trưởng chữ là theo răng trong hàm răng gạt ra tuyển đại gia ngươi. Hắn chẳng những không có buông tay, còn lượn quanh hai vòng, đem xích sắt quyển trên tay. Dạng này liền càng thêm khó mà nối lòng tay. Từ Điền cũng không nổi, hắn vừa cười vừa nói, lấy tính cách của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lập tức thả ra ngươi sư muội cây kia đâu. Ngươi quả nhiên trọng tình trọng nghĩa a. Đạo trưởng nghiến răng nghiến lợi, trọng đại gia ngươi. Buông tay a. Từ Điền nói rằng, lấy thực lực của ngươi, có thể kéo ở một sợi xích sắt cũng đã là cực hạn. Đạo trưởng cắn răng nói, buông tay. Không buông tay, sư muội của ngươi cùng bằng hữu sẽ hài cốt không còn, dưới núi thôn dân cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Đạo trưởng vẫn là hai chữ kia, buông tay. Người thông minh đều chọn buông tay. Ngươi dạng này nhịn không được 3 phút, liền sẽ bị xích sắt xé nát, thảm chết ở chỗ này. Buông tay. Từ Điền nói rằng, buông tay, buông xuống trong lòng ngươi do dự, buông xuống tình cảm của ngươi, buông xuống ngươi không quả quyết. Buông tay. Đạo trưởng trên cánh tay, máu tươi chảy ngang, cơ thể của hắn đều bị xé mở. Mà nơi bàn tay, làn da tổn hại, giống nhau máu đang không ngừng chảy. Buông tay. Từ Điền tiếp tục nói, người cũng là bởi vì nắm giữ tình cảm, cho nên mới sẽ chẳng làm nên trò chống gì. Tình cảm chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi ra chiêu tốc độ. Gia nhập chúng ta, làm một cái không có tình cảm kẻ thống trị, chúng ta đem vô địch thiên hạ. Hắn chậm rãi đi đến đạo trưởng trước mặt, duỗi ra lợi chảo, đâm vào đạo trưởng cánh tay bên trong. Aaaa. Đạo trưởng kêu thảm, nhưng hắn như cũ không có buông tay. Giờ này phút này, hắn nhớ tới 30 năm qua lịch luyện, hắn nghĩ tới gặp phải mỗi người, đánh bại mỗi một cái yêu quái, nhớ tới sư muội một cái nhăn mày một nụ cười, đạo trưởng nói rằng, không có tình cảm, bên người không có người làm bạn, muốn thiên hạ này thì có ích lợi gì. Hắn nhớ tới đã từng một vị lao đạo đối lời hắn nói rất nhiều năm sau, ta rốt cục đi tới đỉnh phòng, thật là ta không có chút nào cao hứng. Ta tốt thất lạc. Bởi vì ta cảm thấy, đứng ở chỗ này, hẳn là hai người. Tư Điên sửng sốt một chút. Trên mặt của hắn, chậm rãi lộ ra tàn nhẫn, âm lãnh nụ cười, như vậy sao? Cái này chính là của ngươi lựa chọn sao? Thật sự là buồn cười. Đặt vào cử thế vô song lực lượng không cần, lựa chọn cứu mấy cái không có quan hệ gì với ngươi người. Giống ngươi dạng này đồ đần, hẳn là bị gọi là gì? Hắn vươn tay, chậm rãi hướng phía đạo trưởng mặt chụp tới. Lần này, Từ Điền động sát tâm, hắn muốn bóp nát đạo trưởng đầu. Thôn dưới bách tính, muốn chết. Lâm Thần cùng Lâm Giao, cũng muốn chết. Cái kia đen nhánh tay, khoảng cách đạo trưởng mặt càng ngày càng gần. Ngay tại hắn sắp động thủ thời điểm, một tay nắm, đột nhiên theo đạo trưởng sau lưng đánh ra, đánh vào Từ Điền trên tay. Phanh. Từ Điền toàn thân rung động, không chịu nổi cỗ này lực lượng khổng lồ, lúc này bay rất ra ngoài hơn 30 mét. Cuối cùng hắn đâm vào cây mẹ trên cành cây, mới khó khăn lắm dừng lại cái gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía đạo trưởng sau lưng nhìn lại. Khi hắn thấy rõ ràng đến người về sau, Từ Điền con ngươi chấn động, kinh hô, không có khả năng. Bởi vì, hắn nhìn thấy Lâm Thần. Lâm Thần đứng tại đạo trưởng sau lưng, tại tay trái của hắn bên trên, còn mang theo đã hôn mê Lâm Giao, đương nhiên là có thích hợp loại này đồ đần xưng hô. Lâm Thần đem Lâm Giao đặt vào trên mặt đất, sau đó vươn tay, bắt lấy hai sợi xích sắt đồng thời nói rằng, anh hùng, ngươi cảm thấy xưng hô thế này, thế nào? Vừa dứt tiếng, hai tay của hắn đi lên kéo một cái. Hai cục đá to lớn, lập tức theo bên dưới vách núi bay tới, cuối cùng ở giữa không trung mạnh mẽ đụng vào nhau. Oeng. Hai tảng đá đồng thời nổ tung, phá thành mảnh nhỏ, đạo trưởng cảm giác toàn thân buông lỏng, xoay người lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Lâm Thần thượng tiên, ngươi không sao chứ? Lâm Thần nói rằng, ta có thể có chuyện gì? Nói thực ra, lấy hắn hiện tại thể chất, coi như từ nơi này nhảy xuống, cuối cùng rơi trên mặt đất, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Chỉ là lên núi muốn một chút thời gian mà thôi, ngươi làm rất tốt. Lâm Thần đem hắn đẩy lên bên cạnh, nói rằng, kế tiếp, liền giao cho ta. Từ Điền nghiến răng nghiến lợi, nói rằng, ngươi vậy mà không chết. Ngươi vì cái gì không có chết? Lâm Thần nói rằng, ta nói qua, ngươi không giết chết được ta. Đi chết. Từ Điền giận dữ, bước ra một bước, như cùng một đầu mang yêu, ngang nhiên hướng phía Lâm Thần vào tới. Lâm Thần cách không một trượng. Dì dao. Một cỗ gió lốc vọt lên, trên đất lá rụng đều bị cuốn đi. Lâm Thần nói rằng, lui lại 10 bước. Gió lốc đâm vào Từ Điền trên thân, trực tiếp đem hắn đụng bay rất ra ngoài. Bay ra ngoài ít ra xa 10 mét. Chỗ nào dừng 10 bước. Lâm Thần kẹp lấy một mảnh lá rụng, tiện tay hất lên dùng kiếm ngăn cản. Có thể còn không đợi Từ Điền kịp phản ứng, lá rụng liền đã theo trên cánh tay của hắn bay đi. Lạch cạch. Một cánh tay vô lực ném xuống đất. Là Từ Điền cánh tay. Trông thấy một màn này, Lâm Thần trầm mặc. Trước đó nhìn ngươi dẹp đường dài, nhẹ nhàng như vậy, như thế tự nhiên, giống như cao thủ tuyệt thế. Thật không nghĩ đến, ngươi vậy mà như thế không trải qua đánh. Lúc đầu cho là ngươi chỉ có thể lui 10 bước, không nghĩ tới ngươi lui 10 mét. Lúc đầu cho là ngươi có thể ngăn cản, không nghĩ tới ngươi liền kịp phản ứng đều làm không được. Rất yếu a. Từ Điền trông thấy cánh tay bị chém đứt, thê lương hô lên. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chính mình không có cái gì trông thấy a. Là cái gì chặt đứt cánh tay của mình? Hắn lại nhìn về phía Lâm Thần, trong mắt đã mang tới khủng cụ, nam nhân này rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Mình bây giờ căn bản không phải đối thủ. Trốn. Nhất định phải trốn. Từ Điền không chút nào do dự, xoay người chạy. Nhưng Lâm Thần làm sao có thể thả hắn chạy mất đâu? Cái trò chơi này cuối cùng BOSS. Tiêu diệt hắn, không cần nhiều lời, ban thưởng khẳng định bảo tạc. Lâm Thần một bước, tinh hà đảo chuyển, trong nháy mắt đuổi kịp. Một cước đá ra. Phanh. Từ Điền vượt bay ra ngoài, cuối cùng mặt hướng xuống, mạnh mẽ ném xuống đất, ăn đầy miệng bùn. Còn không đợi hắn đứng lên, Lâm Thần đã đi tới, một cước dẫm tại phía sau lưng của hắn bên trên, đem hắn dẫm trên mặt đất. Lâm Thần hỏi hắn, muốn mạng sống sao? Từ Điền vội vàng gật đầu nói, muốn. Lâm Thần nói rằng, trước tiên đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống, lại trả lời. Từ Điền không dám tiếp tục ra bên ngoài nôn bùn đất, mà là thật toàn bộ nuốt vào trong bụng các ngươi những vật này, tiêu hóa năng lực thật không hợp thói thường, cái này cũng có thể ăn. Lâm Thần nói rằng, dưới mặt đất pho tượng kia là từ chỗ nào tới? Pho tượng kia nổ tung thời điểm, còn có một cặp ánh mắt. Nói không chừng còn có một cái ẩn dấu BOSS, nhất định phải hỏi rõ ràng. Chương 269, hắn là nhân tộc tương lai. Chương 269, hắn là nhân tộc tương lai. Vì mạng sống, Từ Điền chỉ có thể nói lời nói thật ta không biết rõ. Hắn nói rằng, pho tượng một mực tại phía dưới, ta cũng là cơ duyên xảo hợp nhìn thấy. Nói cách khác, pho tượng này không phải Từ Điền chế tạo, cũng không phải Từ Điền thả ở phía dưới, mà là sớm đã bị người cất kỹ. Lâm Thần lại hỏi hắn một chút liên quan tới pho tượng vấn đề, ta cung phụng chính là vĩ đại thần. Ngươi mặc dù rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải thần đối thủ. Bây giờ quay đầu, còn kịp. Từ Điền vậy mà tại thuyết phục Lâm Thần thần niệm tại ngươi bản lĩnh cao cường, nhất định sẽ cho ngươi tân sinh. Lâm Thần, sắp chết đến nơi, còn nghĩ xúi giục ta? Hắn đều tự thân khó đảm bảo. Lâm Thần nói rằng, ngươi những ngày trả lời, ta không hài lòng, gặp lại. Dứt lời, liền phải chém xuống Từ Điền đầu lâu. Từ Điền trong lòng hãi nhiên, vội vàng hướng phía đạo trưởng nhìn lại, la lớn, đồ nhi cứu ta, ta là sư phụ của ngươi a, ngươi sao có thể nhìn ta chết ở trước mặt ngươi? Đạo trưởng không đành lòng, hắn quay đầu qua, không nói thêm gì. Từ Điền muốn giết hắn, là Lâm Thần cứu được hắn, cũng cứu được Lâm Giao. Hiện tại Lâm Thần muốn giết Từ Điền, hắn làm sao có thể đứng ra ngăn cản Lâm Thần? Đạo trưởng chậm rãi nói rằng, nuôi dưỡng ta, dạy bảo ta vị sư phụ kia đã chết, ngươi bây giờ chỉ là hất lên người khác ra yêu tả. Từ Điền sửng sốt, câu trả lời này nhường hắn toàn thân bất lực. Cuối cùng hắn nằm dạp trên mặt đất, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng cùng hối hận. Không nên a ngàn không nên, vạn không nên, không nên tới trêu chọc Lâm Thần. Nếu như không có gặp phải Lâm Thần, tương lai mình tuyệt đối có thể vô địch thiên hạ, ta nghĩ mãi mà không rõ. Tư Điên nói rằng, nhân tộc số mệnh đã lấy hết, vì cái gì còn sẽ xuất hiện ngươi cao thủ như vậy? Nhân tộc không đại đế, thậm chí cao thủ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần, tôn này pho tượng đã từng đã nói với hắn, thiên hạ cao thủ chín thành tại Long Quốc, bởi vì chỉ có Long Quốc huyết mạch khả năng tu hành. Long Quốc bên ngoài quốc gia là không cách nào tu hành. Dù là phụ mẫu bên trong tùy ý một phương, là ngoại quốc, sinh ra hải tử cũng không cách nào tu hành. Chỉ có thuần chính nhất Long Quốc huyết mạch khả năng tu hành. Cho nên đi qua 100 năm bên trong, Long Quốc vô số cao thủ. Nhưng về sau, bởi vì thiên địa không có thể dùng tới tu hành linh khí, cho nên nhao nhao vẫn lạc. Long Quốc cao thủ, 10 không còn một. Nhân tộc cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn lại những này tu hành cường giả, đều nói đây là thiên ý đại đạo cho nhân tộc thời gian, đã nhanh muốn đi tới cuối cùng. Tuyệt thiên địa thông, thu trở về nhân tộc lực lượng. Nhân gian không long, không còn vì nhân tộc cung cấp che chở. Nhân tộc biến yếu ớt bất lực, phía sau lại không có che chở. Về sau chính là yêu ma quỷ quái, yêu ma hoành hành, nhân tộc bị hủy diệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn sót lại cao thủ nhao nhao thở dài một hơi. Từ đây quy ẩn sơn lâm không còn xuất hiện, mặt pháp thời đại đã đến. Chờ đợi những này tu hành cường giả, cuối cùng cũng chỉ có chết giả một đường. Nhân tộc cao thủ không còn tồn tại, nhân tộc số mệnh hao hết, cho nên hiện tại yêu ma quỷ quái hoành hành địa ngục trống rỗng, yêu ma ở nhân gian. Tương lai là yêu ma quỷ quái thế giới, cho nên không nên xuất hiện giống Lâm Thần tuyệt thế cường giả như vậy. Về tình về lý, đều không nên xuất hiện. Tư Điên vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Thần, hỏi: "Ngươi đến tụt cùng là ai? Người này quá cường đại." Tư Điên cũng đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy qua mấy vị ẩn thế cao thủ, nhưng đều không ngoại lệ, không có bất kỳ người nào có thể đạt tới Lâm Thần trình độ. Hai tay kéo một cái, mấy tấn cự thạch liền bị hắn theo bên dưới vách núi kéo lên, sau đó đụng nát. Cách không một trường, có thể đem chính mình đánh bay hơn 10 mét. Một mảnh lá rụng ở trong tay của hắn, so đao kiếm còn muốn sắc bén. Ngàn mét vực sâu, hắn có thể không bị thương chút nào trở về. Như mỗi một loại này, không chút nào khoa trương. Hắn so một chút yêu vương, quỷ vương còn cường đại hơn. Quá kinh khủng. Kinh khủng nhất là, hắn nhìn xem quá trẻ tuổi, mới 20 tuổi. Nhân tộc có bao nhiêu năm không có xuất hiện qua dạng này thiên tài cao thủ? Ngàn năm, vạn năm, quá lâu quá lâu. Nguyên bản từ điển đối yêu ma có thể chi phối nhân gian chuyện này, tràn ngập tự tin. Nhưng là hiện tại nhìn thấy Lâm Thần sau, trái tim của hắn đột nhiên liền luống cuống. Từ điển nội tâm, nhịn không được toát ra một cái nhường hắn cảm thấy khủng cụ ý nghĩ. Yêu tà cũng tốt, quỷ quái cũng được, thật có thể đánh bại hắn sao? Thật có thể thắng sao? Người giết ngươi. Lâm Thần nói như vậy, tiếp lấy hắn giơ chân lên, một cước đem từ điển đầu lâu dâm nát. Máu đen tung tóe đầy đất. Máu nhan sắc cũng thay đổi, quả nhiên đã không còn là người. Làm từ điển chết đi thời điểm, kinh khủng trò chơi thanh âm rốt cục vang lên chúc mừng người chơi. Thành công thông qua trò chơi. 3 phút sau, người chơi đem sẽ rời đi phó bản. Quả nhiên, từ điển chính là cái này trò chơi cuối cùng BOSS thật có thể giấu. Lâm Thần quay người, nhìn hướng đạo trưởng cùng Lâm Dao, phát hiện đạo trưởng quỳ trên mặt đất, đạo trưởng chăm chú cho Lâm Thần dập đầu một cái cảm tạ thượng tiên. Là sư phụ của ta báo thủ. Lâm Thần nói rằng, đừng quên nguyên lý tưởng của mình. Ta minh bạch. Đạo trưởng kiên định gật đầu, nói rằng, ta sẽ không quên lý tưởng mình. Lâm Thần nhẹ gật đầu, nói rằng, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi. Đạo trưởng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cảm thấy Lâm Thần là trên trời tiên thần, không có khả năng một mực lưu tại nơi này địa phương khác, còn có rất nhiều người đang đợi hắn cứu vớt ta thế sư mọi hướng lên tiên đạo tạ. Đạo trưởng nói rằng, chúng ta cùng một chỗ, chúc phúc thượng tiên tương lai thuận buồm xuôi gió. Lâm Thần mỉm cười gật đầu. 3 phút thoáng qua liền mất. Theo một đạo bạch quang phóng lên tận trời, Lâm Thần thân ảnh biến mất, đạo trưởng lại là thành kính cúi đầu. Thẳng đến có thanh phong Phật đến, hắn mới chậm rãi đứng lên. Lâm Thần đi tới quen thuộc tuyết trắng lĩnh thượng không gian bên trong ngay tại cho điểm, xin chờ. Sau đó, kinh khủng trò chơi liền không có tiếng. Lâm Thần nói rằng, bộ dạng cũ, lại kẹp lại. Lần này, kinh khủng trò chơi thẻ thật lâu. Bởi vì muốn tính toán đồ vật, thật sự là nhiều lắm, đợi 3 phút sau. Kinh khủng trò chơi thanh âm mới lại một lần nữa vang lên, nhiệm vụ chính tuyến, sống sót, hoàn mỹ hoàn thành, ban thưởng tăng lên 100. Nhiệm vụ chi nhánh, đánh bại nữ quỷ, hoàn mỹ hoàn thành, ban thưởng tăng lên 500. Nhiệm vụ chi nhánh, đánh bại mèo thần, hoàn mỹ hoàn thành, ban thưởng tăng lên 500. Nhiệm vụ chi nhánh, đánh bại từ điển, hoàn mỹ hoàn thành, ban thưởng tăng lên 1000. Nhiệm vụ ẩn, theo Lâm Huy mẫu thân trong tập kích sống sót, hoàn mỹ hoàn thành, ban thưởng tăng lên 1000. Nhiệm vụ ẩn, điều tra nữ quỷ tử vong trận tướng, hoàn mỹ hoàn thành, ban thưởng tăng lên 1000. Nhiệm vụ ẩn, hủy diệt màu đỏ giấy đều, hoàn mỹ hoàn thành, ban thưởng tăng lên 1000. Nhiệm vụ ẩn, thanh lý nguồn nước, hoàn mỹ hoàn thành, ban thưởng tăng lên 1000. Nhiệm vụ ẩn, phá hoại pho tượng, hoàn mỹ hoàn thành, ban thưởng tăng lên 300. Nhiệm vụ ẩn, cứu con tin, hoàn mỹ hoàn thành, ban thưởng tăng lên 300. Nhiệm vụ ẩn, bảo hộ sân thôn, hoàn mỹ hoàn thành, ban thưởng tăng lên 300. Cái này cỡ lớn trò chơi, ban thưởng thật sự là nhiều lắm. Kinh khủng trò chơi thanh âm tiếp tục cho điểm hoàn thành. Trước mắt cho điểm, SS. Siêu càng hoàn mỹ hơn. Chương 270. Mạnh nhất kiếm pháp sinh ra. Chương 270, mạnh nhất kiếm pháp sinh ra, ban thưởng tính gộp lại tăng lên 3400. Chúc mừng người chơi, thu hoạch được trở xuống ban thưởng. 3300 điểm kinh nghiệm số, sơ cấp kiếm pháp giao phong kiếm pháp cao cấp trị liệu dược thủy 10 bình, siêu cấp trị liệu dược thủy 5 bình, cao cấp phụ ma bảo kiếm 1 đem. Ban thưởng bảo tạng. Không chỉ có đại lượng kinh nghiệm, đại lượng dược thủy, còn có kiếm pháp, vũ khí. Lâm Thần cười. Lúc trước cho Lâm Giao rót một bình trung cấp dược thủy, hiện tại thu hoạch một không bình cao cấp, năm bình siêu cấp dược thủy, thậm chí đem nàng Giao Phong kiếm pháp đều nắm bắt tới tay. Một chữ, kiếm. Ba chữ, siêu cấp kiếm. Năm chữ, siêu cực vô địch kiếm. Mà cái này còn chưa kết thúc đâu. Kinh khủng trò chơi hỏi thăm Lâm Thần, chúc mừng người chơi, ngươi là người thứ nhất tại nên trong trò chơi đạt thành siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá người chơi. Chúng ta đem đối với chuyện này tiến hành toàn cầu thông cáo. Xin hỏi phải trang ẩn dấu tính danh. Lâm Thần trực tiếp, không. Kinh khủng trò chơi thanh âm, lập tức ở toàn cầu phạm vi bên trong vang vọng để chúng ta chúc mừng lòng quốc người chơi, Lâm Thần. Hắn tại sống sót trong trò chơi, lấy được siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá. Hiện tại cho Lâm Thần trở xuống ban thưởng, lấy tư cổ vũ. 5000 điểm kinh nghiệm số, cao cấp trị liệu dược thủy 10 bình, siêu cấp trị liệu dược thủy 5 bình, siêu cấp phụ ma bảo kiếm 1 đem. Mời người chơi khác tiếp tục cố gắng, tranh thủ cũng cầm tới siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá. Kinh khủng trò chơi thanh âm tiêu thất. Mọi người đều xôi trào rừng thần quả nhiên là thần. Hắn vậy mà lại lặng lẽ thông quan một cái trò chơi. Sống sót. Ta nhớ được kia là độ khó rất cao cỡ lớn trò chơi a, cái này thông quan. Ta nhớ được mỹ lệ quốc hữu cao thủ tiến vào cái trò chơi này, cuối cùng cũng chỉ lấy một cái bình thường đánh giá. Một cái tuổi trẻ nữ hài kích động nói, rừng thần quá trâu rồi, không hổ là lao công ta. Bạn trai của nàng liền đứng ở một bên. Lúc này chính nhất mặt khinh bị nhìn xem nàng. Hắn nói rằng, nói hiệu nói vượng, rõ ràng là lão công ta. Làm những này tình lữ tại tranh luận, Lâm Thần đến cùng là ai lão công thời điểm. Lâm Thần còn tại lĩnh thưởng chúc mừng người chơi, tính gộp lại thu hoạch được trở xuống ban thưởng. 8300 điểm kinh nghiệm số, sơ cấp kiếm pháp Giao Phong kiếm pháp cao cấp phụ ma bảo kiếm 1 đem, siêu cấp phụ ma bảo kiếm 1 đem, cao cấp trị liệu dược thủy 20 bình, siêu cấp trị liệu dược thủy 10 bình. Ban thưởng siêu cấp bạo tạc. Mà cái này còn không phải cuối cùng ban thưởng đốt. Hệ thống âm thanh âm vang lên kích hoạt hệ thống ban thưởng tăng thêm 100. Chúc mừng túc chủ, ban thưởng toàn diện thăng cấp, mời túc chủ kiểm tra và nhận. 16600 điểm kinh nghiệm số. Sơ cấp kiếm pháp phủ Giao kiếm pháp, thần kiếm thiên băng, cao cấp trị liệu dược thủy 40 bình, siêu cấp trị liệu dược thủy 20 bình. Trông thấy cuối cùng ban thưởng, Lâm Thần ánh mắt lập tức phát sáng lên. 16000 kinh nghiệm, kiếm pháp, đại lượng trị liệu dược thủy. Nhất trọng yếu nhất là thần kiếm. Thần kiếm, thiên băng. Nghe danh tự liền không đơn giản. Lâm Thần lập tức mở ra hệ thống, xem xét thanh này mới tinh thần kiếm tin tức thiên băng. Cử thế vô song thần kiếm. Kiếm thể nặng dị thường, dù là không sử dụng kiếm lưỡi đao, cũng có thể nhẹ nhõm đem tất cả đối thủ phá hủy. Không có thu hoạch được tán thành, bất luận kẻ nào đều không thể đem cầm lấy. Có phong ấn tất cả, cùng trời đất sụp đổ uy năng. Phía dưới còn có một đoạn giới thiệu năng lực đem thiên băng cắm trên mặt đất sau, có thể tự hành xác định ảnh hưởng phạm vi. Xác định kết thúc sau, có thể lựa chọn phong ấn, hoặc là phá hủy, lại hoặc là cả hai đều tuyển. Phong ấn hoàn toàn ngăn cách lựa chọn phạm vi, ngoại lực khó mà phá giải. Phá hủy, lựa chọn phá hủy sau, có thể thiết lập đếm ngược kết thúc sau, lựa chọn phạm vi bên trong sẽ trời đất sụp đổ, hủy diệt tất cả, bao quát các loại cấm địa, đường cùng, pháp trận, huyễn cảnh đều có thể phá hủy. Trời đất sụp đổ đây là thiên băng năng lực đặc thù, cái này là một thanh có phạm vi lớn phá hoại tính thần kiếm. Hướng trên mặt đất cắm xuống, liền có thể phá hoại chung quanh đại địa, dẫn phát động đất. Cùng vô song như thế, có rất cường đại phá hoại lực, nhưng lại cùng vô song không giống. Vô song có thể chạm cắt hết thảy, trật tự cũng tốt, pháp tắc cũng được, toàn diện có thể một kiếm chặt đứt. Nhưng là vô song, muốn đánh xuyên hai cái dãy núi lời nói, cần rất nhiều thời gian. Dùng thiên băng lời nói liền không giống như vậy. Hướng trên mặt đất cắm xuống, phạm vi một tuyển, dãy núi liền tự mình không có. Bình sơn lấp biển, thủy thiên diệt địa, đều không đáng kể. Thiên băng còn có một cái khác năng lực, phong ấn. Hướng trên mặt đất cắm xuống, liền có thể lập tức mở ra một cái ngăn cách kết giới, người ngoài vào không được, ngoại giới công kích cũng khó có thể xuyên thấu, đây là cái gì? Quả thực chính là siêu cực vô địch, giống như vòng phòng hộ. So vô cực phòng ngự còn cường đại hơn ngàn vạn lần tồn tại. Đoán chừng chỉ có vô song khả năng phá vỡ thiên băng phong ấn. Thanh kiếm này rất mạnh. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Chỉ có thể nói, không hổ là thần kiếm, quá cường đại, đem thiên băng thu được kiếm phổ bên trong, Lâm Thần chú ý lực rơi xuống mới kiếm pháp bên trên. Phù Giao kiếm pháp. Đây là Giao Phong kiếm pháp bản thăng cấp Phù Giao kiếm pháp. Một kiếm phù diêu mà lên 9 vạn dặm, phù giao kiếm pháp, chiêu chiêu sắc bén, chiêu chiêu chí mạng. Cùng Tung Hoành kiếm pháp giống nhau đến mấy phần. Tung Hoành kiếm pháp là bá đạo vô song, sát khí nghiêm nghị. Phù Giao kiếm pháp tinh giản đến cực hạn, mỗi một kiếm đều chỉ có một cái mục đích, đánh bại đối thủ. Hai cái này ngược là có chút hỗ trợ lẫn nhau hương vị. Lâm Thần trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nếu như đem Phù Giao kiếm pháp thăng lên cao cấp nhất, có thể hay không cùng Tung Hoành kiếm pháp sinh ra cộng minh? Sau đó đản sinh ra càng cường đại hơn kiếm pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Thần nhìn thoáng qua kinh nghiệm của mình, điểm số 28370016600, tổng cộng là 44970 điểm kinh nghiệm. Đem Phù Giao kiếm pháp thăng lên mắt cấp, hiển nhiên là dư xài. Lâm Thần quả quyết hành động. Kinh nghiệm chợt giảm 9900 điểm. Mà hết thảy này đều là đáng giá. Bởi vì hệ thống thanh âm quả nhiên vang lên kiểm chắc tới Phiêu Miểu kiếm pháp, Phù Giao kiếm pháp, Tung Hoành kiếm pháp có rất cao tương dung tính. Xin hỏi túc chủ, phải chăng muốn đem ba bộ tuyệt thế kiếm pháp dung hợp? Dung hợp về sau sẽ thu hoạch được càng cường đại hơn kiếm pháp. Chú ý lần này dung hợp cần 30000 điểm kinh nghiệm số. Dung hợp sau lấy được kiếm pháp, thực lực cường đại, thăng cấp sẽ tiêu hao kinh nghiệm càng nhiều điểm số. Lâm Thần dừng một chút. Tình huống trước mắt cũng là tại ngoài dự liệu. Bởi vì ngay từ đầu dự đoán là Tung Hoành kiếm pháp cùng Phù Giao kiếm pháp lẫn nhau dung hợp. Không nghĩ tới, Phiêu Miểu kiếm pháp vậy mà cũng có thể lấy ra dung hợp. Ba bộ tuyệt thế kiếm pháp dung hợp, cần 3 vạn kinh nghiệm, 3 vạn đây là 10 đại cao thủ cả một đời đều không kiếm được kinh nghiệm điểm số. Nhưng Lâm Thần dung hợp, thẳng tiếp một chút tử bỏ ra ngoài. Hắn nhìn xem kinh nghiệm của mình điểm số đang điên cuồng giảm bớt. cuối cùng dừng ở 5070. Chỉ còn lại 5000 kinh nghiệm, trong nháy mắt nghèo. Tiêu hao 39900 điểm kinh nghiệm. Nhưng là đây hết thảy đều là phi thường đáng giá, bởi vì một bộ cử thế vô song kiếm pháp từ đây sinh ra. Bộ này kiếm pháp chỉ thuộc về Lâm Thần. Hệ thống xuất hiện, chúc mừng Lâm Thần, chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được thiên hạ vô song cấp kiếm pháp. Kiếm khởi Phong Lam, mạnh nhất kiếm pháp. Lâm Thần trong đầu, kiếm khởi Phong Lam hiện hiện, hắn dường như tiến vào một cái thế giới mới tinh. Thế giới này không có thời gian. Hắn đang tôi luyện mới kiếm chiêu. Chương 271. Nơi này không phải ngươi dạng này quỷ nghèo có thể tới. Chương 271. Nơi này không phải ngươi dạng này quỷ nghèo có thể tới. Không đến 10 phút, Lâm Thần liền đối kiếm khởi Phong Lam có toàn diện hiểu rõ. Bộ kiếm pháp này có mở mịt linh động, phù diêu sắc bén, tung hoành uy lử. Một chiêu một thức, thậm chí hóa ra tới kiếm khí, đều có ba loại đặc tính, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Lâm Thần nhìn thoáng qua thăng cấp muốn kinh nghiệm, sơ cấp thăng lên trung cấp, vậy mà liền muốn tiêu hao 2000 điểm kinh nghiệm số. Thăng cấp muốn kinh nghiệm, vậy mà so tinh hà đảo chuyển còn nhiều hơn. Lâm Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng không có thăng cấp, hiện tại đã đầy đủ dùng đem ban thưởng toàn bộ cầm xuống. Lâm Thần hóa thành một đạo bạch quang, rời đi tuyết trắng lĩnh thưởng không gian. Hắn về tới trong biệt thự. Lần này trò chơi thu hoạch rất nhiều, cao cường kiếm pháp, cường đại thần kiếm, Lâm Thần tâm tình rất không tệ. Nhìn thoáng qua diễn đàn. Diễn đàn bên trên rất náo nhiệt, nhưng đều đang nghị luận cùng mình có liên quan chuyện. Sự tình khác cũng là không có trông thấy. Gần đây tựa như không có gì đặc biệt chuyện xuất hiện. Lâm Thần ăn cơm, ngủ một giấc. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Lâm Thần tỉnh lại. Hắn chú ý tới trong biệt thự có chút trống trải, nhất là trong phòng khách, tivi đều không có một đài, ghế sofa, ăn cơm cái bản đều là thiếu khuyết, có cần phải đi mua sắm điểm mới đồ dùng trong nhà. Hiện tại trên đầu ngón tay của mình còn có hơn 10 triệu. Lâm Thần khóa cửa, liền trực tiếp tiến về trung tâm thành phố. Trung tâm thành phố có thương khung thị bên trong lớn nhất đồ dùng trong nhà, thành đồ dùng trong nhà, trong thành đồ dùng trong nhà, cái gì nhãn hiệu đều có, đồng thời hòa ra điện nằm cạnh rất gần, có thể cấp tốc mua xong thứ cần thiết đứng tại đồ dùng trong nhà thành trước cổng chính. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn một cái to lớn chiêu bài. Suy nghĩ cẩn thận, chính mình còn là lần đầu tiên đến nơi này. Trước kia ở phòng cho thuê, phòng ở rất hẹp, thứ gì đều là mua qua internet. Lâm Thần đi vào, chú ý tới nơi này có không ít người đều đang chọn mua đồ dùng trong nhà. Một vị tuổi trẻ xinh đẹp, mặc màu lam chế phục nữ hải, lập tức đón tiên sinh ngươi tốt. Nữ hải có chút khẩn trương hỏi, tiên sinh muốn chút gì? Lâm Thần nhìn nàng một cái, nhìn xem hẳn là 18-19 tuổi bộ dáng, còn tại học đại học a. Ở chỗ này công tác, đoán chừng là kiêm chức. Nhìn xem có mấy phần xinh đẹp, mặc dù còn xa xa không đến khuynh thành tuyệt thế tình trạng, nhưng cũng rất có thể thu hút ánh mắt người ta. Lâm Thần nói ra mục đích của mình, mua ghế sofa, cái ghế cùng cái bàn. Nhìn thấy Lâm Thần trả lời chính mình, Lý Tuyết thoáng có chút dũng khí, lại hỏi, ghế salon lời nói, tiên sinh thích gì dạng chất liệu? Lâm Thần nói rằng, giá thật, ta hiểu được. Lý Tuyết lập tức nói rằng, tiên sinh mời đi theo ta a. Nói liền đi tại phía trước. Lâm Thần theo ở phía sau, rất mau tới ghế sofa khu. Ghế sofa khu phía ngoài ghế sofa đều khá là rẻ, mấy ngàn mấy vạn, theo xâm nhập, giá cả bắt đầu dâng lên. Cuối cùng, Lý Tuyết tại giá cả 10 vạn trở lên khu vực ngừng lại, tiên sinh, nơi này ghế sofa đều là giá thật. Nàng dừng một chút, nói rằng, chỉ là giá cả có chút đắt đỏ. Đây là tại nhắc nhở Lâm Thần, bởi vì nàng trông thấy, Lâm Thần mặc trên người đều là không có bảng hiệu quần áo quần. Mặc dù người rất trắng nõn, rất xuất khí, nhưng là không cách nào cải biến, hắn một người mặc cộng lại cũng chưa tới 200 khối, sự thật xác thực rất đắt. Lâm Thần nhìn thoáng qua ghế salon bên cạnh. Da cá sấu, dài 1 mét một mình ghế sofa, lại muốn 17 vạn. Lý Tuyết rất thông minh nói rằng, nếu là tiên sinh không có coi yêu mến, ta có thể mang tiên sinh đi xem một chút phía ngoài kiểu dáng. Đây là tại cho Lâm Thần bậc thang hạ. Nhưng còn không đợi Lâm Thần trả lời, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo có mấy phần thanh âm quen thuộc Lâm Thần. Lâm Thần quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một cái nam tử trẻ tuổi, đang ôm một cái nữ nhân xinh đẹp, chậm rãi đi tới. Trông thấy khuôn mặt nam nhân lúc, Lâm Thần nhớ lại hắn. Cao trung đồng học. Chương trình. Nhớ kỹ cao trung vậy sẽ có một cái dung mạo xinh đẹp, khuynh thành tuyệt thế, uyển như tiên tử hạ phàm nữ hải. Nàng là giáo hoa. Về phần tên của nàng, Lâm Thần suy nghĩ kỹ một hồi, đều không có nhớ lại. Cùng với nàng không quen, chỉ biết là người thích nàng rất nhiều, không chút nào khoa trường, hơn phân nửa trường học nam sinh đều thích nàng. Chính mình ngồi cùng bàn, vậy sẽ hàng ngày đều ngồi ở đây vị bên trên mà người, nói giáo hoa tốt bao nhiêu. Giáo hoa đối với mình cười, nàng đối với mình có ý tứ. Lâm Thần vẫn cảm thấy, chính mình ngồi cùng bàn không cứu nổi. Chương trình chính là giáo hoa người theo đuổi một, trong đồng thời chương trình trong nhà có chút tiền, cho nên hắn thường thường cho vị kia giáo hoa tặng quà. Cái gì bánh gà tổ, trà sữa, đều có không ít. Bất quá giáo hoa thường xuyên cự tuyệt hắn. Có một ít cự không dứt được, hoặc là không tiện cự tuyệt, nàng nhận, sau đó lấy ra đưa cho mình. Lâm Thần cũng không khách khí. Cho không, có thể không cần. Chương trình nhìn thấy mình tặng lễ vật, vậy mà đều bị giáo hoa đưa cho Lâm Thần, mỗi lần đều bị tức nghiến răng ngứa. Hiện tại 6 năm qua đi. Chương trình lần nữa trông thấy Lâm Thần, hắn nhớ tới sự tình trước kia, vẫn là bị tức giận đến nhịn không được nắm tay đã lâu không gặp. Chương trình đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thần, nói rằng, cẩn thận tính toán, có 6 năm không gặp mà sao. Tốt nghiệp trung học sau, đại học 4 năm, sau đó đại học tốt nghiệp, ở bên ngoài sinh sống 2 năm đúng là 6 năm không có gặp mặt thân. Lâm Thần nói rằng, 6 năm không gặp. Chương trình cười nói, ngươi vẫn là như thế LOV đút. Ngươi làm sao dám chạy tới nơi này? Hắn nhìn thoáng qua trung quanh, nói rằng, mua ghế salon. Nơi này ghế sofa, đều là 10 vạn khối tiền cất bước. Liền xem như hắn, cũng không dám tùy tiện ở chỗ này mua đồ. 10 vạn khối tiền đối với hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ, trong nhà thiếu ghế sofa, liền tới đây mua sofa. Lâm Thần nói rằng ha ha. Chương Trình khinh thường cười một tiếng. Sau đó hắn ôm sát nữ nhân bên cạnh, nữ nhân này nhìn xem có hơn 20 tuổi, hình dạng đồng dạng, còn so ra kém bên cạnh cô gái này xinh đẹp. Bất quá nàng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, so Lý Tuyết càng có vận vị, cái này là bạn gái của ta, Tiểu Khả. Chương Trình lại nhìn xem Lâm Thần, hỏi, bạn gái của ngươi đâu? Ta nhớ không lầm, cao trung vậy sẽ, giáo hoa rất che chở ngươi. Ngươi không có cùng với nàng tiến tới cùng nhau. Lâm Thần trầm mặc một chút. Hắn có thể nói, ta liền giáo hoa kêu cái gì đều không có nhớ kỹ sao? Thậm chí sắp quên mất bộ dáng của nàng. Nữ nhân, nơi nào có tham gia trò chơi soát kinh nghiệm trọng yếu? Chương Trình thấy Lâm Thần không có trả lời, trong lòng lập tức minh bạch, Lâm Thần không có thể cùng giáo hoa tiến tới cùng nhau á, suy nghĩ kỹ một chút, cũng là à. Ngươi nghèo như vậy, giống như nơi này cũng không có cái gì thân nhân. Giáo hoa làm sao có thể đi cùng với ngươi? Hắn vừa cười vừa nói, theo ta được biết, nàng tựa như là đi ngoại quốc học đại học. Nàng về sau khẳng định là muốn trở nên nổi bật. Mà ngươi đây? Chương Trình suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi đời này cứ như vậy, đi nhanh lên đi. Nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Theo tay cầm lên một tấm bảng, giá cá sấu ghế sofa, 17 vạn. Hắn cười nói, 17 vạn ghế sofa. Ngươi công tác một năm, cũng chưa chắc có thể mua được hé mở a. Đúng rồi. Còn không biết ngươi có hay không công tác đâu. Chương Trình cười nói, ngươi nếu là còn không có công tác, có thể nói với ta, người ta quen biết nhiều, giao thiệp rộng, có thể cho ngươi an bài một ít công việc. Công tác rất vất vả, tiền lương cũng không nhiều, nhưng là cam đoan không sẽ chết đói ngươi. Chương 272. Lâm Đại Sư. Chương 272. Lâm Đại Sư. Lâm Thần nói rằng, thật không tiện. Ta xác thực có tiền mua xuống cái này cái ghế salon. Ta mặc dù không có công tác, nhưng trong tay của ta có không ít tiền. Ngươi chết đói, ta còn có thịt ăn, có canh mang uống, không cần ngươi đến là ta quan tâm. 1000 vạn đâu ha ha. Chương Trình cười một tiếng, hắn ngoài cười nhưng trong không cười, không nghĩ tới Lâm Thần vậy mà lại mạnh miệng. Cười một tiếng. Hắn tiếp tục nói, coi như ngươi có tiền, cũng là những năm này vất vả để dành tới a. Có thể sử dụng bao lâu? Mua xuống cái này cái ghế salon, ngươi còn lại mấy đồng tiền? Chương Trình lại nhìn về phía bên cạnh Lý Tuyết tiểu muội, con mắt của ngươi nếu là không có vấn đề gì, cũng nên đã nhìn ra, đây chính là một cái không có tiền nghèo điều ti. Ngươi xem một chút y phục trên người hắn, bảng hiệu đều không có, tất cả đều là hàng vỉa hè hàng. Ta khuyên ngươi nhanh lên đem hắn đuổi đi ra, đừng làm bẩn cái tiệm này mặt. Lý Tuyết vẻ mặt có chút xoắn xuýt, nàng hít sâu một hơi, nói rằng, tiên sinh, nếu như ngươi không thích những thứ kia, ta có thể dẫn ngươi đi bên ngoài nhìn xem. Lý Tuyết cũng không muốn nhường Lâm Thần khó xử, cố ý cho Lâm Thần một cái hạ bậc thang. Lời này nhường Chương Trình trong lòng có chút khó chịu. Loại thời điểm này, cho cố lấy mặt mũi của hắn làm cái gì? Ngươi liền trực tiếp đem lời nói thật nói ra đi. Chương Trình nói rằng, nói hắn không có tiền, nói hắn không xứng tới đây, hẳn là lăn ra ngoài. Vừa nhìn thấy Lâm Thần, hắn liền nhớ lại thời cấp 3 chuyện. Chính mình lúc ấy nhận vũ nhục, nhất định phải thừa dịp hiện tại, gấp trăm lần hoàn trả cho Lâm Thần. Hắn tiếng nói không nhỏ. Cái khác đang chọn mua ghế salon người đều nghe được, đám người nhao nhao hướng phía nhìn bên này đến, tò mò nhìn. Chương Trình chú ý tới một màn này, nảy ra ý hay, khóe miệng lập tức có chút dương lên, nhịn cười không được các vị. Hắn đột nhiên lớn tiếng nói, nam nhân này, hắn một chút tiền đều không có, cũng dám chạy đến nơi đây đến xem ghế sofa. Các ngươi nói, có phải hay không nên đem hắn đuổi đi ra? Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Lâm Thần trên thân. Có thể lại tới đây, cái nào không phải trong nhà có một chút tiền? Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, Lâm Thần ăn mặc liền cùng bên ngoài những người bình thường kia như thế, mặc đều là cái gì nát đường cái quần áo. Không có tiền, xác thực không nên tới nơi này. Nơi này cũng không phải cho quỷ nghèo chuẩn bị. Chết cười, có phòng ốc sao, liền dám tới đây nhìn ghế sofa. Sướng sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Nghe những âm thanh này, Chương Trình trên mặt nụ cười càng phát ra nồng đậm, trong lòng của hắn thoải mái. Vô cùng đắc ý, đã nghe chưa? Chương Trình nói rằng, ngươi nếu là không nốc, liền tranh thủ thời gian bỏ a. Nơi này không phải ngươi có thể tới. Người chung quanh gật đầu đồng ý, đi nhanh lên. Ngươi còn chưa có tư cách cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Ngươi ở chỗ này, chỉ có thể ô nhiễm không khí nơi này, ta đều ngửi được mùi thối. Thật sự là không may, tốt như vậy thời gian, vậy mà gặp phải ngươi. Quản lý đều đã bị kinh động, các ngươi đang làm gì? Quản lý đi tới sau, lập tức nói rằng, không nên ở chỗ này lớn tiếng ồn ào. Lý Tuyết nhìn thấy quản lý tới, vội vàng cúi đầu xuống, rất cung kính nói một tiếng, quản lý. Quản lý tới. Chương Trình ánh mắt lập tức phát sáng lên. Hắn đối quản lý nói, ngươi tới thật đúng lúc. Ta là cái tiệm này Bạch Ngân VIP. Nói. Hắn thật theo trong túi lấy ra một trương ngân bạch sắc tấm thẻ. Quản lý nhìn thấy Bạch Ngân tạp phiến, hỏa khí lập tức tiêu tán một chút, thái độ tốt một chút xíu. Dù sao không phải là cái gì người đều có thể cầm tới Bạch Ngân VIP, chỉ có trong một năm, tại trong tiệm này tiêu phí vượt qua 20 vạn nguyên, khả năng cầm tới Bạch Ngân VIP, Bạch Ngân VIP ở chỗ này, có thể đánh chín. Năm gãy. Lại là Bạch Ngân VIP. Người chung quanh biết được Chương Trình thân phận sau, đều vẻ mặt chấn kinh trong truyền thuyết Bạch Ngân VIVA, hôm nay thậm chí có may mắn nhìn thấy. Vận khí coi như không tệ, đợi lát nữa nhất định phải cùng hắn kết giao bằng hữu. Có thể trở thành Bạch Ngân VIV, đều là nhân trung long vượng, thiên chi tiêu tử. Đố kỵ muốn chết, ta cũng muốn trở thành Bạch Ngân VIV, bất quá đời này đều cảm giác không thể nào. Chương Trình trên mặt thần sắc càng phát đắc ý cùng thần khí lên. Chính mình có thể là cao quý Bạch Ngân VIV, ngay cả quản lý đều muốn khách khí với mình một chút. Bạn gái của hắn, Tiểu Khả vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn xem Chương Trình thân yêu, ngươi thật lợi hại a. Có thể làm bạn gái của ngươi, thật sự là vận may của ta. Đêm nay ta muốn cho người sinh con. Chương Trình cười đưa nàng ôm sát, nhìn thấy sao? Chương Trình vẻ mặt khinh thường nhìn xem Lâm Thần, ngươi cùng ta chênh lệch chính là lớn như thế. Ta đã là cái tiệm này Bạch Ngân VIP, mà ngươi chỉ là một cái nghèo này ăn mày. Cúp nhanh lên a. Ngươi đã không xứng lại đứng tại trước mặt của ta. Hắn lại nhìn về phía quản lý, đối quản lý nói, đem cái này người đuổi đi ra a. Hắn người không có đồng nào, trong nhà một chút tiền đều không có, không xứng đứng ở chỗ này. Hắn ở chỗ này, chỉ có thể ô uế mắt của ta, ô nhiễm không khí nơi này. Chương Trình nghĩ thầm, chính mình một cái bạch ngân VIP đều mở miệng, Lâm Thần khẳng định sẽ bị đuổi đi ra. Hơn nữa bộ dáng, nhất định sẽ rất chật vật. Hắn dường như đã trông thấy Lâm Thần bị đuổi đi thê thảm bộ dáng, nhìn không được bật cười. Lý Tuyết trông thấy những người này đều như thế xa lánh Lâm Thần, cảm thấy Lâm Thần khẳng định sẽ bị đuổi đi. Hắn quá đáng thương. Thế là vội vàng đối quản lý nói, quản lý, kỳ thật hắn là thân thích của ta. Hắn là biểu ca của ta. Ta cái này dẫn hắn rời đi. Lời này nhường Lâm Thần không khỏi nhìn nhiều Lý Tuyết một cái. Cũng là một cái cô gái hiền lành. Loại thời điểm này, lại còn dám đứng ra trợ giúp chính mình. Phải biết, loại thời điểm này đứng ra giúp mình, thật là có trừ tiền lương, thậm chí là bị sa thải nguy hiểm. Quản lý ánh mắt dừng lại ở Lâm Thần trên thân. Chỉ một cái liếc mắt. Quản lý hai con mắt, đều trừng thẳng. Trên mặt của hắn nguyên bản có tức giận, nơi này cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào. Thật là khi thấy rõ Lâm Thần mặt lúc, hắn trợn tròn mắt. Không chỉ có như thế, chân của hắn cũng mềm nhũn, thân thể nhịn không được run rẩy, kém chút ném xuống đất. Một chương mặt đã trợn nhìn bảy phần. Làm người chung quanh, còn có Chương Trình đều đang nghi ngờ, quản lý thế nào còn không đuổi đi Lâm Thần thời điểm. Phanh, quản lý quỳ xuống. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người, đột nhiên quỳ gối Lâm Thần trước mặt. Sau đó thật sâu túi đầu xuống không biết rõ Lâm đại sư đích thân tới, không có từ xa tiếp đón. Mời Lâm đại sư tha thứ. Ta bằng lòng tiếp nhận bất kỳ trừng phạt. Tiếng nói vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Chung quanh chỉ trỏ người choáng váng, Chương Trình cũng choáng váng, ngay cả Lý Tuyết đều ngây ngẩn cả người. Quản lý chẳng những không có đuổi đi Lâm Thần, thậm chí còn cho Lâm Thần quỳ xuống. Lâm đại sư, cái này cung kính bộ dáng, giống như là gặp được thần minh. Lâm Thần cúi đầu nhìn xem quản lý, mỉm cười hỏi, ngươi biết ta? Nhận biết. Quản lý vội vàng nói, đây là Tần lão bản sản nghiệp, ngài là Tần lão bản ân nhân, là Lâm đại sư, ta làm sao có thể không biết ngài đâu? Ngài coi như hóa thành cho. Ba. Hắn một bàn tay quất vào trên mặt mình, sau đó sửa lại miệng coi như ta hóa thành cho, uống mạnh ba thang, cũng tuyệt đối sẽ không quên Lâm đại sư bộ dáng. Chương 273. Ngươi mua đồ mới đánh 95%, hắn mua đồ không cần tiền. Chương 273. Ngươi mua đồ mới đánh 95%, hắn mua đồ không cần tiền. Chương Trình ở bên cạnh nói rằng, quản lý, ngươi nhận lầm người a. Ta biết hắn. Hắn gọi Lâm Thần, trong nhà thân thích đều không có, lấy tiền ở đâu? Liên một cái quỷ nghèo. Cái gì Lâm đại sư? Ngươi tuyệt đối là nhận lầm người. Nghe đến mấy câu này, quản lý vội vàng từ dưới đất bò dậy, sau đó một bàn tay quất vào Chương Trình trên mặt. Ba. Thanh âm vang dội cực kỳ. Chương Trình bị một tát này rung động. Quản lý nổi giận mắng, ngươi sẽ nhận lầm cha mẹ ngươi. Ngươi sẽ nhận lầm, ta cũng sẽ không. Hắn càng nói càng tức, ngươi vừa mới cũng dám vũ nhục Lâm đại sư, tranh thủ thời gian quỳ xuống nói xin lỗi. Chương Trình lấy lại tinh thần. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói rằng, cho hắn nói xin lỗi. Không có khả năng. Ta thật là Bạch Ngân VIP, hắn thứ gì, cũng xứng. Ba. Lại một cái tát. Quản lý lớn tiếng nói, hắn là lão bản của chúng ta ân nhân. Ngươi ở chỗ này mua đồ, có 9 năm gãy. Hắn ở chỗ này, mặc kệ lấy đi cái gì, đều không cần tiền. Ngươi chỉ là một cái Bạch Ngân VIP, thế nào so? Ngươi cầm đầu so. Không cần tiền. Chương Trình ngây ngẩn cả người. Chính mình hàng năm ở chỗ này tốn hao 20 vạn, mới cầm tới 9 năm gãy, kết quả Lâm Thần ở chỗ này mua đồ, không cần tiền. Cái này cần là thân phận gì địa vị? Lão bản. Lão bản cha. Người chung quanh đều nói không ra lời. Bạch Ngân VIP xác thực cao quý. Nhưng cũng chỉ có 9 năm gãy, lấy cái gì cũng không cần tiền so. Trên lệnh này, quá lớn. Nếu có cấp bậc. Như vậy Lâm Thần khẳng định là trung cực vô địch vũ trụ chí tôn hắc kim thẻ. Chương Trình chân cũng mềm nhũn. Quản lý lại nhìn về phía người chung quanh, lớn tiếng nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Vừa mới vũ nhục qua Lâm đại sư người, hiện tại toàn bộ tới xin lỗi. Việc này có quan hệ trọng đại, về sau ta sẽ điều tra thu hình lại, tiến hành xét duyệt, ai không có xin lỗi, ta sẽ lên báo. Các ngươi hẳn phải biết cái này công ty là ai sản nghiệp. Không biết rõ cũng không sao cả, hiện tại ta nói cho các ngươi biết, là Tần lão bản, hắn là phú hào người trên bảng. Một khi báo cáo, các ngươi đời này liền xong rồi. Các ngươi mua không đến bất luận cái gì thương phẩm, ngay cả công tác cũng không tìm tới. Càng không người nào nguyện ý hợp tác với các ngươi. Nghe đến đó, những người này đều luống cuống. Họ Tần, lại là phú hào người trên bảng, như vậy chỉ có một cái khả năng. Thần Cao Hoa. Đó là bọn họ 10 đời đều không trêu chọc nổi tồn tại. Một đám người vội vã chạy tới, rất cung kính cùng Lâm Thần nói rằng, Lâm đại sư, thật xin lỗi. Vừa mới là chúng ta có mắt không trọng. Mời Lâm đại sư tha thứ. Lâm Thần nói rằng, một người 20 bàn tay, sau đó liền lăn a. Đùng đùng đùng. Nơi này trong nháy mắt vang lên một mảnh thanh âm thanh thúy. Tốc độ bọn họ rất nhanh, ra tay cũng trọng, chờ hút xong, nguyên một đám đều trên mặt đất lăn lộn. Thật đang hướng ra ngoài mặt lăn đi. Chương Trình nhìn thấy một màn này. Phanh. Hai chân một chút liền không còn khí lực, đột nhiên quỳ gối Lâm Thần trước mặt. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, mặt xám như tro, nói không ra lời. Tiểu Khả vội vàng đối Lâm Thần nói rằng, ta cùng hắn không quen, ta không biết hắn. Đùng đùng đùng. Nàng cũng chính mình rút 20 bàn tay, sau đó mong muốn hướng ra phía ngoài lăn đi. Chương Trình kịp phản ứng, kéo nàng lại, nói rằng, đừng bỏ lại ta. Mau cứu ta. Lan. Cho lão nương buông tay. Tiểu Khả trực tiếp một cước đem hắn đập lăn, còn nói, ngươi muốn chết, đừng lôi kéo ta. Sau đó cũng không quay đầu lại lăn ra ngoài. Lâm Thần cúi đầu nhìn xem Chương Trình, hỏi hắn, hiện tại cảm giác thế nào? Chương Trình ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, vẻ mặt hoảng sợ, vẻ mặt tuyệt vọng không thể nào. Vì cái gì ngươi sẽ nhận biết Tần Cao Hoa? Vì cái gì ngươi sẽ là Tần Cao Hoa ân nhân? Hắn ôm chặt lấy Lâm Thần ủi, nhanh muốn khóc, ta sai rồi, ta vừa mới không nên chế giễu ngươi, không nên vũ nhục ngươi, ngươi tha thứ ta đi. Nhìn tại chúng ta trước kia là đồng học phân thượng, ngươi lại cho ta một cơ hội a. Lâm Thần đem hắn đá văng, đồng thời nói rằng, quất chính mình 50 bàn tay. Rút một lần, xin lỗi một lần. Chương trình không do dự, lập tức liền bắt đầu quất chính mình. Hắn vừa mới còn cười Lâm Thần là quỷ nghèo, mà bây giờ, hắn không cười được, quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. Lâm Thần lười phải tiếp tục để ý đến hắn, đối quản lý nói, ngươi ở chỗ này đếm lấy, ta trước tuyển điểm ghế sofa cái bàn. Quản lý điên cuồng gật đầu. Lâm Thần nhìn bên cạnh còn đang ngẩn người Lý Tuyết một cái, lại đối quản lý nói, nha đầu này rất thông minh, ta cảm thấy có thể bồi dưỡng một chút. Ta biết, ta minh bạch. Quản lý vội vàng gật đầu nói. Hắn đối Lý Tuyết nói rằng, còn không mau một chút nói lời cảm tạ. Lý Tuyết toàn thân run lên, lấy lại tinh thần, đối Lâm Thần nói rằng, cảm ơn Lâm đại sư, cảm ơn Lâm đại sư. Lâm Thần mỉm cười gật đầu, quay người rời đi. Hắn muốn chọn ghế sofa. Nhìn xem Lâm Thần đi xa, Lý Tuyết cảm giác chính mình tựa như là đang nằm mơ. Nam nhân này, lại là Tần Cao Hoa ân nhân. Chính mình lúc đầu chỉ là muốn là Lâm Thần giữ lại một chút mặt mũi, không nghĩ tới cuối cùng đạt được trợ giúp, lại là chính mình. Nhưng là quỳ trên mặt đất, không ngừng quạt chính mình cái tát, còn không ngừng nói xin lỗi chương trình. Lại đã chứng minh đây hết thảy đều là thật. Cũng không phải là mộng, ngươi vận khí không tệ. Quản lý đối Lý Tuyết nói rằng, ngươi về sau phải thật tốt cố gắng, không cần cô phụ Lâm đại sư kỳ vọng. Biết. Lý Tuyết nắm nuốt đôi bàn tay trắng như phấn, vẻ mặt thành thật nói rằng, ta cam đoan sẽ cố gắng. Lâm Thần tuyển ghế sofa, lại nhìn chúng cái bàn, cái ghế các thứ. Quản lý cùng Lý Tuyết đi tới Lâm đại sư, chương trình đã hút xong 50 bàn tay. Hiện tại muốn làm thế nào? Quản lý cung kính hỏi, hắn bây giờ còn chưa thả đi chương trình đâu. Lâm Thần nói rằng, ném ra a. Tốt. Quản lý lập tức đi phân phó. Lý Tuyết thì là lưu tại nơi này, hỏi, Lâm đại sư, ngươi đã chọn tốt đồ dùng trong nhà sao? Có thể hay không lưu lại địa chỉ? Chúng ta về sau sẽ đem đồ dùng trong nhà đưa tới cửa. Đưa hàng tới cửa. Lâm Thần quả quyết lưu lại địa chỉ, cái này còn tỉnh được bản thân chuyển trở về. Chọn xong đồ dùng trong nhà, Lâm Thần lại đi đến sát vách, bắt đầu chọn mua đồ điện gia dụng. Trông thấy Lâm Thần tiến vào đồ điện gia dụng thành, quản lý lập tức liền đi vào, tìm tới đồ điện gia dụng thành trải qua lý, nói với hắn tin tưởng, kia là Tần Cao Hoa ân nhân. Tất cả đồ điện gia dụng, toàn bộ miễn phí. Lâm Thần dự định tính tiền thời điểm, phát hiện một người trung niên nam tử cười ha hả tự đủ, không cần tiền. Lâm Thần, con tưởng rằng có thể hoa một chút tiền, không nghĩ tới, vậy mà miễn phí. Lâm Thần cảm khái, trong tay mình cái này hơn 10 triệu, lúc nào thời điểm khả năng tiêu xài a? Muốn dùng tiền, cũng quá khó khăn. Lâm Thần lưu lại địa chỉ, chờ bọn hắn đưa hàng tới cửa, sau đó đi ra đồ điện gia dụng thành. Vừa mới vừa đi tới trên đường phố, Lâm Thần đã nhìn thấy Lý Tuyết. Giờ phút này, nàng bị một đám mặc tây trang cao đại nam nhân vây quanh. Trên mặt của nàng mang theo sợ hãi cùng bất an, ngay tại run lẩy bẩy. Lâm Thần tâm muốn, hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi xem một chút tình huống như thế nào. Vừa mới đến gần, hắn liền nghe tới thanh âm của một nam tử, Lý tiểu thư, nếu như ngươi muốn giải cứu phụ thân lời nói, liền thành thành thật thật theo chúng ta đi một chuyến a. Thiếu gia của chúng ta bảo đảm, chỉ cần ngươi theo chúng ta đi, cam đoan đem phụ thân của ngươi phóng xuất. Nếu như ngươi không theo chúng ta đi, phụ thân của ngươi sẽ xảy ra cái gì, chúng ta coi như không dám hứa chắc. Chương 274. Đắc tội từng thiếu, ngươi nhất định phải chết. Chương 274. Đắc tội từng thiếu, ngươi nhất định phải chết. Lý Tuyết run rẩy nói rằng, không nên thương tổn phụ thân của ta đi với các ngươi. Phía trước nhất, một cái có chút thấp bé nam nhân, cười đáp ý, nói rằng, thông minh lựa chọn. Hắn xoay người, đồng thời đối hộ vệ chung quanh nói rằng, mang đi. Một cái bảo tiêu đối với Lý Tuyết vươn tay, mong muốn đem Lý Tuyết bắt lấy. Lý Tuyết nhận mệnh dường như cúi đầu. Nhưng ngay lúc này các ngươi đang làm gì? Lừa mang đi, vẫn là dọa dẫm. Lâm Thần thanh âm tại cách đó không xa truyền đến, cắt ngang động tác của bọn hắn. Thấp bé nam nhân lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Thần. Trông thấy Lâm Thần thời điểm, hắn khinh thường nói, chớ xen vào việc của người khác. Chuyện này, ngươi không quản được. Không cho quản. Lâm Thần vừa cười vừa nói, ngươi càng là không cho quản, ta càng là hiếu kỳ, càng là muốn quản. Hắn lại nhìn về phía Lý Tuyết, nói với nàng, tới. Lý Tuyết lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến Lâm Thần sau lưng trốn tránh nhằm chán. Thấp bé nam nhân nói, các ngươi cùng tiến lên, đem người mang về. Ta trong xe chờ các ngươi. Nói liền phải hướng ven đường dài hơn còn đi đến. Thật là hắn vừa mới vừa đi tới xe chỗ cửa. Và anh. Một người đàn ông theo bên cạnh hắn lướt qua, trùng điệp đâm vào trên cửa xe. Xe đột nhiên lắc lư một cái. Thấp bé nam tử sửng sốt, túi đầu xem xét, bay tới lại là bảo tiêu. Lại quay đầu nhìn lại. Lâm Thần cùng Lý Tuyết còn đứng lấy, trước đó mấy chiếc cao đại bảo tiêu, hiện tại toàn nằm trên đất, nhịn không được kêu thảm mang đi. Lâm Thần mỉm cười hỏi, muốn mang đi nơi nào? Hắn cất bước, hướng phía thấp bé nam tử đi đến. Thấp bé nam tử mặt trắng ba phần, nhìn xem Lâm Thần càng ngày càng gần. Hắn theo bản năng lui về sau hai bước, cuối cùng tựa vào trên cửa xe, lui không thể lui. Lâm Thần vươn tay, bóp lấy cổ của hắn. Sau đó, chậm rãi đem hắn giơ lên, ai cho ngươi dũng khí, để ngươi dám trước mặt mọi người bắt người? Ngươi là thổ phỉ sao? Khụ khụ. Lưu Thanh ho kịch liền lấy. Hắn chật vật nói rằng, mau buông ta ra. Ta thật là Tăng thiếu thủ hạ. Cùng ta là địch, chính là cùng Tăng thiếu là địch, ngươi sẽ chết. Lâm Thần bị hắn lời này chọc cười. Phanh. Hắn buông tay ra, buông ra Lưu Thanh trở về nói cho ngươi Tăng thiếu. Lâm Thần nói rằng, đợi lát nữa ta liền đi tìm hắn. Lưu Thanh vội vàng mở cửa xe né đi vào, sau đó lái xe rời đi, không dám dừng lại. Nhìn xem Lưu Thanh biến mất không thấy gì nữa, Lâm Thần ánh mắt lại rơi xuống Lý Tuyết trên thân. Lúc này, Lý Tuyết cúi đầu, vẻ mặt ấy nay đối Lâm Thần nói rằng, Lâm đại sư, thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Lâm Thần hỏi, bọn hắn tại sao muốn bắt ngươi? Lý Tuyết giải thích nói, trước đó ta mua thức ăn thời điểm, gặp Tăng Thiếu. Tăng Thiếu nhìn thấy ta, liền nói muốn cùng ta đi lên giường. Ta từ chối hắn, còn đánh hắn một bàn tay. Hắn cũng là người ta lái một xe làm bùa hựa in ý đi vào nhà ta cổng, sau đó đem xe đập hư, cuối cùng nói là cha ta đập, muốn ta cha bồi thường tiền. Chúng ta nơi nào có tiền? Cho nên bọn hắn liền đem cha ta bắt đi. Lâm Thần nghe rõ, tốt một chiêu vu oan giá họa. Hắn lại hỏi, cái này Tăng Thiếu lai lịch thế nào? Trong nhà mở công ty, rất có tiền, hắn là đại thiếu gia. Dạng này a, trong nhà có tiền, kia nhường Tần Cao Hoa tới đối phó không thể thích hợp hơn, thậm chí không cần hắn động thủ. Lâm Thần nói rằng, ngươi đi cùng quản lý nói một chút, hắn hẳn là có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Ta liền không tham dự, bởi vì có chút phiền phức, hơn nữa chính mình cũng lấy không được chỗ tốt gì, không bằng trực tiếp để người khác đi làm. Tần Cao Hoa tại thế lực của nơi này, đối phó một cái Tăng Thiếu, dư xài cảm ơn Lâm đại sư. Lý Tuyết vội vàng hướng phía đồ dùng trong nhà trong thành chạy tới, nàng đi tìm quản lý hỗ trợ. Lâm Thần kêu một chiếc xe, bắt đầu về nhà. Thật là khi hắn ngồi xe trải qua một cái ngã tư đường thời điểm, một chiếc làm bùa hựa in y đột nhiên xông qua đèn đỏ, đồng thời lấy rất tốc độ nhanh đánh tới. Lái xe né tránh không kịp. Và anh, làm bùa hựa in y mạnh mẽ đâm vào trên xe taxi. Xe taxi tiện nghi, bảo hộ biện pháp, tự nhiên cũng không có làm bùa hựa in y cao cấp, cho nên khi trận liền bị đụng ngã lăn, còn trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Lâm Thần không có thụ thương, hắn nhìn về phía lái xe, phát hiện lái xe đã hôn mê, đồng thời hắn đầu rơi máu chảy, mắt thấy là phải không được. Lâm Thần lập tức một cước đá vào trên xe, đem xe lật ra trở về. Sau đó mở cửa xe xuống tới, chuẩn bị nhìn xem lái xe tình huống. Thật là hắn vừa mới xuống xe, liền có một đám người xuống tới, đem Lâm Thần bao bọc vây quanh, ngươi mẹ nó, thế nào lái xe? Ngươi đem xe của chúng ta đụng hư, tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Không có tiền, liền theo chúng ta đi một chuyến. Bọn hắn theo trong túi móc súng lục ra, nhắm ngay Lâm Thần đầu. Lâm Thần lập tức minh bạch, cái này căn bản không phải một trận tai nạn xe cộ, mà là một trận dự mưu. Cái này quá quen thuộc. Lý Tuyết phụ thân cũng là bị dạng này vu oan giá họa, đám người này là vì mình mà đến, đám người này đều là Tăng Thiếu phái tới. Nói cách khác, lái xe là thai bay vạ gió, thuộc về là bị chính mình dính líu. Lâm Thần không nhìn bọn hắn, đưa tay giật xuống vặn vẹo cửa xe, đem lái xe kéo đi ra, cho hắn rót một bình cao cấp trị liệu dược thủy, ổn định hắn tình huống. Sau đó lại lấy điện thoại di động ra, kêu xe cứu thương, ngươi lại còn có rảnh đánh xe cứu thương. Vây quanh Lâm Thần mấy cái trẻ tuổi tiểu tử đều vẻ mặt phẫn nộ, bị thương chỉ vào, ngươi còn thong dong như vậy. Nghe được thanh âm của bọn hắn, Lâm Thần lúc này mới xoay người lại, thật không tiện. Lâm Thần nói rằng, suýt nữa quên mất các ngươi. Nhìn xem súng lục của bọn hắn, hắn đưa tay trộn một cái, trực tiếp đem một cây súng lục bóp nát, đem những này đồng nát sắt vụn ném trên mặt đất. Lâm Thần hỏi bọn hắn, thứ này rất nguy hiểm, đừng loạn chỉ. Mấy cái trẻ tuổi tiểu tử đều thấy choáng, vừa mới không nhìn lầm a. Nam nhân này dùng tay đem sắt thép làm súng ngắn bóp nát, còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, Lâm Thần nói rằng, tính sai, vậy mà không có để bọn hắn nhiều mở mấy chiếc xe tới. Không phải, đợi lát nữa không ai cho các ngươi nhặt sắt a. Một thanh niên con ngươi co rụt lại, liền phải bóc cỏ, nhưng là Lâm Thần tốc độ càng nhanh, hắn bắt lấy tay của thanh niên, bóp, giang giác, xương cốt vỡ vụn, tay của hắn bẻ gãy, chỉ còn một lớp da còn liên tiếp. Cái này vẫn chưa xong, tại hắn phát ra tiếng kêu thảm trước đó, Lâm Thần bóp lấy cổ của hắn, đem hắn giơ lên, đám người này như thế đụng tới, hiển nhiên là muốn đâm chết chính mình, đã đám người này muốn giết mình, chính mình tự nhiên cũng không có khả năng khách khách khí khí với bọn họ. Vừa ra tay chính là sát chiêu, người thanh niên này mặt tử, tay chân ở giữa không trung không ngừng vung đẩy, nhưng là không có tác dụng gì. Lâm Thần tay uốn éo, giang giác, người thanh niên này đầu tại trên cổ chuyển ba vòng, chờ hắn rơi trên mặt đất thời điểm, mặt là hướng phía sau lưng. Trông thấy một màn này, vài người khác bị dọa đến thương đều không nắm vững, toàn rơi trên mặt đất, sau đó vẻ mặt hoảng sợ lui về sau. Lâm Thần một cước đá vào một người khác trên bụng a, hắn kêu thảm, nằm ngang bay ra ngoài hơn 50 mét xa, cuối cùng thân thể đâm vào trên cột điện, lưng thẳng tiếp gây mất, chờ quẳng xuống đất thời điểm cũng mất khí tức. Còn có ba cái thanh niên, phanh phanh phanh, bọn hắn tất cả đều quỳ gối Lâm Thần trước mặt, đại ca, đừng giết chúng ta đều là bị người chỉ điểm, chúng ta bằng lòng nói cho đại ca, là ai muốn đối phó ngươi, chỉ muốn đại ca đừng giết chúng ta.